Chương 113, Chu Mật, trục xuất chương 113, Chu Mật, trục xuất nồng đậm khói đen từ Man Hoang Thiên Hạ chỗ sâu lướt ra khỏi, cấp tốc liền phủ lên toàn bộ bầu trời đêm, đem ngôi sao đều che lại. Khói đen hóa thành một tấm bàn tay lớn che khuất bầu trời, một cái đánh bay mở rộng bản long âm, lập tức trực tiếp phía dưới những cái kia yêu tộc chụp tới. Trần Thanh Đô chỉ cũng thành kiếm, đối với bàn tay lớn kia vung đi. Bàn tay lớn trực tiếp bị chém đứt. Chu Mật, ngươi vốn thân thể không đến, còn nghĩ từ trong tay của ta đem người mang đi, là làm ta Trần Thanh Đô không tồn tại có đúng không? Chu Mật, trong lòng Cố Kiêu giật mình, không nghĩ tới, lần này vậy mà đem Chu Mật đều dẫn ra ngoài. Vị này thế nhưng là một cái ngon nhân, trong nguyên tắc, Chu Mật bản thân là nhân tộc, đến sau đầu nhập Man Hoang Thiên Hạ, cuối cùng càng là đưa thân 15 cảnh, trở thành Thiên Đình chi chủ. Mặc dù đến sau bị Trần Bình ăn giết, nhưng không thể phủ nhận hắn thành liền. Khói đen biến hóa thành một tấm cực lớn mặt người. Mở điều kiện đi, nếu không phải về sau còn cần những thứ này vương tọa đại yêu, hắn nói cái gì cũng sẽ không tới. Đám này thành sự không có bại sự có thừa đồ vật, nhìn xem liền tâm phiền. Trần Thanh Đô cũng không nói chuyện, mà là đem ánh mắt rơi vào trên thân Cố Kiêu, đồng thời bí mật truyền âm, cứ việc dựa theo ý nghĩ của mình đến, xảy ra chuyện ta ôm lấy. Có Trần Thanh Đô lời này, Cố Kiêu cũng yên lòng, lúc này tâm niệm vừa động, không nói hai lời, trực tiếp thôi động Chu Tiên trận. Sau một khắc, cực lớn long ngâm một lần nữa ngưng tụ mà ra, thẳng đến phía dưới đâm tới. Chu Tiên sinh cứu mạng. Vũ Nhạc mấy vị vương tọa đại yêu biến sắc, không nghĩ tới Cố Kiêu vậy mà thật phát động công kích. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn liều mạng, cứng rắn cảnh thứ 14 cũng không có gì vấn đề. Nhưng bây giờ bọn hắn bị tiếp cận, một thân thực lực vô pháp toàn bộ phát huy ra, đối mặt trước mắt nắm giữ cảnh thứ 14 chiến lược Cố Kiêu, căn bản không phải đối thủ. Thật can đảm, nếu không phải ta giờ phút này đang lúc bế quan, làm sao có thể nhường các ngươi như vậy ra vẻ ta đây, thật sự cho rằng ta liền lấy các ngươi không có cách nào có đúng không? Chu Mật âm thanh băng lãnh, nói xong giữa thiên địa đột nhiên biến sắc. Trần Thanh Đô thấy thế, trực tiếp thân hình khẽ động, ngăn tại Cố Kiêu trước người. Cái kia tràn ngập thiên địa khói đen, đột nhiên ngưng tụ ra hai cái cực lớn tay cầm, trong đó một bàn tay trực tiếp đột nhiên đối với Trần Thanh Đô đánh tới. Trần Thanh Đô tiện tay một chiêu, bản mệnh phi kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay, ngang nhiên hướng cái kia cực lớn tay cầm lên đón, mà đổi thành một bàn tay thì trực tiếp hướng Cố Kiêu đánh tới. Nhìn xem công tới bàn tay, Cố Kiêu lúc này đem Chu Tiên trận thay đổi phương hướng, trực tiếp nhắm ngay bàn tay kia. Cực lớn long ngâm ầm ầm đâm ra, lập tức một luồng ba động khủng bố lan ra. Cực lớn tay cầm trực tiếp bị đánh tan. Hắn bây giờ có được cảnh thứ 14 tu vi, cho dù đối mặt cái này Chu Mật bực này cường giả, cũng không hề sợ hãi. Nếu không phải đối phương cũng không phải là bản thể, chính mình không có cách nào đối nó thi triển suy yếu, không phải vậy khẳng định sẽ cho đối phương một cái suy yếu. Đều là coi như đem nó lưu lại đều là không có vấn đề. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, sau một khắc, khói đen phun trào, vậy mà trực tiếp đem bọn hắn bọc tại trong đó. Đồng Tam canh đám người thấy thế, ào ào ra tay, muốn phải xé mở những thứ này khói đen. Bọn hắn công kích mặc dù có thể xé rách khói đen, nhưng khói đen rất nhanh liền khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Một lát sau, khói đen bắt đầu tiêu tán, cùng nó cùng một chỗ tiêu tán còn có mấy cái kia vương tọa đại yêu cùng với yêu tộc đại quân. Cố Kiêu sầm mặt lại, chính mình lá bài tẩy đều bại lộ, kết quả thế mà không có để lại những thứ này yêu tộc, cái này khiến hắn làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Lúc này thôi động ánh kiếm 11 chồng, đồng thời ở phía sau hắn, hiện ra một đóa 36 phẩm hoa sen màu đen. Đây cũng không phải là áp thắng, mà là kiếm ý của hắn. Một cái mắt, Cố Kiêu cả người giống như một trôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, mạnh mẽ sắc bén, giống như đâm xuyên phiến thiên địa này. Cảm nhận được Cố Kiêu kiếm ý, mọi người tại đây đều là giật mình. Chẳng ai ngờ rằng, Cố Kiêu vậy mà nắm giữ như vậy ngưng thực kiếm ý, hơn nữa còn là tràn ngập khí tức hủy diệt kiếm ý sau một khắc, 11 đạo kiếm khí cấp tốc hội tụ mà thành, thẳng đến kín đáo những cái kia khói đen. Ầm, ầm, ầm. Cơ hội nháy mắt, những cái kia khói đen liền bị đánh thành cái sảng. Bất quá cũng không có tiêu tán. Kín đáo gương mặt cái kia còn nổi lên, ánh mắt nhìn về phía Cố Kiêu, lộ ra một vẻ vẻ trêu tức. Ngươi còn là quá non. Nói xong, trong hắc vụ lần nữa nhô ra một cái tay, đối với Cố Kiêu xà xà vỗ một cái. Không được. Trần Thanh Đô đột nhiên biến sắc, vừa muốn ra tay, liền thấy Cố Kiêu thân thể không gian bốn phía đột nhiên nứt ra. Trong lòng Cố Kiêu run lên, một luồng dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra. Mau rời đi nơi này, hắn muốn đem ngươi trục xuất. Trần Thanh Đô gầm thét một tiếng. Cố Kiêu trong mắt đống nhiên co rụt lại, lúc này liền muốn rời khỏi. Đã muộn. Đúng lúc này, kín đáo âm thanh lạnh lùng truyền đến. Sau một khắc, trung quanh khe hở đột nhiên tăng lớn, Cố Kiêu thân ảnh nháy mắt bị dìm ngập trong đó. Cố Kiêu, phía dưới Ninh Diêu biến sắc, liền muốn tiến lên, cũng may Điệp Trướng trước tiên ngăn lại Ninh Diêu. Ninh Diêu tỷ, ngươi đừng xúc động. Đúng nha Ninh Diêu tỷ, lão cô có chết thay phủ, không có việc gì. Tiến Trác, Đồng Họa phủ bọn hắn cũng an ủi lên. Mạc Huyền cũng mở miệng nói, yên tâm đi phu nhân, công tử không có chuyện gì, ta cùng công tử có chỗ ràng buộc, nếu như công tử có việc lời nói, ta biết trước tiên cảm ứng được. Ninh Diêu nghe vậy, lúc này mới bình tĩnh một chút, ánh mắt nhìn về phía Chu Mật phá lệ băng lãnh. Chu Mật. Trần Thanh Đô ánh mắt sắc bén nhìn về phía Chu Mật, một thân sát ý tuôn ra. Tại đạt tới cái nào đó đỉnh điểm về sau, trực tiếp vung kiếm hướng Chu Mật đánh tới. Chu Mật cũng không có ra tay, mà là trực tiếp xoay người rời đi. Không phải là hắn không muốn ra tay, mà là hắn giờ phút này đã không có khí lực ra tay. Đây chẳng qua là hắn một sợi thần niệm mà thôi, phía trước cùng Cố Kiêu, Trần Thanh Đô đám người chiến đấu liền đã tiêu hao không ít lực lượng. Lại lôi cuốn nước cờ lấy 1 triệu yêu tộc, còn cưỡng ép đem Cố Kiêu lưu vong vào vết nứt không gian bên trong, trước mắt còn có thể duy trì trạng thái này, đã là cực hạn. Trần Thanh Đô theo đuổi mấy ngàn dặm, Chu Mật mạnh mẽ gánh mấy kiếm, cuối cùng vẫn là gánh xuống. Trong mật thất, ngay tại ngồi xếp bằng tu luyện Chu Mật, mở ra trong mắt, đống nhiên một ngụm máu tươi phun ra, khí tức nháy mắt hể bại lên. Không hổ là thiên hạ đệ nhất kiếm tu, Trần Thanh Đô bút chướng này ta sớm tối cùng ngươi thanh toán. Chu Mật đưa tay đem khỏe miệng vết máu lau sạch sẽ, cảm thụ tình huống trong cơ thể, không khỏi hơi nhướng mày. Trần Thanh Đô công kích trực tiếp ảnh hưởng đến hắn bản thể. Hắn gần đây 100 năm tích lũy, cơ hội hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đáng chết. Chu Mật một quyền đập xuống đất. Trong lòng ra đối Trần Thanh Đô oán hận, cũng có đối Ngũ Nhạc mấy vị vương tọa đại yêu chấn nộ. Nếu không phải bọn hắn không có năng lực, hắn cũng không biết tạo thành như thế lớn tổn thất. Mà cùng lúc đó, Cố Kiêu giờ phút này đang đứng ở bên trong không gian chạy loạn, mới đầu thời điểm, hắn còn có thể mượn nhờ cảnh thứ 14 lực lượng bảo hộ tự thân. Có thể kiếm tiên thẻ thể nghiệm thời gian đến, cảnh thứ 14 tu vi trực tiếp biến mất. Cùng bạo không gian chạy loạn, nháy mắt đem hắn trên thân pháp bảo đều cho cắt chém ra từng đạo lỗ hổng. Máu tươi thuận vết thương chảy ra đến, để hắn cả người nhìn qua cùng huyết hổ lô đồng dạng chật vật không thôi. Không đợi Cố Kiêu lần nữa vận dụng kiếm tiên thẻ thể nghiệm đâu, hắn cũng đã lâm vào trong hôn mê. Thân thể tại không gian chạy loạn bên trong chẳng có mục đích trôi nổi. Ai? Một đạo than nhẹ tiếng vang lên, lập tức kiếm mẫu thân ảnh nổi lên. Đưa tay vạch một cái, đem không gian xé mở một lỗ lớn, Cố Kiêu thân ảnh biến mất trong đó. Chương 114, Tiểu Đạo, kiếm mẫu ngủ say chương 114, Tiểu Đạo, kiếm mẫu ngủ say trong đình viện. Biết được Cố Kiêu bị lưu đày tới bên trong không gian chạy loạn về sau, Tiểu Mễ Lạp cả người đều lờ đẫn, đã mất đi ngày xưa hoàn thành tiểu ngữ. Tiến Trác, Đồng Họa phủ bọn hắn cũng từng cái sắc mặt nghiêm túc. Toàn bộ đình viện tức giận hiện ra hết một ngạt. Tiểu Mễ Lạp, ngươi đừng quá thương tâm, công tử không có việc gì, ta cùng công tử có ràng buộc, công tử có việc lời nói, ta cũng biết đi theo có việc, ngươi nhìn ta không có chuyện gì sao? Mạc Huyền không ngừng an ủi Tiểu Mễ Lạp. Hắn vô cùng tin tưởng Tiểu Mễ Lạp tại Cố Kiêu trong lòng địa vị, nếu là Tiểu Mễ Lạp xảy ra chuyện, chờ Cố Kiêu trở về tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng mà Tiểu Mễ Lạp nhưng không có phản ứng chút nào, liền ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ. Không bao lâu, Ninh Diêu trở về. Nhìn thấy Ninh Diêu, Tiểu Mễ Lạp cuối cùng lấy lại tinh thần, từ trên ghế nhảy xuống, chạy đến Ninh Diêu bên cạnh. "Ninh tỷ tỷ, ta muốn cùng ngươi tu luyện, ta muốn vì Cố Kiêu báo thù." Ninh Diêu vuốt vuốt Tiểu Mễ Lạp đầu, ôn nhu nói, "Tu luyện rất thống khổ, ngươi không chịu nổi, chuyện báo thù giao cho chúng ta liền tốt. Ta có thể chịu khổ, ta có thể kiên trì." Tiểu Mễ Lạp lắc đầu, mười phần quả cường. "Vậy thì tốt, từ hôm nay trở đi ta biết dạy ngươi tu luyện như thế nào." Ninh Diêu không đành lòng cự tuyệt, liền đồng ý, bất quá ngươi phải làm cho tốt chịu khổ chuẩn bị, không thể bỏ dở nửa chừng biết không? Ừm. Nhìn xem Tiểu Mễ Lạp đều muốn bắt đầu tu luyện, tiến chắc bọn hắn cũng tất cả đều hóa đau thương thành sức mạnh, bắt đầu bế quan tu luyện. Tây Bình Sơn. Đại hạn 2 năm giọt mưa chưa xuống, liền tuyết rất ít, đến mức bách tính không thu hoạch được một hạt nào, chỉ có thể dựa vào ở trên núi nhặt chút rau dại mà sống. Tiểu Đào khiêng cái này thật to cái sọt, đi theo những đại nhân kia bên cạnh cùng đi trên núi nhặt rau dại. Đáng tiếc hôm nay vận khí tựa hồ không tốt lắm, nàng lục soát thật lâu, từ đầu đến cuối không tìm được gì đó rau dại. Mồ hôi ướt nhẹp nàng tóc mai, ẩm ướt sắc mặt của nàng đỏ bừng. Ai ra ma ơi, hù chết ta. Đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên, đám người nghe tiếng nhìn lại, liền thấy một cái trung niên phụ nữ đặt mông ngồi dưới đất, mặt mũi hoảng sợ nhìn về phía trước bụi cỏ. Đám người tiến lên vừa nhìn, lập tức sắc mặt tái nhợt. Tiểu Đào đi theo đám người sau lưng nô ra cái đầu nhỏ, liền trông thấy trong bụi cỏ nằm một cái là máu nam nhân. Nam nhân quần áo tả tơi, máu me khắp người. Bất quá cái kia hơi chập trùng lồng ngực, mang ý nghĩa người này cũng chưa chết, còn sống. Mà nó, thật mẹ hắn xui xẻo. Phụ nữ trung niên lấy lại tinh thần, từ dưới đất bò dậy, vô vô chính mình đầy đủ lồng ngực. Cả gan, phụ nữ trung niên tại trên thân nam nhân sờ sờ, còn tưởng rằng có thể tìm tới vật gì tốt, kết quả gì đó cũng không có phát hiện. Không thể làm gì khác hơn là tiện tay đem nam nhân bên hông hổ lôi xuống. Một vị thôn dân ý thức được không tốt, thấp giọng nói, cái này con ba ba bị thương nặng như vậy còn chưa có chết, nghĩ đến tất nhiên không phải là người bình thường, chúng ta vẫn là đi mau đi. Đúng đúng đúng, chúng ta đi nhanh lên, đừng đem chúng ta liên lụy. Mấy vị thôn dân nghe vậy, vội vàng rời khỏi nơi này. Sau nửa canh giờ, một cái nho nhỏ thân ảnh chạy trở về, người vừa tới không phải là người khác, chính là Tiểu Đào. Thừa dịp mặt trời xuống núi phía trước, Tiểu Đào đem cái kia cái máu me khắp người nam nhân lưng trở về. Trên đường về nhà, một người thanh niên thấy cảnh này, không khỏi biến sắc. Tiểu Đào, ngươi điên rồi phải không? Ngươi vậy mà thật đem cái này con ba bà cho mang về. Ta cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Thanh niên cao mày nói, ta nhìn ngươi đúng là điên, hiện tại đại hạn chính mình cũng ăn không đủ no đâu, ngươi lại làm cái bưng hữu, ta nhìn ngươi sống thế nào? Không cần ngươi quan tâm, ngươi đem ta lần trước cho ngươi mượn con chuột trả lại cho ta. Con chuột ta đã sớm ăn xong, chờ ta về sau có sẽ trả lại cho ngươi. Thanh niên thần sắc đọc lại, cười ha hả, xoay người liền đi. Đem nam nhân đặt ở trên đệm, nhìn xem nam nhân toàn thân vết máu, Tiểu Đào chần chờ một chút, lập tức cầm khăn mặt cho nam nhân lau vết máu. Bởi vì không có nước, Tiểu Đào chỉ có thể trước giúp nam nhân đem vết máu lau khô, không có biện pháp giúp nó thanh lý. Ta nói với ngươi a, ta cũng không phải vì chiếm tiện nghi của ngươi, ta là vì giúp ngươi. Tiểu Đào một bên lau, một bên lẩm bẩm. Còn có ngao, ta cứu ngươi, ngươi cũng không thể lấy oán trả ơn. Cố Kiêu tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân đau bứt nhức, một điểm khí lực cũng không dùng tới. Đây là làm cho ta lấy ở đâu? Ngươi cuối cùng tỉnh. Kiếm mâu âm thanh trong đầu vang lên. Chỉ bất quá, giờ phút này kiếm mâu âm thanh rõ ràng suy yếu không ít. Kiếm tỷ tỷ ta đây là ở đâu a? Ta cũng không xác định, ta đương thời chỉ là tùy ý xé mở một vết nứt, đem ngươi đưa ra tới. Bất quá ta cũng tiêu hao quá lớn, sau đó phải ngủ say. Cố Kiêu sững sờ, lập tức liền vội vàng hỏi, kiếm tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì có thể tỉnh? trước mắt còn không xác định, bất quá nếu như ngươi có thể nhiều tăng cường một chút ngươi dưỡng kiếm hồ lô, ta đoán chừng có thể nhanh lên tỉnh lại. Ta rõ ràng, ngươi yên tâm đi kiếm tỉ tỉ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi mau chóng tỉnh lại. Cố Kiêu không tiếp tục lấy được kiếm mâu phản hồi, thẳng đến kiếm mâu hẳn là rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn lúc này mới bắt đầu dò xét bốn phía. Phát hiện chính mình giờ phút này ngay tại một cái rách nát nhà bằng đất bên trong, tại chính mình cách đó không xa, còn có một cái thiếu nữ, ngay tại bướng bỉnh đầu ngói mông nội vàng, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Con cọp làm bên trong, sợi cỏ làm bên trong, con rắn làm bên trong. Cố Kiêu khỏe miệng giật một cái, lập tức ho nhẹ một tiếng. Nghe được Cố Kiêu động tĩnh, Tiểu Đào đột nhiên quay đầu, "Tiểu huynh đệ, ngươi tỉnh." "Ừm, là ngươi đã cứu ta." "Còn không phải sao, nếu không phải ta, ngươi sợ bị dã thú ăn." Cố Kiêu thần sắc có chút cổ quái, nha đầu này không phải là Đông Bắc đến a, nơi này là địa phương nào?
"Đây là Tây Sơn thôn."
"Tây Sơn thôn?" Cố Kiêu sững sờ, "Tây Sơn thôn là đâu?" Lập tức hỏi lần nữa. "Nơi này là Hạo Nhiên Thiên Hạ cái nào châu?"
"Hạo Nhiên Thiên Hạ?"
"Kia là địa phương nào?"
Tiểu Đào lông mày kẻ đèn cau lại.
Cố Kiêu thấy thế, không thể làm gì khác hơn là hỏi lần nữa, "Vậy các ngươi Tây Sơn thôn bên ngoài là địa phương nào? Hoặc là nói các ngươi Tây Sơn thôn là cái nào châu?"
"Tây Sơn thôn bên ngoài là huyện Hoàng Dương, huyện Hoàng Dương lệ thuộc vào Đại Viêm quốc."
Tiểu Đào lúc này đây tựa hồ rõ ràng Cố Kiêu hỏi ý tứ, nhớ tới 10 phần cẩn thận. Có thể Cố Kiêu vẫn còn có chút không rõ, thấy Tiểu Đào dạng này cũng hỏi không ra gì đó, chỉ có thể chờ đợi chính mình thương thế khôi phục về sau, chính mình thăm dò.
"Ngươi tên là gì?"
"Ta gọi Tiểu Đào, ngươi thương thế thế nào?"
"Còn..."
Cố Kiêu vừa muốn nói còn tốt, vừa vặn bên trên truyền đến đau đớn, để hắn không khỏi hơi nhướng mày. Hắn vô ý thức đưa tay muốn phải đi lấy kiếm tiên tử hồ, nhưng lại phát hiện kiếm tiên tử hồ không thấy.
"Hồ lô của ta đâu?"
Tiểu Đào trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói, "Ngươi hồ lô bị Lưu Thẩm lấy đi, là nàng dẫn đầu phát hiện ngươi.
Ngươi cũng đừng trách Lưu Thẩm, năm nay lại hạ, bách tính không thu hoạch được một hạt nào, bọn ta chỉ có thể ở trên núi nhặt rau dại no bụng."
Cố Kiêu hơi nhướng mày, mặc dù Tiểu Đào lời nói rất ngắn, nhưng hắn còn là từ trong nghe ra rất nhiều tin tức. Thứ nhất, chính mình là bị người khác phát hiện. Thứ hai, người kia không những không có cứu mình, ngược lại lấy đi trên người mình đồ vật. Thứ ba, là trước mắt cái này thiếu nữ đem chính mình mang về.
"Ta biết rồi."
Cố Kiêu gật gật đầu. Cố Kiêu nếm thử liên hệ Mạc Huyền, kết quả chỉ có thể cảm ứng được Mạc Huyền tồn tại, nhưng căn bản không liên lạc được. Đang nói chuyện, Tiểu Đào làm đồ vật đã là được, vội vàng xối một chén. Tiểu Đào nuốt nước miếng một cái, cuối cùng cắn răng một cái nghiêng đầu sang chỗ khác, cầm chén đưa cho Cố Kiêu, "Đây là trong nhà duy nhất một điểm ăn, ta không đói bụng, ngươi ăn đi." Chương 115, một cái gà quay, lực lượng không gian. Chương 115, một cái gà quay, lực lượng không gian. Cố Kiêu nhìn xem trong chén một chút sợi cỏ vỏ cây, còn có hai cái cùng loại với bông cải trùng đồng dạng côn trùng, cùng với một cái con rắn. Cái này khiến hắn không khỏi hơi nhướng mày. Hắn cũng không phải là ghét bỏ, mà là không nghĩ tới thiếu nữ vậy mà liền ăn những thứ này. Tu cục một hồi bụng cục kêu âm thanh từ Tiểu Đào trong bụng truyền ra. Tiểu Đào có chút xấu hổ, ngón chân tại lỗ thủng dày bên trong chụp mũ không ngừng, thật không được tìm kẽ đất cả vào.
"Ngươi bình thường liền ăn những thứ này?"
Cố Kiêu thanh âm ôn hòa. "Đại hạn 2 năm, mỗi một bữa đều cần bất ăn bất mặc, bất quá ngươi là bệnh nhân, cần thật tốt bồi bổ, ngươi nhanh ăn đi, lạnh liền không thể ăn. Ngày mai ta lại đi ra một chuyến, tìm một chút có cái gì ăn."
Cố Kiêu nghe vậy thở dài một hơi, đưa tay tiếp nhận Tiểu Đào đưa tới chén. Hắn cũng không có uống mấy thứ này, mà là lật bàn tay một cái, lập tức một cái gà quay xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Bởi vì Tiểu Mễ Lạp thích ăn ăn ngon, vì lẽ đó hắn liền thường xuyên cho Tiểu Mễ Lạp độn ăn ngon, lâu dần, hắn cũng dưỡng thành quen thuộc, biết tại bên trong hệ thống không gian nhiều chuẩn bị một chút ăn. Đột nhiên xuất hiện mùi thịt, nhường Tiểu Đào sức sở, lập tức quay đầu liền thấy Cố Kiêu trong tay gà quay. Linh động trong mắt nháy mắt thẳng, phía trước Lưu Thẩm kiểm tra, hắn rõ ràng trừ một cái hồ lô bên ngoài cái gì cũng không có, làm sao lại bỗng dưng lấy ra một cái gà quay. Không để ý tới suy nghĩ nhiều, Tiểu Đào ngơ ngác nhìn Cố Kiêu trong tay gà quay, vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Nàng đã nhiều năm chưa ăn qua thịt, chớ nói chi là gặp qua gà quay.
"Ăn cái này đi."
Cố Kiêu đem gà quay đưa tới Tiểu Đào trong tay.
"Ngươi ăn đi, ngươi là bệnh nhân phải ăn nhiều một chút tốt, ta uống cái kia liền tốt."
Tiểu Đào lắc đầu, đưa tay muốn phải đi lấy tự mình làm tốt canh, kết quả lại bị Cố Kiêu cho ngăn cản xuống.
"Cái này cho ngươi, ngươi ăn đi."
Cố Kiêu mang theo một tia cậy mạnh đem gà quay đặt ở Tiểu Đào trong tay.
Tiểu Đào trong mắt không khỏi ửng hồng, cha mẹ qua đời đi qua, đây là lần thứ nhất có người đối nàng tốt như vậy. Thấp giọng nói một câu cảm ơn, liền cúi đầu, ngụm nhỏ bắt đầu ăn.
Rất thơm, vô cùng hương.
Nhìn xem Tiểu Đào bộ dáng này, Cố Kiêu trong lòng hòa dịu một chút, lập tức tay cầm rối ra, hơi nắm thành chảo.
"Bé con cha hắn, ngươi nói cái này phá hồ lô, như thế nào cứng như vậy à, lửa đốt dịu đục đều không có gì đó dùng."
Lưu Thẩm cầm kiếm tiên tiểu hồ nghiên cứu đường này, như muốn kéo ra, làm thế nào cũng mở không ra.
Cầm dịu muốn phải bổ ra, có thể dịu đều tung ra cái lỗ thủng, kiếm tiên tiểu hồ cứ thế chuyện gì không có.
Đoán chừng là các đại nhân kia bà bối, không phải vậy không có khả năng mở không ra.
"Cái này thứ đồ hư có làm được cái gì, sớm biết ta liền không cầm bể."
Lưu Thẩm nghe vậy, tức giận một tay lấy kiếm khí tiểu hồ vứt trên mặt đất. Dường như chưa hết giận, lại hung hăng bổ sung hai chân.
"Ai nói không dùng, hai ngày nữa liền có cảm giác thương nhân tới, đến lúc đó đem nó bán cho cảm giác thương nhân, nói không chừng còn có thể đổi một chút ăn đây này."
Lưu Thẩm nghe vậy cảm thấy lời này có lý, lại đem kiếm khí tiểu hồ nhặt lên, dùng tay áo xoa xoa.
"Đúng rồi, ta nghe cậu đã nói, Tiểu Đào nha đầu kia đem cái kia con ba ba cho con về, ngươi nói hắn biết rõ hồ lô bị chúng ta lấy đi, có thể hay không tới làm phiền chúng ta?"
"Sợ cái bóng, cái kia con ba ba đều như thế,
có thể hay không gắng gượng qua đêm nay đều không nhất định đâu, còn có lòng thanh thản muốn hồ lô. Nghe chính mình nam nhân nói như vậy, Lưu Thẩm cũng yên lòng. Hai người ngồi ở trong sân câu được câu không nói chuyện phiếm, nói xong đông ra giải lý ra ngắn lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Đột nhiên, Lưu Thẩm trong tay kiếm tiên tiểu hồ nhẹ nhàng run rẩy một chút. Lập tức vậy mà trực tiếp thoát khỏi Lưu Thẩm tay, hư không tiêu thất không thấy. Lưu Thẩm giật mình, ngơ ngác nhìn tay của mình, hơn nửa ngày mới phản ứng được là chuyện gì xảy ra. Bé con cha hắn, cái này hồ lô sẽ không bị người kia cho lấy đi đi. Không thể đi, hắn nhận thương nặng như vậy, làm sao có thể nhanh như vậy khôi phục, ta đoán chừng là một vị đại nhân nào đó vật trùng hợp đi ngang qua nơi đây, đem hồ lô lấy đi. Hai vợ chồng đội vàng quỳ xuống, lơm lớm lo sợ đối với trung quanh giật đầu. Kiếm tiên tiểu hồ đột nhiên trống rông xuất hiện trong tay, cố kêu nhíu mày. Hắn còn là lần đầu tiên cự ly xa triệu hoán kiếm tiên tiểu hồ, vừa rồi hắn còn coi là kiếm tiên tiểu hồ biết giống lôi thần chi chủ ý như vậy, bay thẳng tới đây chứ. Hắn còn lo lắng có thể hay không đem tiểu đạo phòng ở đụng xấu, hiện tại xem ra là hắn lo ngại. Nhẹ nhàng vỗ một cái kiếm tiên tiểu hồ, mấy cái côn trùng xuất hiện, sau đó lập tức rời khỏi nơi này. Hắn dự định trước hết để cho đám côn trùng này giúp hắn dò xét một chút, nơi này đến tột cùng là địa phương nào. Ngửa đầu uống một ngụm rượu, lập tức một luồng tinh thuần năng lượng tại toàn thân bên trong đi khắp, Cố Kiêu cảm thấy một luồng không tên thoải mái dễ chịu cảm giác. Đau đớn trên người cũng tại giờ phút này giảm bớt một chút. Dường như nghe được mùi rượu, Tiểu Đào ngẩng đầu, liền thấy Cố Kiêu cầm kiếm tiên tiểu hồ uống rượu. Nàng không khỏi ngẩn ngơ, cái này hồ lô không phải là bị Lưu Thẩm lấy đi sao, thế nào lại xuất hiện? Cố Kiêu thấy thế hiểu sai ý, mở miệng nói, muốn uống rượu. Ta rượu này cũng không phải bình thường rượu, ngươi cái này thân thể nhỏ bé không chịu nổi. Tiểu Đào lắc đầu, tiếp tục túi đầu ăn gà nướng, nghĩ đến gì đó, Tiểu Đào kéo xuống một cái đùi gà đưa cho Cố Kiêu. Ngươi cũng ăn chút đi. Cố Kiêu không có cự tuyệt Tiểu Đào ý tốt, không quan tâm Tiểu Đào cái kia vô cùng bẩn tay nhỏ. Hắn vừa rồi liền chú ý tới, trên người mình cũng không so Tiểu Đào thật nhiều chút. Lại liên tục uống vào mấy ngụm rượu, Cố Kiêu lúc này mới cảm giác toàn thân có chút khí lực. Có địa phương có thể thanh lý sao? Tiểu Đào lắc đầu, trong làng duy nhất giếng đã bị khống chế lại, mỗi ngày chỉ có thể lấy một điểm nấu cơm dùng. Cố Kiêu khỏe miệng giật một cái, chính mình cuối cùng là đi tới nơi quái quỷ gì? Cũng không nghe nói Hạo Nhiên Thiên Hạ có chỗ nào đại hạn à, sẽ không phải là đem chính mình làm đến cái khác thiên hạ đi. Càng nghĩ càng có khả năng này. Đúng rồi, còn không có hỏi ngươi gọi gì đây. Ta gọi Cố Kiêu. Vào đêm, Tiểu Đào nằm ngủ về sau, Cố Kiêu bắt đầu kiểm tra tự thân tình huống. Còn tốt, căn cơ cũng không nhận được thương thế quá nặng, bất quá dù vậy, hắn cũng cần điều chỉnh một đoạn thời gian. A. Cố Kiêu đột nhiên sững sờ, lập tức xuề bàn tay ra, sau một khắc trong lòng bàn tay không gian xuất hiện bật mèo. Đây là lực lượng không gian. Cố Kiêu ngạc nhiên, không nghĩ tới chính mình nhân họa đắc phúc, trong cơ thể vậy mà nắm giữ không gian lực lượng. Đó có phải hay không liền đại biểu cho mình có thể tu luyện không gian chi đạo? Từ xưa đến nay, không gian là vương, thời gian là tôn. Thời gian chính mình mặc dù không cách nào nắm giữ, nhưng Long Ngâm lại có được lực lượng thời gian. Nếu là mình lại tu luyện lực lượng không gian lời nói, đây chẳng phải là nói chính mình thời gian, không gian đều nắm giữ. Tốt tốt tốt, Cố Kiêu hận không được ngửa mặt lên trời cười to, cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Lập tức, hắn bắt đầu chỉnh lý chính mình lúc này đây lấy được điểm tích lũy. Chọn vẹn mấy trăm ngàn điểm tích lũy, cái này nhưng so sánh hắn trạng thái bình thường nhiều hơn. Không chần chờ, Cố Kiêu toàn bộ đem nó đổi thành cảm xúc giá trị. Giờ khắc này, hắn cảm xúc giá trị trước nay chưa từng có hơn nhiều. Nếu như mình về sau dùng kiếm tiên thẻ thể nghiệm đánh giết man hoang yêu tộc, chẳng lẽ có thể giết càng nhiều. Nghĩ tới đây, Cố Kiêu trong mắt hiện ra một vẻ bóng loáng. Bất quá rất nhanh hắn liền bỏ đi ý nghĩ này dĩ nhiên tốt, nhưng lại ảnh hưởng hắn tu luyện. Quá mức dựa vào ngoại vật, ngược lại có chút được không bù mất. Chỉnh lý xong điểm tích lũy về sau, Cố Kiêu cũng không có rút thưởng, mà là bắt đầu vận chuyển kiếm điện tu luyện. Trước mắt vẫn là đem thương thế điều chỉnh tốt trọng yếu nhất. Chương 116, tiểu mễ lạc thủy biến, tiểu đào thân thế chương 116, tiểu mễ lạc thủy biến, tiểu đào thân thế hôm sau, Cố Kiêu thực sự rất khó chịu, toàn thân vết máu đã hình thành vết máu, đính vào trên thân sền sệt mười phần không thoải mái. Có thể hết lần này tới lần khác hắn không gian hệ thống bên trong cái gì cũng có, duy chỉ có không có nước trong. Bất đắc dĩ Cố Kiêu dứt khoát trực tiếp dùng rượu thanh lý một phen, đến mức trên thân hiện ra nhàn nhạt mùi rượu. Bất quá cũng may thân thể sạch sẽ. Về sau Cố Kiêu lại tại hệ thống trong thương thành mua một kiện pháp bảo mặc vào. Lôi thôi bộ dáng chật vật biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa hồi phục phía trước nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Tiểu Đào lần nữa nhìn thấy Cố Kiêu thời điểm, không khỏi sửng sở. Nàng phía trước chỉ biết là Cố Kiêu là cái nam, nghe thanh âm nên tuổi tác không lớn. Có thể nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Cố Kiêu vậy mà còn trẻ như vậy, cũng liền so với nàng to con 3-4 tuổi mà thôi. Nhất là trả hết quần áo mới, càng là nhìn qua như là một cái quý công tử. Cái này khiến Tiểu Đào không khỏi có chút tự ti mặc cảm. Cùng Cố Kiêu so với, nàng tựa như cái vị con xấu xí. Cố Kiêu hỏi, ngươi có muốn hay không rửa? Ta là dùng rượu tẩy, ngươi không cần lo lắng lãng phí rượu của ta uống không hết. Ngươi nhìn ta lãng phí nhiều rượu như vậy nước, ta cái này trong hồ lâu còn có rượu đây. Tiểu Đào nghe vậy không khỏi có chút ý động. Nếu không phải điều kiện không cho phép, nàng làm sao có thể làm cho như vậy lôi thôi. Mà lại phía trước vẫn không cảm giác được như thế nào, có thể nhìn đến Cố Kiêu như vậy sạch sẽ về sau, nàng cũng cảm thấy toàn thân có chút không quá thoải mái. Nhìn ra Tiểu Đào ý động, Cố Kiêu đem chính mình nước tắm đổ sạch, một lần nữa cho Tiểu Đào đổ một thùng. Thầy đi, ta ở bên ngoài giúp ngươi trông coi. Tiểu Đào mặt đỏ lên, nhưng vẫn là gật gật đầu. Qua hơn nửa ngày, một đạo yếu ớt âm thanh từ bên trong truyền đến, ta rửa sạch. Cố Kiêu đi vào gian phòng, nhìn xem sáng bừng lên Tiểu Đào, không khỏi lông mày nhíu lại. Thật đúng là đừng nói, Tiểu Đào nội tình không tệ. phía trước bởi vì vô cùng bẩn nhìn không ra bộ dáng, ngày nay tắm rửa xong, cả người nguyên bản bộ dáng lộ ra. Mặc dù không phải là loại kia đẹp đặc biệt, có thể tiểu nha đầu tướng mạo thanh tú, nhất là cặp kia mắt to như nước trong veo, phá lệ rạng rỡ và quyến rũ. Ngươi làm gì như thế nhìn chằm chằm ta? Tiểu Đao bị Cố Kiêu nhìn có chút xấu hổ, ngón tay xoắn lấy tràn đầy miếng vá quần áo. Không có gì. Cố Kiêu lắc đầu, lập tức nghĩ đến gì đó, từ hệ thống trong thương thành mua một kiện thích hợp nữ tử xuyên pháp bảo. Lật bàn tay một cái, một bộ màu lam nhạt pháp bảo xuất hiện trong tay. Cho ngươi mặc cái này biết căn cứ thân ngươi hình lớn nhỏ, liền đại biến nhỏ, không cần lo lắng không vừa vặn. Tiểu Đao nghe vậy vội vàng khoát tay, cái này quá chân quý, ta không thể nhận. Cho ngươi liền cầm lấy, tại chân quý có thể có mạng của ta chân quý à? Cố Kiêu cưỡng ép đem pháp bảo đưa tới Tiểu Đao trong tay. Ta đi ra ngoài trước, ngươi thay đổi đi. Một lát sau, Cố Kiêu lần nữa nhìn thấy mặc xong pháp bảo Tiểu Đao, không khỏi thỏa mãn gật gật đầu. Đừng nói, Tiểu Đao cách ăn mặc một chút vẫn là nhìn rất đẹp. Kiếm khí trường thành. Giờ phút này tiếng giết rung trời. Yêu tộc lần nữa xâm lấn, Ninh Diêu, Yến Trác bọn hắn trước tiên ra tới ngăn cản yêu tộc. Cùng dĩ vãng không giống, lúc này đây, Ninh Diêu đoàn đội của bọn họ không có Cố Kiêu, nhưng lại thêm ra một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ, rõ ràng là Tiểu Mễ Lạc. Cứ việc lần thứ nhất ra chiến trường, nhường Tiểu Nha Đầu sắc mặt tái nhợt, có chút giơ chân luống cuống. Có thể Tiểu Nha Đầu vẫn như cũ cắn răng kiên trì đến. Nàng biết rõ, mình muốn báo thù cho Cố Kiêu, nhất định phải vượt qua trong lòng mình hoảng sợ. Phía trước Cố Kiêu ở thời điểm, mình có thể tùy ý hồ nháo, tùy ý chơi đùa, đó là bởi vì có Cố Kiêu che chở chính mình. Ngày nay Cố Kiêu không tại, nàng phải học được chính mình bảo vệ mình, nàng muốn trưởng thành. Cho mình lấy hết dũng khí, Tiểu Mễ Lạp dựa theo Ninh Diêu dạy, thả ra chính mình hai thanh bản mệnh phi kiếm bắt đầu đối chung quanh yêu thú công kích. Nhìn xem Tiểu Mễ Lạp có hai thanh bản mệnh phi kiếm, Yến Trác bọn hắn không khỏi có chút bị đả kích. Phía trước Ninh Diêu dạy Tiểu Mễ Lạp tu luyện, bọn hắn muốn cho là Tiểu Mễ Lạp là yêu tu. Làm bọn hắn nhìn thấy Tiểu Mễ Lạp tế ra hai thanh bản mệnh phi kiếm về sau, lập tức trầm mặt xuống, liền Ninh Diêu đều trầm mặc. Rõ ràng Ninh Diêu cũng không nghĩ tới, Tiểu Mễ Lạp vậy mà là kiếm tu, còn nắm giữ hai thanh bản mệnh phi kiếm. Bất quá ngẫm lại cũng thế, từ Cố Kiêu trong tay cầm đồ tốt, muốn phải nhường Tiểu Mễ Lạp trở thành kiếm tu, nên cũng không khó. Thấy Tiểu Mễ Lạp ra kiếm, Ninh Diêu đối Yến Trác bọn hắn liếc mắt ra hiệu. Yến Trác bọn hắn ngầm hiểu, lập tức ung dung thản nhiên đem Tiểu Mễ Lạp bảo hộ ở trung gian, phòng ngừa Tiểu Mễ Lạp ngoài ý muốn nổi lên. Tiểu Kim, Mạc Huyền đồng dạng bảo hộ ở bên mình Tiểu Mễ Lạp, phòng ngừa có yêu tộc đánh lén Tiểu Mễ Lạp. Cứ việc không có Cố Kiêu cường đại áp trận, nhưng Ninh Diêu chiến tích của bọn họ vẫn như cũ không thể khinh thường. Có lẽ là bởi vì Cố Kiêu sự tình, để bọn hắn nhận đả kích rất lớn, đến mức trên chiến trường, bọn hắn công kích 10 phần mạnh mẽ. Phía trước có Cố Kiêu tại, bọn hắn đều lấy Cố Kiêu làm trung tâm, ngày nay Cố Kiêu không còn, Ninh Diêu liền trở thành chủ tâm cốt. Yêu tộc bên này, chú ý tới Ninh Diêu bọn hắn, lập tức điên cuồng công kích. Phía trước bọn hắn cũng không có quên, những người này là thế nào đổ sát bọn hắn tộc nhân, chỉ là bởi vì có Cố Kiêu tại, bọn hắn căn bản không có biện pháp báo thủ. Ngày nay Cố Kiêu không tại, giờ phút này đúng lúc là bọn hắn báo thủ cơ hội tốt. Rắc. Nhìn thấy trung quanh yêu tộc rõ ràng gia tăng không ít, thậm chí đều vọt tới Tiểu Mễ Lạp bên này. Tiểu Kim phát ra một tiếng kêu to, lập tức trực tiếp trên thân bộ phát ra hào quang óng ánh, giống như một vành mặt trời, cao cao dâng lên. Từng đạo ánh mặt trời nóng bỏng, chiếu xạ tại những cái kia yêu tộc trên thân, cơ hồ một mấy mắt, những cái kia yêu tộc liền phảng phất đông tuyết gặp mặt trời gay gắt, thân thể lại bị đốt bị thương. A, cái này tiểu ngư quái bên cạnh ba chân quái điểu có chút cổ quái a, vậy mà có thể thả ra tương tự ánh mặt trời một dạng đồ vật. Bên trên kiếm khí trường thành, một vị lão giả lộ ra vẻ kinh ngạc. Nào chỉ là cái kia ba chân quái điểu, liền gọi cái kia trong suốt sư tử, mọc ra cánh lão hổ, còn có Cố Kiêu cái kia có thể biến thành con lửa cùng đại bằng sinh vật, đều mười phần cổ quái. Ta đoán chừng đây cũng là Cố Kiêu thủ bút, trừ hắn cũng không có người nắm giữ những thứ này vật ly kỳ cổ quái. Nâng lên Cố Kiêu, đám người không khỏi có chút trầm mặc, thật tốt một cái mầm non, lại bị lưu vong, cũng không biết bây giờ là sống hay chết. Trần lão đại, ngươi cũng không biết Cố Kiêu ở nơi nào sao? Ta muốn biết, đã sớm đem hắn mang về. Trần Thanh Đô than nhẹ một tiếng. Đối với Cố Kiêu sự tình, hắn cũng cảm giác tiếc hận. Bất quá cũng may Linh Diêu nói cho hắn, chỉ cần cái kia thấy mặc liền tiểu đồng áo đen không có việc gì, Cố Kiêu liền sẽ không có việc, hắn lúc này mới yên tâm một chút. Đồng Tam canh hừ lạnh, hừ, sớm muộn cũng có một ngày, lão phu định bén hắn thác Nguyệt Sơn. Sau đó hai ngày, Cố Kiêu một mực tại điều dưỡng trạng thái. Mà bởi vì có hắn tại, Tiểu Đào cũng không có lại đi ra tìm ăn. Theo Tiểu Đào, Cố Kiêu chính là cái bách bảo dương, gì đó ăn đều có thể lấy ra, thậm chí nàng còn ăn vào mỹ vị bánh ngọt cùng với chỉ có hồi nhỏ nếm qua hai lần băng đường hồ lô. Đi qua hai ngày tiếp xúc, Cố Kiêu cũng đối với Tiểu Đào sự tình đại khái hiểu rõ một chút. Nói như thế nào đây, tổng kết xuống tới chính là nữ bạn Trần Bình An. Đồng dạng từ nhỏ đã cha mẹ qua đời, cùng với một người sống nương tựa lẫn nhau. Chỉ bất quá nàng không có Dương lao đầu âm thầm viện trợ, cũng không có Cố Sán mẹ nó âm thầm tài trợ. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Bất quá dù vậy, vẫn không có ma diệt Tiểu Đào với cái thế giới này thiện ý, Cố Kiêu cảm thấy, đây mới là khó có nhất sự tình. Chương 117, Ngũ thải thiên hạ, thu ta làm đồ đệ. Chương 117, Ngũ thải thiên hạ, thu ta làm đồ đệ. Mặt khác, thông qua phái khác đi ra côn trùng phản hồi về đến tin tức, Cố Kiêu rốt cuộc biết chính mình giờ phút này ở vào nơi nào. Cái này vậy mà là còn không có bị khai phát ra đến Ngũ thải thiên hạ. Sở dĩ hắn khẳng định như vậy, bởi vì đây cũng không phải là Hạo Nhiên thiên hạ, cũng không phải Man Hoang thiên hạ, Thanh Minh thiên hạ, càng không phải là Liên Hoa thiên hạ. Vì lẽ đó hắn kết luận, chính mình là đi tới Ngũ thải thiên hạ. Như vậy chính mình liền gặp phải một cái vấn đề trọng đại, đó chính là chính mình như thế nào mới có thể trở lại kiếm khí trường thành. Bất quá dưới mắt thương thế hắn còn không có khôi phục lại, muốn phải trở về hiển nhiên là không có khả năng, chỉ có thể chờ đợi qua một thời gian ngắn lại nghĩ biện pháp. Ngay tại Cố Kiêu nghĩ như vậy thời điểm, bên ngoài đột nhiên chuyển đến một hồi cãi lộn âm thanh. Người cái nhỏ tiện đệ tử, ta liền nói ngươi trên thân có mùi rượu, ngươi còn không thừa nhận, ngươi nghe, nhà của ngươi rượu này vị nặng như vậy, ngươi còn dám nói ngươi không có vụng trộm uống rượu. Ta không uống rượu, rượu này vị. Rượu này. Tiểu Đào cố gắng cãi lộn, có thể nói đến cuối cùng nàng lại nói không ra. Nàng cũng không thể nói là Cố Kiêu lấy tới cho nàng tắm rửa a, nếu để cho những người này biết rõ, mình làm ra dùng rượu tắm rửa bực này xa xỉ sự tình, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đồng dạng chính mình cũng không thể đem Cố Kiêu bạo lộ ra. Bên trong gian phòng, Cố Kiêu hơi nhướng mày, dùng thần thức dò xét một chút. Chỉ gặp bên ngoài có hơn 10 người, đem Tiểu Đào vây quanh ở chỗ ở bên ngoài. Nói à, như thế nào không lời nói, ta nhìn ngươi chính là cái sao chổi, từ tiểu khắc chết cha mẹ, ngày nay còn học được nói láo. An mặc bóng loáng nước trượt, đây là muốn thông đồng cái nào hán tử a? Ta không có. Tiểu Đào hai mắt đẫm lệ. Người khác nói nàng gì đó cũng không đáng kể, nàng thụ nhất không được người khác nói nàng khắt chết cha mẹ. Các ngươi nhìn xem, nàng liền biết một chiêu này, ngươi cho rằng ngươi khóc liền không sao, ta nhắc nhở ngươi, thống khoái đem dấu đi rượu lấy ra, không phải vậy bọn ta sẽ phải vào trong nhà của ngươi đi tìm. Ta thật không có dấu rượu. Tránh ra, dấu không có dấu không phải là ngươi định đoạn, bọn ta đi tìm mới được. Lưu Thẩm nói xong, một tay lấy Tiểu Đào lôi ra. Là có 12-13 tuổi Tiểu Đào, chỗ đó là Lưu Thẩm đối thủ, trực tiếp bị một cái kéo xuống đất. Lưu Thẩm một chân đá văng cửa lớn, nên ngang liền đi đến. Những người khác theo sát phía sau, những người này bốn chỗ xoay loạn, liền Tiểu Đào nhọc nhằn khổ sở bày ra tuổi đều bị làm đến rơi lả tả trên đất. Tiểu Đào có chút bất lực đứng tại chỗ. Hắc, ta liền nói cái này nhỏ tiện đề tử trong nhà có đồ tốt, không phải vậy làm sao có thể hai ngày này đều không có ra ngoài nhặt rau dại, nguyên lai là chính mình trong nhà ăn bụng đây. Lưu Thẩm giọng nói lớn, thoáng cái thu hút chú ý của mọi người. Rất nhanh đám người liền nhìn thấy chất đống ở một bên xương gà, vì xương cốt loại hình. Lập tức những người này nhìn về phía Tiểu Đào tầm mắt có chút không tốt. Tiểu Đào, cái này Lưu đại gia liền không thể không nói nói ngươi. Trước mắt đại hạ, tất cả mọi người thiếu ăn thiếu mặc, ngươi làm sao có thể như thế lãng phí lương thực đâu, có vật gì tốt ngươi nên lấy ra mới là. Đúng đấy, chính mình trốn ở trong phòng ăn bụng, cũng không sợ miệng thối môi tử. Tuổi con nhỏ liền học được ăn một mình, về sau lớn lên còn có thể tốt à. Các hương thân, cái này nhỏ tiện đề tử trong phòng khẳng định còn có ăn, chúng ta cho hắn tìm ra phân một chút. Lưu Thẩm nói xong, đưa tay liền muốn đi mở cửa. Đúng lúc này, cửa phòng bị từ bên trong kéo ra, một vị thiếu niên từ bên trong đi ra. Mọi người thấy đi ra thiếu niên không khỏi sửng sợ. Lưu Thẩm vừa muốn nói chuyện, nàng tướng công đánh một chút nàng, chỉ Cố Kiêu bên hông kiếm tiên tử hồ. Lưu Thẩm không khỏi sắc mặt biến hóa. Nàng vốn cho rằng cái tiên hồ lô rượu là bị cái nào đó đại nhân vật cho lấy đi, kết quả không nghĩ tới, vậy mà là trở lại thiếu niên này bên mình. Như vậy xem ra, thiếu niên này thì là một vị đại nhân vật, mà lại hẳn là cái kia cả người là máu người kia. Cố Kiêu không để ý đến ánh mắt của mọi người, đi thẳng tới Tiểu Đào bên người. Nhận uy khuất, Tiểu Đào hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Cố Kiêu, không biết vì sao, khi nhìn đến Cố Kiêu một khắc đó, trong lòng uy khuất một nháy mắt bạo phát đi ra. Nước mắt không bị khống chế rơi xuống. Không có việc gì, bao lớn chút chuyện a, không khóc. Cố Kiêu đưa tay xoa bóp một cái Tiểu Đào đầu, lập tức dắt Tiểu Đào tay đi tới đám người trước người. Ta không muốn cùng các ngươi cãi lộn, Tiểu Đào ăn đồ vật hai ngày này đều là ta cho nàng, bởi vì nàng cứu mạng ta, vì lẽ đó ta cảm kích nàng. Đến mức các ngươi nơi nào đến thì về lại nơi đó, nếu không. Cố Kiêu nói đến đây, thanh âm ngừng lại, lập tức ngón tay cũng làm kiếm, cả người khí thế nhất biến, giống như một chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, đối với một bên vạch một cái, lập tức một đạo kiếm khí bắn ra, đem cách đó không xa mặt đất vạch ra một đạo không sâu không cạn vết tích. Đám người thấy thế, không khỏi lui lại một bước, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn hắn đều là người bình thường, chỗ đó được chứng kiến như vậy tư thế, liên Tiểu Đào đều bị giật nảy mình. Phía trước Cố Kiêu cho nàng cảm giác vẫn luôn là ôn hòa, sáng sủa, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy lộ hết ra sự sắc bén Cố Kiêu. Đến từ Mã Đề Liên cảm xúc giá trị 666, đến từ Sử Xuân Hoa cảm xúc giá trị, đến từ An Giai còn không đi sao? Nghe được Cố Kiêu lời nói, đám người lấy lại tinh thần, không nói hai lời vội vàng cấp tốc thoát đi đình viện. Cố Kiêu buông ra Tiểu Đào tay, bắt đầu giúp nàng chỉnh lý đình viện. Tiểu Đào đi tới, thấp giọng nói, thật xin lỗi, ta cho người gây phiền toái. Ta đều không có ngại làm phiền ngươi, ngươi liền ngại phiền phức ta. Cố Kiêu ngừng tay xuống động tác, ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Đào. Tiểu Đào cúi đầu không nói lời nào. Cố Kiêu mỉm cười, tùy ý ngồi ở một bên tủi bên trên. Tiểu Đào, ngươi phải biết trên thế giới này rất nhiều đạo lý là nói không thông, chỉ có thực lực mới là nhất cứng rắn, mạnh nhất đạo lý. Muốn phải không bị người khi dễ, chỉ có thiện ý là không đủ, còn muốn có đầy đủ thực lực, hiểu chưa? Tiểu Đào gật gật đầu, có lắc đầu. Cố Kiêu cũng không để ý, kiếm lai thế giới hải tử đều trưởng thành sớm, cái này nếu là đặt ở kiếp trước, 12-13 tuổi, chính là lên tiểu học 3-4 niên cấp thời điểm. Một lòng chỉ nghĩ đến chơi như thế nào. Nói một cái đạo lý đơn giản nhất, lấn yếu sợ mạnh, cái gọi là lấn yếu sợ mạnh, chính là khi dễ như ngươi loại này người thiệt lương, mà sợ ta loại này ác nhân. Tiểu Đào nhỏ giọng nói, ngươi là người tốt, không phải là ác nhân. Tối thiểu nhất tại vừa rồi những thôn dân kia trong mắt, ta chính là ác nhân. Tiểu Đào nghe vậy lộ ra cái hiểu cái không thần sắc. Cuối cùng tặng ngươi một câu thơ, dù có gió lớn đất bằng lên, ta cũng thuận gió phá 10.000 dặm. Cố Kiêu đứng dậy, tiếp tục chuyển những cái kia tuổi. Tiểu Đào lại trong miệng càng không ngừng niệm động lấy Cố Kiêu nói câu kia thơ. Rất nhanh, Cố Kiêu liền đem đình viện thu thập sạch sẽ. Hắn lấy ra một cái ghế nằm, đặt ở trong đình viện, chính mình thì nằm tại trên ghế dựa. Lấy xuống kiếm tiên tiểu hồ uống một ngụm. Một lát sau, Tiểu Đào tựa hồ rõ ràng gì đó, trong ánh mắt lộ ra một vẻ sáng tỏ. Lúc này bước nhanh đi đến bên mình Cố Kiêu, đối với Cố Kiêu trực tiếp quỳ xuống. "Xin đại tiên, thu ta làm đồ đệ, dạy ta tu hành." Cố Kiêu khẽ miệng giật một cái, "Quỷ đại tiên, còn có đại muội tử ngươi cái này đầy miệng đại cha tử vị, có thể hay không đổi một chút, để ta rất xuất diễn?" A ho nhẹ một tiếng, Cố Kiêu ngồi thẳng thân thể, nhìn về phía Tiểu Đào, trầm giọng nói, "Tu luyện rất vất vả, ngươi xác định ngươi có thể ăn phần này khổ?" "Ta xác định, cũng không biết ta có hay không tư chất tu luyện." Nói đến đây cái, Tiểu Đào có chút niềm tin không đủ. Nàng mặc dù không có tu luyện qua, nhưng cũng nghe nói qua, biết rõ tu luyện là cần tư chất. Nàng cũng không biết chính mình có hay không cái này tư chất. Chương 118, Bái sư, Nộ đạo tiên hồ lô. Chương 118, Bái sư, Nộ đạo tiên hồ lô. Bé con cha hắn, ngươi nói người kia có thể hay không tới gây sự với chúng ta? Về đến trong nhà, Lưu Thẩm có chút mất hồn mất vía. "Cái này ngươi hỏi ta, ta hỏi lớp đầy." Lưu Thẩm tướng công cũng đầy mặt vẻ u sầu. Hắn vốn cho là cái kia con ba ba không thể tỉnh đâu, ai có thể nghĩ tên kia vậy mà tỉnh. Trọng yếu nhất chính là, đối phương lại còn là một vị biết pháp thuật đại nhân vật. Dạng người này, căn bản không phải bọn hắn có khả năng đắc tội. Lưu Thẩm hỏi, "Vậy ngươi nói, chúng ta muốn hay không ở trước mặt đền cái lỗi?" "Muốn đi ngươi đi, ta cũng không đi. Ngươi cái già con nẻ, gì cũng không phải, vừa gặp phải chút chuyện liền hiểu xỉu, cùng ngươi lúc buổi tối giống nhau như lúc, phế vật vô dụng." Lưu Thẩm phi một cái. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng nàng cũng không lúc đích. Nàng cũng sợ hãi đối mặt thiếu niên kia, rõ ràng đối phương chỉ là người thiếu niên, có thể nàng chính là sợ hãi. "Trong mắt ta, không có cái gì tư chất nói chuyện, chỉ là ngươi khẳng định muốn bái ta làm thầy sao?" Cố Kiêu nhìn thẳng Tiểu Đào. Hắn sát thực lên tu đồ tâm tư, bằng không thì cũng không biết chỉ điểm Tiểu Đào. Chỉ là hắn hy vọng Tiểu Đào có thể tự mình suy nghĩ ra, mà không phải nhất thời xúc động. "Ta vô cùng xác định, thấp phủ ở trên, xin nhận ta cúi đầu." Tiểu Đào lúc này đối Cố Kiêu đi ba quỳ chín lễ lễ bái sư. Cố Kiêu thỏa mãn gật gật đầu, lập tức nhường Tiểu Đào lên. "Đã ngươi bái ta làm thầy, kia chính là ta Khai Sơn đại đệ tử. Ta có đạo giáo, Phật môn, Nho gia tam giáo truyền thừa, lại có kiếm tu truyền thừa, ngươi muốn tu luyện một cái nào?" "Đều học." Cố Kiêu khỏe miệng lại lần nữa một quất, "Ngươi còn rất lòng tham, đều học ngươi cũng đừng nghĩ, người kinh lịch có hạn, ta cho phép ngươi nhiều nhất học hai loại." Hắn không phải là không muốn dạy Tiểu Đào, mà là hắn có hệ thống mới có thể đều học, Tiểu Đào không có hệ thống, học tập quá nhiều chỉ biết phân tán lực chú ý của nàng. Tiểu Đào nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng mở miệng nói, "Ta muốn học lợi hại nhất. Vậy ta liền truyền thụ cho ngươi kiếm tu truyền thừa, cộng thêm Nho gia truyền thừa." Cố Kiêu lắc đầu, hơi nặng nề. "Nho gia truyền thừa nhường ngươi biết lý, hiểu lý, phân rõ phải trái, mà kiếm tu truyền thừa chính là trong tay ngươi đạo lý. Trước đây sư phụ của ta thu ta làm đồ đệ thời điểm, đưa tặng ta một câu thơ, hôm nay ta đưa tặng ngươi một câu. Chân lý tồn tại trên mũi kiếm chỉ đều là chân lý." Theo Cố Kiêu tiếng nói vừa ra, câu nói này lập tức hóa thành 16 cái màu đen kiểu chữ, dần dần chui vào Tiểu Đào trong cơ thể. Cố Kiêu nháy nháy mắt, "Màu đen. Nói với Văn Thánh không giống a, sẽ không có chuyện gì đi." Ho nhẹ một tiếng, Cố Kiêu nói tiếp, "Đến mức kiếm tu, đem cái này trái cây ăn, sau đó đem trôi này tàn nguyệt luyện hóa." Nói xong, bàn tay hắn lật một cái, kiếm tiên quả cùng một cái kiếm phôi xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Đây chính là hắn vừa mới tại bên trong hệ thống không gian mua, này kiếm phôi tên là Tàn Nguyệt, có thể câu thông mặt trăng lực lượng, bởi vậy buổi tối lực sát thương cường đại nhất. Tiểu Đào không chần chờ, tiếp nhận Cố Kiêu cho kiếm tiên quả về sau, trực tiếp ăn, lập tức cảm giác toàn thân có loại không thể giải thích cảm giác. Lập tức Tiểu Đào tiếp nhận Tàn Nguyệt, khoanh chân ngồi dưới đất, cứ việc nàng không rõ ràng cái gì là luyện hóa, nhưng bản năng nói cho nàng phải làm thế nào làm. Rất nhanh, Tàn Nguyệt hóa thành một đạo ánh sáng, tại không trung bay một vòng, sau đó chui vào Tiểu Đào mi tâm. Thấy thế, Cố Kiêu thỏa mãn gật gật đầu. Xem ra chính mình cũng phải cấp cái này Khai Sơn đại đệ tử chuẩn bị một cái dưỡng kiếm hồ lô, cộng thêm một đầu tọa kỵ. "Thất phủ, ta hiện tại chính là người tu luyện sao? Có phải thế không?" Cố Kiêu cho Tiểu Đào nói một chút luyện khí sĩ đẳng cấp, cùng với tu luyện sự hạng cần chú ý, lập tức hắn càng đem kiếm điện truyền thụ cho Tiểu Đào. Lấy được tu luyện công pháp, Cố Kiêu liền nhường Tiểu Đào bắt đầu tu luyện, có gì đó chỗ nào không hiểu hỏi lại hắn. Tại Tiểu Đào tu luyện thời khắc, Cố Kiêu thì bắt đầu tiến hành rút thưởng. Hắn hiện tại trong tay cũng không có dưỡng kiếm hồ lô, cũng không có tọa kỵ, chỉ có thể dựa vào rút thưởng. "Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được động tiên mảnh vỡ một, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được thực thiết thú. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được vô cực đan một, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được linh dược tiên hồ một." Cố Kiêu vận khí không tệ, liên tục rút 3 cái rút 10 lần, liền lấy được mình muốn. Động tiên mảnh vỡ, thu thập 10 cái động tiên mảnh vỡ, có thể ngưng tụ ra một cái mới động tiên. Chú thích, động tiên mảnh vỡ không thể mua, chỉ có thể dựa vào rút thưởng rút ra lại là động tiên mảnh vỡ. Cố Kiêu kiểm tra một hồi chính mình tất cả động tiên mảnh vỡ, trong bất chi bất giác, tính đến cái này biên, chính mình vậy mà đã nắm giữ 9 cái động tiên mảnh vỡ. Lại có một cái, chính mình liền có thể ngưng tụ ra một cái mới động tiên. Thực thiết thú, thuần huyết thần thú, giống cái, thiên phú thần thông nổ tung. Nổ tung, kích phát toàn thân máu, để cho mình tiến vào điên dại trạng thái, sức chiến đấu, lực phòng ngự tăng lên gấp đôi. Thực thiết thú đẳng cấp theo chủ nhân cùng nhau trưởng thành thực thiết thú. Cố Kiêu đội vàng nhìn về phía không gian hệ thống, quả nhiên ở nơi đó nhìn thấy một đầu màu trắng đen gấu lớn. Quả nhiên cùng hắn tưởng tượng, thực thiết thú chính là quốc bảo. Bộ dáng kia vẫn như cũ ngây thơ chân thành. Đoán chừng Tiểu Đào sẽ rất ưa thích. Vô cực đan, có thể trị liệu vết thương đại đạo linh dược tiên hồ, trừ ôn dưỡng phi kiếm bên ngoài, tự thân còn có thể ôn dưỡng đan dược. Bất luận cái gì đan dược để vào trong đó, có thể tăng lên một cái phẩm chất. Chú thích: hệ thống đan dược ngoại trừ linh dược tiên hồ nhận chủ sau người khác không cách nào sử dụng, một ngày sơ suất mất đi, chủ nhân có thể không xem khoảng cách, phong ấn, đem nó gọi trở về, mặt khác linh dược tiên hồ cứng rắn vô cùng, vô pháp bị phá hư. Nhưng cùng kiếm tiên tiểu hồ dung hợp nhìn cuối cùng hai cái phần thưởng, Cố Kiêu nhíu mày, vô cực đan hiệu quả không tệ, chỉ là hắn hiện tại không dùng đến. Ngược lại là linh dược tiên hồ có ý tứ này, thế mà còn có thể để thăng đan dược phẩm chất. Cái này cho tiểu đào dùng cũng là phù hợp. Về phần mình, về sau lại tiếp tục rút thưởng là được, hắn không tin chính mình còn rút không trúng dưỡng kiếm hồ lô. Chỉ cần hắn dung hợp càng nhiều dưỡng kiếm hồ lô, tin tưởng kiếm mâu nên rất nhanh liền biết tỉnh lại. Cố Kiêu đem tiểu đào gọi đi qua, lập tức lật bàn tay một cái, lập tức màu xanh biếc linh dược tiên hồ xuất hiện trong tay. Đây là cái dưỡng kiếm hồ lô, ngươi có thể đem bản mệnh phi kiếm để vào trong đó ôn dưỡng, này lại so ngươi tự thân ôn dưỡng muốn tốt rất nhiều. Về sau Cố Kiêu lại đem linh dược tiên hồ năng lực nói một lần. Đến mức thực thiết thú hắn cũng không có hiện tại cho tiểu đào tu vi quá thấp, thực thiết thú hiện tại cùng tiểu đào khế ước thực lực cũng biết rất thấp. Chờ tiểu đào thực lực tăng lên một chút về sau, tại cho tiểu đào đi. Tiểu đào nhận lấy về sau, lập tức yêu thích không buông tay. Cảm ơn thấp phủ. Đúng rồi tiểu đào, ngươi họ gì? Ta họ Hạ, bản danh Hạ Đào. Cố Kiêu hiểu rõ gật gật đầu, thật cũng không đang nói cái gì. Nhưng tiểu đào tiếp tục tu luyện, hắn thì tiếp tục rút thưởng. Để hắn không nghĩ tới chính là, thanh thứ nhất rút thưởng, hắn liền lấy được một cái dưỡng kiếm hồ lô. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được xích luyện vân tinh. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được ngộ đạo tiên hồ. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được kiếm phôi sao băng. Xích luyện vân tinh, đến từ sâu trong tinh không, có thể dùng để làm vỏ kiếm, vỏ đao, nắm giữ ôn dưỡng vũ khí năng lực ngộ đạo tiên hồ, trừ có thể ôn dưỡng phi kiếm bên ngoài, có thể ôn dưỡng ra đại đạo khói, sau khi hấp thu, có thể làm sâu sắc đối tự thân đại đạo cảm ngộ. Chú thích: cảm ngộ sẽ không để cho người tiến vào ngộ đạo trạng thái. Ngộ đạo tiên hồ nhận chủ sau người khác không cách nào sử dụng, một ngày sơ suất mất đi, chủ nhân có thể không xem khoảng cách, phong ấn, đem nó gọi trở về, mặt khác ngộ đạo tiên hồ cứng rắn vô cùng, vô pháp bị phá hư. Nhưng cùng kiếm tiên tiểu hồ dung hợp chương 119, tiểu đào bị khi phụ, bên đường giết người chương 119, tiểu đào bị khi phụ, bên đường giết người kiếm phôi sao băng, đến từ bầu trời sao sao băng đạn sinh ra, năng lực tốc độ nhanh, phi hành giống như sao băng, lóa mắt sáng chói. Chú thích: không thể tại thương thành mua xuất hiện qua kiếm phôi. Đối với thu hoạch lần này, Cố Kiêu cực kỳ hài lòng, nhất là ngộ đạo tiên hồ, vậy mà có thể gia tăng đối đại đạo cảm ngộ. Lật bàn tay một cái liền lấy ra ngộ đạo tiên hồ, trực tiếp đem nó cùng kiếm tiên tiểu hồ dung hợp lại với nhau. Kéo ra kiếm tiên tiểu hồ, Cố Kiêu cũng không nhìn thấy cái gọi là đại đạo khói, cái này khiến hắn có chút buồn bực. Ngửa đầu uống một ngụm rượu, Cố Kiêu đột nhiên sững sờ, chợt lần nữa uống một ngụm, lập tức có một loại hiện ra một vệt bóng loáng. Hắn biết rõ đại đạo khói đi đâu rồi, vậy mà cùng rượu dung hợp lại với nhau. Nói cách khác, hắn uống một hớp rượu, liền sẽ có một lần cảm ngộ. Cái này chẳng phải là nói, hắn mỗi giờ mỗi khắc không phải đều là tại tu luyện sao? Ý thức được một điểm này về sau, Cố Kiêu lại ngửa đầu uống hai ngụm rượu. Trong đầu một mảnh trong sáng, đã từng một chút mông lung cảm giác giờ phút này tình tưởng không ít. Đồng thời liền đối không gian lực lượng đều có chỗ cảm ngộ. Cái này khiến Cố Kiêu không khỏi vui mừng quá đỗi, lúc này vận chuyển kiếm điện bắt đầu tu luyện. Sáng sớm ngày hôm đó, một hồi trống lúc lắc tiếng vang lên. Cố Kiêu từ trong trạng thái tu luyện lui ra tới, liền thấy Tiểu Đào tại lục tung. "Ngươi đang làm cái gì?" Cố Kiêu có chút hiếu kỳ. Tiểu Đào cũng không ngẩng đầu lên nói, "Cảm giác thương nhân đến, ta dự định đổi một chút ăn uống. Ta chỗ này còn không có ăn sao? Ta muốn đích thân cho thấp phủ làm một bữa cơm." Tiểu Đào tìm nửa ngày, cuối cùng tìm ra ba cái tiền đồng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vẻ sáng rỡ dáng tươi cười. Cố Kiêu có chút xúc động, trong lòng chảy qua một vệt dòng nước ấm. Bất quá nhìn thấy Tiểu Đào trong lòng bàn tay ba cái tiền đồng, không khỏi khỏe miệng giật một cái. Ba cái đồng tiền căn bản mua không được gì đó. Ta chỗ này còn có tiền này, ngươi cầm đi đi. Cố Kiêu tay cầm vung lên, 10 lượng bạc xuất hiện ở một bên. Nhưng mà Tiểu Đào lại lắc đầu, giọng nói vô cùng vì nghiêm túc, ta không muốn, ta muốn dùng tiền của mình hiếu kính thất phủ, dùng tiền của ngài, cũng không phải là ta hiếu kính. Nói xong, Tiểu Đào liền chạy ra ngoài. Cố Kiêu có chút lắc đầu bất đắc dĩ, chính mình cái này khai sơn đại đệ tử cái gì cũng tốt, hết lần này tới lần khác có đôi khi toàn cơ bắp. Bất đắc dĩ thu hồi bạc. Được rồi, dù sao có chính mình tại cũng đói không được nàng. Có nuôi tiểu mễ làm kinh nghiệm, hắn không tin nuôi không tốt Tiểu Đào. Rất nhanh, Tiểu Đào liền trở về. Chỉ gặp Tiểu Đào cúi đầu, không nói một lời, gì đó cũng không có cầm về, trên mặt còn có một cái dấu bàn tay. Ý thức được không thích hợp, Cố Kiêu hơi nhướng mày, ôn nhu hỏi, như thế nào rồi? Không có gì. Tiểu Đào lắc đầu. Tiểu Đào, ngươi còn coi ta là sư phụ của ngươi sao? Tiểu Đào mấp máy môi, lúc này mới lên tiếng nhỏ giọng nói, cảm giác thương nhân ngại ta thiệt thiếu, không muốn bán ta đồ vật, còn nghĩ đoạt ta linh dược tiên hồ cùng quần áo, ta không cho hắn liền đánh ta, ta không thể làm gì khác hơn là trốn về đến. Cố Kiêu nghe vậy sầm mặt lại. Khi dễ người vậy mà khi dễ đến trên đầu của hắn, thật làm Tiểu Đào không có chỗ dựa sao? Tiểu Đào, đi, sư phụ giúp ngươi báo thù đi. Vị đại tỷ này, vừa rồi cái kia tiểu nha đầu ngươi biết sao? Cảm giác thương nhân gọi lại Lưu Thẩm. Hắn không nghĩ tới tại đây cái thâm sơn cùng cốc địa phương, vậy mà còn có thể gặp được một cái dưỡng kiếm hồ lô cùng một cái pháp bảo. Nếu không phải hắn nhãn lực xảo trá, thật đúng là không nhất định có thể phát hiện. Đã phát hiện, làm sao có thể bỏ qua? Lưu Thẩm trong mắt đi lòng vòng lộ ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, tình cảnh vừa nãy, nàng toàn bộ đều nhìn ở trong mắt. Bất quá nàng cũng không để ý tới. Cảm giác thương nhân rõ ràng Lưu Thẩm ý tứ, thầm mắng một tiếng điêu dân về sau, từ trên xe ngựa của mình, vậy liền một túi bánh ngọt.
Đại tỷ, chỉ cần ngươi nói cái này bánh ngọt chính là của ngươi.
Không đủ. Nguyên bản cảm giác thương nhân một vị dạng này liền đủ, kết quả không nghĩ tới Lưu Thẩm vậy mà lắc đầu. Cảm giác thương nhân trong lòng hiện ra một vẻ sắc ý, nhưng vẫn là từ một bên lấy ra một cân thịt. Thản nhiên nói, ngươi như nếu không nói, những thứ này ta có thể thành cho người khác, cái thôn này không chỉ ngươi một nhà.
Nói.
Lưu Thẩm mặt mày hớn hở tiếp nhận hai bao đồ vật, lập tức trái phải nhìn một chút, thấp giọng nói,
lão bản có chỗ không biết, cái kia nhỏ tiện đề từ sau lưng có cái đại nhân vật làm chỗ dựa, phía trước còn giáo huấn qua bọn ta đây.
Cảm giác thương nhân cố nén Lưu Thẩm miệng thối, nghe vậy không khỏi hơi nhướng mày. Không nghĩ tới cái kia tiểu nha đầu sau lưng lại có người, nghĩ như vậy đến dưỡng kiếm hổ lô còn có pháp bảo đều là người kia cho.
Bất quá hắn cũng không để ý, liền cái này thâm sơn cùng cốc địa phương, nhận biết đại nhân vật gì. Hơn phân nửa là nửa cái siêu trình độ, không phải vậy làm sao có thể đem dưỡng kiếm hổ lô đưa cho một đứa bé.
Nhà nàng ngủ ở chỗ nào?
Thôn đầu đông đệ nhất gia chính là nằm nhà.
Nói xong, Lưu Thẩm liền bước nhanh rời đi.
Cảm giác thương nhân nhìn xem Lưu Thẩm rời đi bóng lưng, con ngón búng ra, lập tức cũng không quay đầu lại rời đi.
Một cái điêu dân, cũng dám gõ ra da của ngươi đòn chúc, tiếp xuống một tháng, ngươi liền đợi đến toàn thân chạy mù mà chết đi.
Còn không đợi hắn đi đến thôn đầu đông đệ nhất gia lúc, liền thấy một nam một nữ hai cái thiếu niên, một cái 13-14 tuổi, một cái 16-17 tuổi, từ thôn đầu đông đệ nhất gia đi ra.
Nữ hài kia, chính là vừa rồi hắn thấy qua cái kia tiểu nha đầu.
Cảm giác thương nhân lập tức mắt buốt tinh quang, hắn chú ý tới tên thiếu niên kia trên thân vậy mà cũng mặc một bộ pháp bảo.
Là hắn sao?
Cố Kiêu cũng chú ý tới cảm giác thương nhân.
Tiểu Đao gật gật đầu.
Cố Kiêu dừng bước, tầm mắt rơi vào cảm giác thương nhân trên thân.
Một chút thôn dân chính ghé vào trên đầu tường xem náo nhiệt.
Cái tay kia đánh đệ tử ta, tự đi chặt đứt, ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không đừng trách ta không khách khí.
A, lông còn chưa mọc đủ tiểu tử, giả bộ cái gì lao sói bơi bơi.
Cảm giác thương nhân cười lạnh một tiếng.
Buông ra ngựa dây cương, trực tiếp hướng Cố Kiêu đi tới.
Giao ra cái kia hổ lô cùng các ngươi trên thân hai người pháp bảo, đại gia cho các ngươi lưu lại toàn thời.
Tiểu Đao, hôm nay sư phụ dạy ngươi một cái đạo lý, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta giết nó cả nhà.
Nói xong, Cố Kiêu nhìn về phía cảm giác thương nhân, hai đạo kiếm khí trực tiếp tại trong mắt bắn ra.
Cảm giác thương nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lúc này xoay người chạy.
Hắn chỗ đó nghĩ đến, thiếu niên ở trước mắt, vậy mà là một tên kiếm tu, hơn nữa còn là một tên quan hải cảnh kiếm tu. Hắn bất quá động phủ cảnh luyện khí sĩ mà thôi.
Lần này là thật đá trúng thiết bản.
Cảm giác thương nhân mặc dù phản ứng cấp tốc, có thể tốc độ của hắn nhưng còn xa không bằng vãng sinh kiếm mâu kiếm khí nhanh.
Cơ hội nháy mắt, hai đạo kiếm khí liền từ cảm giác thương nhân sau lưng xuyên qua.
Cảm giác thương nhân thân thể dừng lại, lập tức chân mềm nhũn ngã trên mặt đất, trong miệng máu tươi tuôn ra.
Mọi người chung quanh thấy cảnh này, lập tức sắc mặt tái nhợt, từng cái vội vàng từ trên đầu tường xuống tới.
Bọn hắn chỉ là bình thường thôn dân, nơi nào thấy qua dạng này chiến trận.
Lưu Thẩm càng là chân mềm nhũn đặt mông ngồi dưới đất, rất nhanh dưới mông ngả ướt một mảnh.
Nàng không nghĩ tới Cố Kiêu vậy mà lợi hại như vậy, vẹn vẹn một ánh mắt liền giết chết cái kia cảm giác thương nhân.
Đến từ Mã Đề Liên cảm xúc giá trị 666, đến từ Sử Xuân Hoa cảm xúc giá trị, đến từ An Giai Tiểu Đảo đồng dạng sắc mặt tái nhợt, nàng đây là lần thứ nhất nhìn thấy giết người.
Cố Kiêu ôn nhu hỏi, sợ sao?
Tiểu Đảo gật gật đầu, lập tức lắc đầu, thấp phủ là vì giúp ta mới giết người, ta không sợ.
Cố Kiêu cười cười, lập tức vuốt vuốt Tiểu Đảo đầu, đi thôi, chúng ta đem cái này xe ngựa mang về, đây là chúng ta chiến lợi phẩm.
Chương 120, thương thế khỏi hẳn, tiểu mễ lạp thụ thương. Chương 120, thương thế khỏi hẳn, tiểu mễ lạp thụ thương. Đảo mắt mấy ngày đi qua, bởi vì lúc trước uy hiếp, lại tăng thêm bên đường giết người.
Vì lẽ đó mấy ngày này Cố Kiêu cùng Tiểu Đảo qua vô cùng thoải mái, căn bản không ai dám quấy rầy bọn hắn.
Thậm chí những thôn dân kia tại đi qua cửa ra vào thời điểm, đều biết tận lực hạ thấp bước chân, chỉ lo âm thanh quá lớn, ảnh hưởng Cố Kiêu nghỉ ngơi.
Mặt khác hắn còn tại bên trong hệ thống không gian, mua một cái tu di lầu trúc.
Tu di lầu trúc cùng tu di đình viện là một dạng đồ vật, chỉ bất quá tạo hình không giống mà thôi.
Tu di trong trúc lâu có nước, không chậm trễ bình thường rửa mặt, mà lại ở cùng so Tiểu Đảo trong nhà thoải mái nhiều.
Nhìn xem Cố Kiêu vậy mà đưa tay ở giữa, làm ra một cái so nhà nàng đình viện còn lớn lầu trúc, Tiểu Đào chấn động vô cùng, lần nữa cảm nhận được Cố Kiêu thần bí cùng cường đại.
Đồng dạng càng thêm làm sâu sắc nàng muốn phải thật tốt tu luyện ý nghĩ, hy vọng trở thành cùng Cố Kiêu đồng dạng cường đại người.
Mấy ngày này, Cố Kiêu ban ngày dạy bảo Tiểu Đào luyện kiếm, ban đêm dạy bảo Tiểu Đào đọc sách viết chữ, cũng coi như có hiệu quả.
Mà hắn cũng tại thời khắc khôi phục thương thế của mình, đi qua mấy ngày này điều chỉnh, thương thế của hắn cuối cùng hoàn toàn khôi phục tới.
Đồng thời tu vi cũng có một chút tiến tiến, bất quá khoảng cách đột phá còn có khoảng cách nhất định.
Đến trung ngũ cảnh, hắn rõ ràng cảm giác tu vi tăng lên trở nên chậm rất nhiều.
Phía trước nếu không phải Ninh Diêu cha mẹ, hắn không chừng muốn cái gì thời điểm mới có thể đột phá đến quan hải cảnh đây.
Nghĩ đến Ninh Diêu,
Cố Kiêu có chút hối hận, sớm biết sẽ xuất hiện loại tình huống này, phía trước nên tại Ninh Diêu truyền âm thạch bên trên lưu lại khí tức của mình, dạng này hắn còn có thể cùng Ninh Diêu tâm sự, tìm hiểu một chút ngày nay kiếm khí trưởng thành tình huống.
Hả?
Cố Kiêu đột nhiên nhớ tới Trần Bình An.
Ninh Diêu không có truyền âm thạch, có thể Trần Bình An có à, mình có thể nhường Trần Bình An đi kiếm khí trưởng thành.
Ân.
Có chút không nghĩ nhường Trần Bình An cùng Ninh Diêu tiếp xúc.
Bất quá vì có thể liên hệ với Ninh Diêu, trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy.
Lúc này, Cố Kiêu lấy ra truyền âm thạch, bắt đầu liên hệ Trần Bình An.
Rất nhanh liền lấy được Trần Bình An đáp lại.
Cố Kiêu,
là ta, ngươi bây giờ du lịch đến đâu?
Trường Sinh Kiều vấn đề giải quyết sao?
Trước mắt còn không có, bất quá ta đã biết rõ biện pháp giải quyết, đoạn thời gian trước về một chuyến Lạc Phách Sơn, giờ phút này ta đang muốn tiến về trước Bắc Câu Lô Châu du lịch. Đúng rồi, ta thu một cái đồ đệ, về sau có cơ hội nhường người gặp một chút. Trần Bình An đem chính mình khoảng thời gian này kinh lịch, nhìn thấy nói một lần. Cố Kiêu nhíu mày, không có gì bất ngờ xảy ra hoa, tên đồ đệ này hẳn là Bùi Tiễn. Thật đúng dịp không phải là, ta cũng thu cái đồ đệ, đến lúc đó cho ngươi nhận thức một chút. Tốt, đúng rồi, ngươi tìm ta có việc sao? Là như vậy, ta muốn để ngươi đi một chuyến kiếm khí trưởng thành tìm kiếm một chút linh diêu, ngươi có được hay không? Cái này có phương tiện gì không tiện, ta đi một chuyến là được, vừa vặn ta còn chưa lên thuyền đâu, cũng không biết vé tàu có thể hay không lùi cho ta. Cố Kiêu nghe vậy khỏe miệng giật một cái, ngươi bây giờ đều là cái đại tài chủ, thế mà còn tại ở những thứ này tiền lẻ. Không có việc gì, đến kiếm khí trưởng thành về sau, ta nhường linh diêu chi trả cho ngươi. Hai người tán gẫu một hồi, lúc này mới kết thúc nói chuyện phiếm. Nhìn xem đang luyện tập kiếm thuật Tiểu Đạo, Cố Kiêu suy nghĩ một chút đem Tiểu Đạo gọi đi qua. Tiểu Đạo, ngươi có muốn hay không đi theo ta rời đi nơi này? Sư phụ đi đâu, ta liền đi đó. Đi qua mấy ngày này học tập, Tiểu Đạo phát âm cuối cùng tinh chuẩn, đồng thời bị Cố Kiêu cưỡng ép cải biến khẩu âm. Nơi này đã không có Tiểu Đạo lưu luyến địa phương, nàng chỉ nghĩ đi theo Cố Kiêu cùng một chỗ tu luyện. Vậy được, sáng sớm ngày mai chúng ta rời đi nơi này. Ngày nay thương thế là được, dù sao cũng vô pháp rời đi, không bằng dứt khoát thật tốt dò xét một chút cái này ngũ thải thiên hạ. Tiểu Đạo không có cự tuyệt, lúc này Lục Tung đem chính mình những cái kia tràn đầy miếng vá quần áo đem ra, đồng thời lại tìm ra một cái sọt. Nhìn xem Tiểu Đạo vội vàng đến vội vàng đi thân ảnh, Cố Kiêu có chút bất đắc dĩ. Cái này cho ngươi, mà khác những y phục này cũng không cần mang theo, đến lúc đó sư phụ mua cho ngươi mới. Cố Kiêu ném cho Tiểu Đạo một cái không gian giới chỉ. Tiểu Đạo tiếp nhận chiếc nhẫn, có chút không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem Cố Kiêu. Cố Kiêu nói một lần không gian giới chỉ phương pháp sử dụng. Tiểu Đạo dựa theo Cố Kiêu nói thử một cái, lập tức phát hiện bên trong không nhỏ hơn một cái phòng không gian, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là tiên nhân dùng bảo vật sao, thật không tầm thường. Nàng nhìn thoáng qua những thứ này tràn đầy miếng vá quần áo, do dự một chút, vẫn là thu vào trong không gian giới chỉ. Những y phục này mặc dù phá, nhưng lại nàng vẫn như cũ không nỡ vứt bỏ. Coi như không xuyên, nàng cũng hướng bảo lưu lại đến, lưu làm tưởng niệm. Đối với cái này, Cố Kiêu cũng không có nói cái gì. Đi tới đình viện, hắn một bên uống rượu, một bên tại trong đình viện khua lên kiếm. Ngày nay hắn đối với kiếm mang cựu điệp về sau tu luyện, cũng có manh mối, tin tưởng không bao lâu, liền sẽ có đột phá. Khoảng thời gian này hắn cũng tương tự đang nghiên cứu lực lượng không gian, chỉ là lực lượng không gian quả thực tối nghĩa khó hiểu, đến mức tiến độ chậm chạp. Bất quá có kiếm tiên tiểu hồ tại, dung hợp đại đạo khói rượu, có thể giúp hắn tăng lên cảm ngộ, bởi vậy Cố Kiêu cũng không lo lắng gì đó. Đang luyện kiếm Cố Kiêu đột nhiên hơi nhướng mày, không tên cảm giác ngực có chút không quá thoải mái. Cái này khiến hắn có chút buồn bực, từ khi tu luyện đến nay, hắn còn là lần đầu có cảm giác như vậy. Hắn kiểm tra một chút tự thân, hết lần này đến lần khác không có vấn đề gì, nhưng trong lòng lại có loại nói không nên lời khó chịu cảm giác. Cùng lúc đó, kiếm khí trưởng thành. Tu Di đình viện. Linh Diêu bọn hắn sắc mặt nghiêm túc ngồi tại trong đình viện, Mạc Huyền tại nguyên chỗ đổi tới đổi lui, cuối cùng trực tiếp ngồi xổm xuống. Đều tại ta, nếu là ta phản ứng nhanh một chút, Tiểu Mễ Lạp liền sẽ không thụ thương. Hồi tưởng lại sự tình vừa rồi, Mạc Huyền vẫn là một trận hoảng sợ. Phía trước trên chiến trường, hắn cùng Tiểu Kim một mực thủ hộ lấy Tiểu Mễ Lạp. Ai có thể nghĩ, lại có yêu tộc tới ám sát Tiểu Mễ Lạp. Tại bọn hắn nhất thời không sẵn sàng tình huống dưới, cái kia yêu tộc đi thẳng tới Tiểu Mễ Lạp bên cạnh, hướng Tiểu Mễ Lạp phát động công kích. Cứ việc Tiểu Kim ngăn trở đại bộ phận công kích, có thể Tiểu Mễ Lạp vẫn như cũ bản thân bị trọng thương, lâm vào hôn mê. Nếu như đương thời hắn trước tiên kịp phản ứng, mang theo Tiểu Mễ Lạp rời đi, có lẽ Tiểu Mễ Lạp liền sẽ không thụ thương. Nghĩ đến Tiểu Mễ Lạp cái kia sắc mặt tái nhợt, Mạc Huyền liền hận không được giờ phút này bản thân bị trọng thương chính là hắn chính mình. Việc này sao có thể trách ngươi đây, là những cái kia yêu tộc quá giàu hạn. Tiến chắc lắc đầu. Đương thời trên chiến trường quá mức hỗn loạn, đến mức bọn hắn nhất thời không sẵn sàng, mới để cho cái kia yêu tộc chuyển chỗ trống. Muốn nói trách nhiệm, mỗi người bọn họ đều có trách nhiệm. Chỉ là đáng thương Tiểu Mễ Lạp, khả ái như vậy nho nhỏ một cái, ngày nay vậy mà bản thân bị trọng thương. Đồng họa phù thán tiếng nói, ai, nếu để cho lão Cố biết rõ, chúng ta không có chiếu cố tốt Tiểu Mễ Lạp, khẳng định biết trách tội chúng ta. Hắn có chút hoài niệm Cố Kiêu ở những ngày kia, khi đó bọn hắn nào giống hiện tại như thế gian nan. Điệp trướng, Trần Tam Thu bọn hắn cũng lộ ra nhớ lại ý Linh Diêu cao mày nói, là được, bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng, các ngươi đều trở về tu luyện đi, ta đến thủ hộ Tiểu Mễ Lạp. Nhìn ra Linh Diêu tâm tình không tốt, Yến Chắc bọn hắn không dám phản bác nàng quyết định, không thể làm gì khác hơn là về đến phòng tu luyện. Liên Mạc Huyền đều bị Linh Diêu cho đuổi đi. Ngồi một mình ở trong đình viện, Linh Diêu lấy xuống bên hông kiếm khí tử hồ, ngửa đầu uống một ngụm rượu. Cố Kiêu, ngươi đến tụt cùng ở nơi nào, ngày nay còn tốt chứ, ta thật rất nhớ ngươi. Thật xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt Tiểu Mễ Lạp, ngươi trở về đi, tất cả mọi người rất cần ngươi. Chương 121, đến huyện Hoàng Dương, mắt chó coi thường người khác. Chương 121, đến huyện Hoàng Dương, mắt chó coi thường người khác. Bên trong một quán rượu, vị trí tựa cửa sổ bên trên, ngồi hai bóng người, chính là Cố Kiêu, Tiểu Đào bọn hắn. Lần đầu tiên tới lớn như thế hình quán rượu, Tiểu Đào có vẻ hơi bức rứt bất an. Cố Kiêu cười cười, đối với cái này cũng không có nói gì đó. Trước lạ sau quen, nhiều đến mấy lần liền là được. Cố Kiêu mang theo Tiểu Đào đi tới huyện Hoàng Dương, muốn cho rằng từ Tây Sơn thôn đến huyện Hoàng Dương sẽ không có bao xa, kết quả không nghĩ tới, đi lần này chính là 5 ngày thời gian. Nửa đường mặc dù gặp một hai cái thôn trang, nhưng phần lớn đều là rừng núi hoang vắng. Cũng may Cố Kiêu có dâu bù đắp lầu trúc, hai người không cần lo lắng ở vấn đề. Huyện Hoàng Dương người cũng không phải ít, đi trên đường phố đều có thể nhìn thấy không ít bóng người. chỉ là phồn hoa trình độ cùng hắn đi qua bất luận cái gì thành thị cũng không sánh bằng. Chỉnh thể mang đến cho hắn một cảm giác, chỉ có hai chữ rất lại phía sau. Cứ việc đây là lần đầu tiên tới huyện Hoàng Dương, nhưng hắn đã dùng côn trùng ở chung quanh dò xét một lần. Biết rõ huyện Hoàng Dương bên ngoài còn có một cái tên là Lạc Vân Thành địa phương. Bởi vậy lúc này đây mục đích của bọn họ chính là Lạc Vân Thành, huyện Hoàng Dương bất quá là cái quá độ mà thôi. Hai vị khách quan, các ngươi đồ ăn đã đi lên, hai vị xin chậm dùng. Tiểu nhị mang tới đồ ăn. Cố Kiêu đưa cho Tiểu Đào một bộ đũa, lập tức đối Tiểu nhị hỏi, các ngươi nơi này có cái gì cỡ lớn bán đồ địa phương? Hỏi thăm thời điểm, Cố Kiêu lấy ra một lượng bạc đặt ở trên mặt bàn. Tiểu nhị nụ cười trên mặt làm sâu sắc mấy phần, ung dung thản nhiên đem bạc thu lại. Khách quan nói là Thải Vân Thương hội đi, nơi đó đồ vật so sánh đầy đủ, trên cơ bản cái gì cũng có. Ra chúng ta tiểu điếm, đi về phía trước cái ước chừng nửa dặm liền đến Thải Vân Thương hội cửa hàng. Cố Kiêu nghe vậy, ở trong lòng yên lặng ghi nhớ cái tên này. Sau khi ăn cơm xong, Cố Kiêu mang theo Tiểu Đào trực tiếp tiến về trước Thải Vân Thương hội. Hắn chuẩn bị ở đây nhìn xem có hay không sản xuất hầu nhi tiểu linh quả, thuận tiện cho Tiểu Đào mua một chút quần áo mới. Mặc dù Tiểu Đào có thể xuyên pháp bảo, nhưng nữ hài tử cuối cùng ưa thích quần áo đẹp đẽ, mà pháp bảo điểm ấy một chút khiếm khuyết một chút. Nhiều mua một chút, Tiểu Đào cũng có thể đổi lấy xuyên. Mặt khác thuận tiện cho Tiểu Mễ Lạp mua mấy món. Hai vị có gì cần? Vừa đến Thải Vân Thương hội, lập tức có công việc nhân viên tiến lên đón. Các ngươi nơi này nhưng có linh quả? Có, không biết khách quan muốn cái gì dạng gì linh quả? Cố Kiêu nói, cái này ta cần nhìn kỹ hắn nói, mặt khác hỗ trợ mang nàng chọc mấy bộ quần áo. Không có vấn đề. Nhân viên công tác lên tiếng, lập tức gọi tới một vị thị nữ, nhường nó mang theo Tiểu Đào đi chọc quần áo. Tùy ý chọn, không cần lo lắng vấn đề tiền. Trước khi đi, Cố Kiêu đuốt đuốt Tiểu Đào đầu. Tiểu Đào gật gật đầu. Tại nhân viên công tác dẫn đầu phía dưới, Cố Kiêu đi tới một chỗ trước quầy. Nơi này trưng bày đủ loại linh quả. Cố Kiêu có chút ngoài ý muốn, lúc đầu hắn không có báo gì đó hy vọng, không nghĩ tới nơi này lại có nhiều như vậy linh quả. Lúc này hắn mỗi dạng mua một phần. Kể từ đó, chính mình sản xuất hầu nhi tiểu tài liệu cũng cuối cùng xem như góp đủ. Cố Kiêu cất kỹ linh quả, liền đi tìm Tiểu Đào. Kết quả phát hiện Tiểu Đào ngồi ở một bên trên ghế, thị nữ đứng ở một bên dường như đang nói cái gì. Như thế nào rồi? Cố Kiêu đi tới. Thị nữ giải thích nói, là như vậy, Nghiêm phủ đại tiểu thư thử y phục trong lúc đó, không thích người ngoài quấy rầy, vì lẽ đó nhường vị quý khách kia ở chỗ này chờ một chút. Cố Kiêu liếc qua Tiểu Đào, ý thức được sự tình không có đơn giản như vậy. Bị khi phụ? Không có, chỉ là người kia nói thật không tốt nghe. Tiểu Đào lắc đầu. Không có việc gì, không cần để ý dạng này người. Thấy Tiểu Đào không chịu thiệt, Cố Kiêu cũng không nói gì nữa. Hắn cũng không phải là trêu chọc thị phi người, thế là liền ngồi ở một bên, cùng Tiểu Đào cùng nhau chờ. Không bao lâu, liền thấy một cái khuôn mặt mỹ lệ, dáng người cao gầy, quần áo lộng lẫy nữ tử đi ra. Ở sau lưng hắn còn đi theo hai cái nha hoàn, trong tay riêng phần mình cầm mấy bộ y phục. Cố Kiêu cùng Tiểu Đào đứng dậy, vừa muốn đi vào trong, liền nghe cái kia quần áo lộng lẫy nữ tử âm dương quái khí địa đạo. Nơi nào đến hai cái này ăn mày, các ngươi Thải Vân Thương hội chuyện gì xảy ra, như thế nào người nào nhường vào đâu, thật sự là mất hứng. Nhìn thấy hai người bọn họ, đều ảnh hưởng ta tiêu phí trong lòng. Không có ý tứ Nghiêm tiểu thư, ta cái này để bọn hắn rời đi. Nói xong, thị nữ nhìn về phía Cố Kiêu cùng Tiểu Đào, hai vị xin rời đi đi, không muốn đứng ở chỗ này quấy rầy Nghiêm tiểu thư nha hứng. Cố Kiêu nghe vậy không khỏi giận quá thành cười, làm người hai đời, hắn còn là lần đầu tiên mua sắm lúc bị đuổi ra ngoài đây. Các ngươi Thải Vân Thương hội chính là như vậy đối đãi khách nhân. Vị công tử này, Nghiêm phủ là huyện Hoàng Dương đệ nhất thế gia, tại huyện Hoàng Dương ai cũng muốn cho mấy phần chút tình mọn. Thị nữ không kiêu ngạo không tự ti, đơn giản đem Nghiêm phủ địa vị nói một lần. Rõ ràng nàng đối với dạng này sự tình, cũng sớm đã nhìn lắm thành quen. Cứ việc nàng luôn mồm xưng hô Cố Kiêu, Tiểu Đào là quý khách, nhưng đánh trong lòng không nhìn ra lên bọn hắn. Hai vị này đều là khuôn mặt xa lạ, rõ ràng không phải là huyện Hoàng Dương dân bản xứ. Vì hai cái người xa lạ đắc tội Nghiêm gia đại tiểu thư, rõ ràng không đáng. Cho nên vẫn là mời các ngươi rời đi đi. Cố Kiêu vẫn là lần đầu nghe được có chút đem ý thế hiếp người, nói như vậy tới mát thoát tục. Nguyên bản hắn đối với Thải Vân Thương hội ấn tượng cũng không tệ lắm, nhưng bây giờ ấn tượng đã rớt xuống ngàn trượng. Cố Kiêu lôi kéo Tiểu Đào lần nữa ngồi xuống, đi đem các ngươi có thể nói tới bên trên nói người kêu đến, ta muốn nhìn các ngươi Thải Vân Thương hội là như thế nào chiêu đãi khách nhân. Vị công tử này, ngươi còn như vậy ta có thể thành để cho ngươi, đến lúc đó sự tình làm lớn chuyện, đối ngươi không có chỗ tốt. Thị nữ lông mày kẻ đèn cao lại, nàng không nghĩ tới Cố Kiêu vậy mà lại trực tiếp ngồi xuống, phía trước còn cảm thấy Cố Kiêu thông tình đạt lý đâu, không nghĩ tới vậy mà như thế không tức thời. Thật đúng dịp, ta đang muốn đem sự tình làm lớn chuyện đây. Nghiêm Xuân Hân khinh thường nhìn xem Cố Kiêu, thật sự là khẩu khí thật lớn, cũng không nhìn một chút chính mình thân phận gì, còn nghĩ đem sự tình làm lớn chuyện, liền ngươi cũng xứng. Ta khuyên ngươi thừa dịp ta không có phát hỏa phía trước, tốt nhất đem miệng ngậm lại. Tiểu xuất sinh, ngươi cũng dám nói chuyện với ta như vậy, tiểu liên bà miệng. Nghe được Nghiêm Xuân Hân phân phó, sau người một cái nha hoàn đi tới, đưa tay liền muốn hướng Cố Kiêu đánh tới. Cố Kiêu ngẩng đầu, hai đạo kiếm khí trực tiếp từ trong con người bắn ra. Không đợi tiểu liên kịp phản ứng, hai đạo kiếm khí một đạo bắn vào tiểu liên mi tâm, một đạo bắn vào tiểu liên ngực. Tiểu liên trực tiếp mất mạng, ngã trên mặt đất. A! Mọi người chung quanh kinh hô một tiếng, đội vàng lui lại một bước. Chẳng ai ngờ rằng, lại có người dám ở Thải Vân Thương hội giết người. Thị nữ ý thức được không tốt, đội vàng đi tìm tới tầng lãnh đạo. Nghiêm Xuân Hân cũng bị giật nảy mình, sắc mặt tái nhợt, chỉ vào Cố Kiêu, ngươi cũng dám giết nha hoàn của ta. Tại huyện Hoàng Dương, cho tới bây giờ không ai dám đối nàng như vậy không kính. Cố Kiêu thần sắc bình thản nói, có khả năng nối giáo cho giặc người, chưa từng có một cái là vô tội, đã nàng nghe lệnh của ngươi, như vậy nàng liền muốn nghĩ kỹ sẽ có bị giết một ngày này. Tốt tốt tốt, dám đắc tội ta Nghiêm gia người chết chắc. Nghiêm Xuân Hân giận quá thành cười. Chuyện gì xảy ra? Một hồi tiếng bước chân truyền đến, thị nữ đi mà quay lại, còn mang đến không ít người. Làm bọn hắn nhìn thấy trên mặt đất chết đi Tiểu Liên, không khỏi hơi nhướng mày. Chương 122, Nghiêm Xuân Hân cái chết, lão tổ hiện thân. Chương 122, Nghiêm Xuân Hân cái chết, lão tổ hiện thân. Ngươi chính là người phụ trách. Cố Kiêu nhìn thoáng qua dẫn đầu lão giả, đem sự tình nói một lần. Lúc này phía trước chiêu đãi qua Cố Kiêu nhân viên công tác, tiến lên một bước, tại lão giả bên tai thấp giọng nói: "Phí lão, người này tại chúng ta Thải Vân Thương hội tiêu phí 4 cái tiền tiểu thử." Lão giả nhíu mày, 4 cái tiền tiểu thử cũng không phải ai cũng có thể lấy ra. Lúc này không khỏi nhìn nhiều Cố Kiêu một cái, trong lòng âm thầm suy đoán Cố Kiêu thân phận. Ho nhẹ một tiếng, "Lão phu Phí Vũ, còn xin hai vị cho lão phu một cái chút tình mọn, việc này liền như vậy tính như thế nào?" Nghiêm tiểu thư hôm nay tiêu phí Thải Vân Thương hội gánh chịu, mà khác vị công tử này tiêu phí Thải Vân Thương hội cũng gánh chịu, coi như kết giao bằng hữu. Không có cách nào Nghiêm gia là nhất định phải cho mặt mũi, đến mức trước mắt vị thiếu niên này, có khả năng tiện tay lấy ra 4 cái tiền tiểu thử, đồng thời người mặc pháp bảo. Nếu như mình không nhìn lầm, nó bên hông hồ lô, rất có thể là cực kỳ hiếm thấy dưỡng kiếm hồ lô, người này tất nhiên tuyệt không phải người bình thường. Mở cửa làm ăn vẫn có thể không đắc tội, cũng không cần đắc tội tốt. Ta không có vấn đề. Cố Kiêu nhún vai. Dù sao hắn cũng không mất mát gì, mà lại cái này Phí Vũ xử sự phong cách coi như công bằng. Bất quá nàng, các ngươi công việc này nhân viên thái độ xử sự ta không quá ưa thích. Cố Kiêu chỉ vừa rồi thị nữ. Thị nữ kia sắc mặt trắng nhợt, đội vàng nói xin lỗi, không có ý tứ quý khách, trước đây ta có mắt không biết Thái Sơn, còn xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, thả ta đi. Ngươi ngày mai không cần tới. Phí Vũ vung tay lên. Thị nữ kia lập tức như cha mẹ chết, có chút thất hồn lạc phách. Nghiêm Xuân Hân lông mày kẻ đèn cao lại, đối với dạng này xử trí kết quả nàng cũng không hài lòng, nhưng nàng cũng rõ ràng, trước mắt tiếp tục náo loạn đối nàng cũng không có gì tốt chỗ. Nàng Nghiêm gia tại huyện Hoàng Dương là rất mạnh, có thể Thải Vân Thương hội đồng dạng không kém. Bất quá việc này tuyệt đối không thể cứ như vậy được rồi. Hai cái này tiểu xuất sinh phải chết. Đến từ Nghiêm Xuân Hân cảm xúc giá trị 1111 đến từ Nghiêm Xuân Hân. Cô Kiêu cũng không để ý tới Nghiêm Xuân Hân sắc mặt khó coi, trực tiếp mang theo Tiểu Đào đi chọc quần áo. Cho Tiểu Đào chọc mấy món, lại cho Tiểu Mễ Lạp chọc mấy món, Cố Kiêu lúc này mới mang theo Tiểu Đào đi ra. Bọn hắn đi ra lúc, Nghiêm Xuân Hân đã rời đi. Muốn tính tiền thời điểm, bị nhân viên công tác báo cho, những y phục này xem như tặng, đồng thời đem Cố Kiêu phía trước tiêu phí 4 cái tiền tiểu thử cũng trả về cho Cố Kiêu. Cố Kiêu đối với cái này cũng không có cự tuyệt. Nói một tiếng cảm ơn, liền dẫn Tiểu Đào rời đi Thải Vân Thương hội. Phí lão, cái kia hai thiếu niên đi dựa theo phân phó của ngài, đã đem cái kia 4 cái tiền tiểu thử trả lại thiếu niên kia. Thải Vân Thương hội lầu 2. Một vị nhân viên công tác đi đến, hướng Phí Vũ hồi báo. Phí Vũ gật gật đầu, đứng tại cửa sổ bên cạnh, nhìn xem rất nhanh nhận vào đám người hai đạo bóng lưng. Một lát sau lúc này mới thu tầm mắt lại. Nhân viên công tác nhịn không được hỏi, "Phí lão, ngài vì sao coi trọng như vậy thiếu niên kia? Kẻ này không đơn giản, vẫn là không đắc tội tốt. Vậy chúng ta còn nên hay không nói cho Nghiêm gia một tiếng?" Phí Vũ khoát tay áo, "Không dùng, Nghiêm gia nếu là không ngốc lời nói, liền không biết đắc tội thiếu niên này, nếu là phạm ngu xuẩn lời nói, ai cũng cứu không được bọn hắn." Lúc này, lại có một cái nhân viên công tác đi đến. "Phí lão, Nghiêm tiểu thư trở lại Nghiêm gia về sau, liền dẫn một đám người ra tới, từ trước đến nay hẳn là muốn phải giáo huấn một chút thiếu niên kia." Nghiêm Dung anh minh cả một đời, kết quả hết lần này tới lần khác sinh cái ngu xuẩn con gái. Phí Vũ nghe vậy không khỏi lắc đầu. "Các ngươi đi xuống đi." "Vâng." Nhìn thấy hai cái nhân viên công tác rời đi, Phí Vũ do dự một chút, cũng rời khỏi phòng. Mặt trời chiều ngã về tây, Cố Kiêu quyết định trước tiên ở huyện Hoàng Dương ở một đêm, ngày mai lại xuất phát tiến về trước Lạc Vân Thành. Mà liên tại Cố Kiêu mang theo Tiểu Đào tìm kiếm chỗ ở thời điểm, đột nhiên một đoàn người từ đằng xa vọt ra, đem bọn hắn cho ngăn lại. Tiểu Đào có chút sợ chặt chẽ nắm lấy Cố Kiêu tay áo. Những người này tách ra một con đường, lập tức liền nhìn thấy Nghiêm Xuân Hân đi tới. "Tiểu Súc Sinh, chúng ta lại gặp mặt, hôm nay ta liền nhường ngươi biết rõ, tại huyện Hoàng Dương đắc tội ta Nghiêm gia hạ chẳng." Cố Kiêu mặt không thay đổi nhìn xem Nghiêm Xuân Hân, đối phương đã có đường đến chỗ chết. Nếu như đối phương không tìm đến hắn, hắn tự nhiên cũng không biết tìm đối phương phiền phức, nhưng đã đối phương đến tìm hắn, vậy hắn cũng không cần thiết khách khí. "Cho ta phế tên Tiểu Súc Sinh này, đến mức một cái khác, liền đưa đến Xuân Hồng viện đi thôi." Nghiêm Xuân Hân nói xong, xoay người rời đi, lưu lại cái vật eo lắc hồng bóng lưng. Nàng mang tới những cái kia thủ hạ nghe vậy, không nói hai lời, lập tức hướng Cố Kiêu, Tiểu Đào phát động công kích. Cố Kiêu thấy thế, tâm niệm vừa động long ngâm trực tiếp từ bên trong kiếm tiên tiểu hồ bay ra, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp như là xuyên mức quả, từ Nghiêm Xuân Hân mang tới những cái kia thủ hạ trên thân xuyên qua. Không đợi Nghiêm Xuân Hân trong đám người đi ra đâu, cái kia hơn 20 người liền trực tiếp bị Cố Kiêu cho miểu sát. Cũng không phải nói Cố Kiêu mạnh cỡ nào, chỉ là những người này chỉ là hạ ngũ cảnh tu vi, đối mặt một vị trung ngũ cảnh kiếm tu, nơi nào có gì đó năng lực phản kháng. Nhìn thấy chính mình mang tới thủ hạ, vậy mà tất cả đều chết rồi, Nghiêm Xuân Hân sắc mặt đại biến, nhấc chân liền muốn chạy, nhưng đột nhiên một đạo ánh sáng lấp lánh thẳng đến nàng mà đến, dọa đến nàng đội vàng dừng bước lại. Long Ngâm lơ lửng tại Nghiêm Xuân Hân trước người, trực chỉ Nghiêm Xuân Hân mi tâm. Nghiêm Xuân Hân sắc mặt trắng bệnh, thân thể cứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám, hai cái đùi không ngừng co giật, rất nhanh váy liền ẩm ướt một mảng lớn. Vào giờ phút này, nàng vạn phần hối hận, chính mình vậy mà chỉ đem như thế chút người tới. Đồng thời cũng kinh ngạc Cố Kiêu cường đại. Cái này thế nhưng là chọn vẹn 25 vị tu sĩ a, càng kỳ kỳ bên trong còn có hai vị cảnh giới thứ 5 võ giả, có thể những người này ở đây thiếu niên này trước mặt, vậy mà không có bất kỳ năng lực chống cự. Lúc này đây, chính mình sợ là đá vào tâm sắt. Bất quá dựa vào Nghiêm gia tại huyện Hoàng Dương địa vị, nàng đến cũng không có sợ Cố Kiêu. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Cố Kiêu móc móc lỗ tai, mang theo Tiểu Đảo đi đến Nghiêm Xuân Hân đối diện. Ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta, không phải vậy ta Nghiêm gia lão tổ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tốt, vậy ta muốn nhìn một chút, ngươi Nghiêm gia lão tổ là như thế nào không buông tha ta. Cố Kiêu nói xong, trực tiếp điều khiển Long Ngâm hướng Nghiêm Xuân Hân đâm tới. Lão tổ cứu mạng. Nghiêm Xuân Hân bị dọa đến chân mềm nhũn, ngồi sập xuống đất. Mà đúng lúc này, mặt ngoài bắn ra một đạo ánh sáng, muốn phải ngăn cản được Long Ngâm. Chỉ tiếc chứng dùng không có, Long Ngâm giống như là cắt đậu phụ, phá vỡ bình chướng, trực tiếp đâm vào Nghiêm Xuân Hân mi tâm. Nghiêm Xuân Hân thân thể cứng đờ, mặt mũi không cam lòng ngã trên mặt đất. Đến chết, nàng đều không có đến, lại có người dám ở huyện Hoàng Dương giết nàng. Âm thầm cũng có một số người nhìn chăm chú lên nơi này, khi nhìn đến Cố Kiêu vậy mà thật giết Nghiêm Xuân Hân, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Mặc dù Cố Kiêu thực lực không yếu, thậm chí so với bọn hắn tại chỗ một phần người còn mạnh hơn, có thể Nghiêm gia đồng dạng không kém. Cứ như vậy tùy tiện giết Nghiêm Xuân Hân, Nghiêm gia lão tổ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ai, cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Không ít người đều là lắc đầu, liền Âm Thầm Phí Vũ cũng không khỏi lắc đầu. Bất quá Cố Kiêu là kiếm tu, xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bằng chứng ấy tuổi, chính là quan hải cảnh kiếm tu, quả thực không dễ. Nơi nào đến lớn mật cùng đồ, cũng dám giết ta chắc gái. Đột nhiên một đạo giống như sấm rền âm thanh tại không trung nổ vang. Chương 123, Chu Tiên kiếm oai, Lạc Vân thành. Chương 123, Chu Tiên kiếm oai, Lạc Vân thành. Nơi xa một đạo ánh sáng lấp lánh lướt đến, rất nhanh lơ lửng tại Cố Kiêu chỗ trên không. Rõ ràng là một vị tóc hoa râm, dáng người quầng lưng lão giả. Lão giả tầm mắt tại Nghiêm Xuân Hân cùng với những cái kia gia nô trên thân lướt qua, đồng thời chú ý tới lơ lửng tại Cố Kiêu bên cạnh Long Ngâm, trong mắt không khỏi nhíu lại. Vậy mà là một vị kiếm tu, hơn nữa còn là quan hải cảnh tu vi. Bất quá tu vi như vậy còn chưa đủ lấy để hắn lùi bước. Hắn đường đường kim đan cảnh luyện khí sĩ, đối phó kim đan cảnh kiếm tu khẳng định đối phó bất quá, nhưng đối phó một cái quan biện cảnh kiếm tu vẫn là không có vấn đề. Tiểu tử, dám can đảm giết ta Nghiêm gia người, ngươi có biết tội của ngươi không? Lão giả âm thanh giống như kinh lôi, tại không trung nổ vang. Cố Kiêu không e dè cùng người tới đối mặt, thật đúng là đánh nhỏ, đến giả, như thế nào ý tứ, vạch cái đường ra tới. Giỏi lắm nhóc, giết ta người nhà họ Nghiêm, lại còn như vậy cuồng vọng, thật sự coi chính mình là kiếm tu liền có thể hoành hành không sợ có đúng không? Lão giả giận quá thành cười. Hôm nay, lão phu nhường ngươi biết rõ, đắc tội ta Nghiêm gia giá phải trả. Nói xong, nhìn xem trực tiếp một trường đối với Cố Kiêu vỗ xuống. Một trường này mang theo hiển hách hung uy, giống như trời nghiêng, rõ ràng không có nửa phần hạ thủ lưu tình ý tứ. Tiểu Đào sắc mặt tái nhợt, nàng nơi đó gặp qua dạng này khí thế. Cố Kiêu thấy thế trong mắt nhíu lại, lúc này mang theo Tiểu Đào cấp tốc lui lại, lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát lão giả công kích. Đồng thời tế ra áp thắng, lập tức đỉnh đầu hiện ra một đóa 36 phẩm hắc liên. Sau một khắc, trên đỉnh đầu ông lão không cũng hiện ra một đóa 36 phẩm hắc liên hư ảnh. Ngay sau đó, lão giả khí tức trì trệ, vậy mà từ kim đan cảnh nháy mắt rơi xuống đến long môn cảnh. Cái này, đám người giật mình, đều có lấy ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Một cái kim đan cảnh cường giả, vậy mà trực tiếp bị hàng một cảnh. Hơn nữa còn là không hề có điểm báo trước. Đừng nói đám người giật mình, liền lão giả đồng dạng kinh hãi đến biến sắc. Hắn hoàn toàn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, cảnh giới vậy mà không hiểu thấu liền bị đè thấp một cảnh giới. Chiêu này khó tránh quá mức quỷ dị. Đến từ Hoành Thiên Nguyên cảm xúc giá trị 666, đến từ Bạch Ngọc Tiểu cảm xúc giá trị 666, đến từ Cố Kiêu không có đi nhìn không ngừng tăng lên cảm xúc giá trị liệt biểu, mà là tâm niệm vừa động, gửi ra hồ khiếu, Nam Ly cùng với Huyền Minh. Chu Tiên trận. Long Ngâm, hồ khiếu bốn kiếm đi tới Cố Kiêu sau đầu, đồng thời tại sau đầu của hắn xuất hiện một đạo huyền ảo đồ án. Sau một khắc, huyền ảo đồ án xoay chậm chậm lên, Long Ngâm, hổ khiếu bốn chuôi bản mệnh phi kiếm, diễn phần mình hóa thành thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ hư ảnh, đem lão giả giam ở trong đó. Ngay sau đó, một chuôi vô cùng cực lớn Long Ngâm từ trong hư không ngưng tụ mà ra, thẳng đến lão giả đâm tới. Lão giả không kịp nghĩ nhiều, đội vàng thôi động trong cơ thể linh khí, tiến hành ngăn cản. Oeng! Cực lớn Long Ngâm rơi xuống, lão giả một ngụm máu tươi phun ra, mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng cũng may vẫn là ngăn cản được Long Ngâm công kích. Nhưng mà còn không đợi hắn thở phào thời điểm, cực lớn hổ khiếu ngưng tụ mà thành, trực tiếp hướng hắn đâm tới. Oeng! Hổ khiếu rơi xuống, lão giả thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời mưa máu. Cố Kiêu đưa tay, đem mưa máu ngăn cản xuống tới. Trung quanh người trong bóng tối giờ phút này đã không hợp ý nhau lời nói, vẹn vẹn hai kiếm, liền đem một vị kim đan cảnh luyện khí sĩ cho giết. Thử hỏi tại chỗ ai có thể làm đến? Quả nhiên không hổ là nhất không nói đạo lý kiếm tu. Phí Vũ khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, trong lòng vạn phần may mắn, chính mình phía trước không có ra tay với Cố Kiêu, không phải vậy chỉ sợ giờ phút này Nghiêm gia lão tổ hạ trạng, chính là kết cục của hắn. Nơi xa trốn ở trong tối còn có Nghiêm gia người, giờ phút này nhìn xem đầy đất mưa máu, những người này từng cái mặt lộ vẻ bị thương. Không nghĩ tới lão tổ vậy mà vẫn lạc. Bọn hắn Nghiêm gia có thể có hôm nay, toàn bộ ỷ vào lão tổ, ngày nay lão tổ vẫn lạc, bọn hắn Nghiêm gia tất nhiên lại bởi vậy bị đả kích. Hết lần này tới lần khác bọn hắn vẫn không có thể lực thay lão tổ báo thù, đây mới là đáng buồn nhất. Cố Kiêu mặt không thay đổi liếc qua xung quanh, không để ý đến những người này, trực tiếp mang theo Tiểu Đảo rời đi. Theo Cố Kiêu rời đi, xung quanh âm thầm đám người cũng đều lần lượt rời đi. Nghiêm gia đám người hiện thân, đem có chứa bọn hắn lao tổ mưa máu đất thu vào. Từ hôm nay trở đi, không có lao tổ phù hộ, bọn hắn Nghiêm gia phải khiêm tốn một chút. Thật sự là tạo hóa treo ngươi. Vào đêm, Cố Kiêu đem sản xuất hầu nhi tiểu tài liệu toàn bộ lấy ra, bắt đầu dựa theo trình tự sản xuất hầu nhi tiểu. Dùng gần nửa canh giờ, rốt cục đem những thứ này linh quả toàn bộ sàng chọn ra tới. Chỉ là chứa những thứ này linh quả dụng cụ, liền đạt tới một người cao. Cố Kiêu đem nó chuẩn bị cho tốt về sau, để vào bên trong hệ thống không gian, chỉ chờ ngày mai hầu nhi tiểu liền có thể nhưỡng là được. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Cố Kiêu đang chờ tròn 10 sau 2 canh giờ, lúc này mới đem hầu nhi tiểu đem ra. Rượu trong veo trong suốt, vẹn vẹn kéo ra, liền có một loại trái cây đặc hữu mùi thơm ngát cùng với nồng đậm mùi rượu phát ra. Chỉ là nghe cũng là người ta toàn thân đều một hồi thoải mái. Tiểu Đào càng là trực tiếp bị cố này hương khí cho sông say rồi, thẳng tắp hướng sau ngã xuống. Cú may Cố Kiêu nhanh tay lẹ mắt, một cái đỡ lấy Tiểu Đào. Vị Tiểu Đào ngồi xuống, Cố Kiêu đem hầu nhi tiểu đổ vào bên trong kiếm tiên tử hồ. Hắn cũng không có toàn bộ đổ vào, chỉ đổ vào 1/3, còn lại lưu cho Ninh Diêu cùng Tiểu Mễ Lạc. Làm xong những thứ này, Cố Kiêu liền không kịp chờ đợi uống một ngụm. Rượu vào bụng, lập tức cảm giác toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều mở ra. Đồng thời hấp thu thiên địa linh khí tốc độ đều biến nhanh hơn rất nhiều, nồng đậm mùi rượu tại trong miệng thật lâu không tiêu tan. Nó cường hóa thân thể, tầm bổ hồn phách chờ công hiệu càng là mạnh hơn tinh thần tương gia không ít. Rượu ngon. Cố Kiêu mắt lộ bóng loáng, đối với cái này hầu nhi tiểu đặc biệt hài lòng. Nửa tháng sau, Cố Kiêu mang theo Tiểu Đào cuối cùng đi tới Lạc Vân Thành. So với phía trước huyện Hoàng Dương, Lạc Vân Thành rõ ràng muốn phồn hoa không ít, mà lại ở đây, hắn còn phát hiện không ít cường giả, thậm chí còn có thượng ngũ cảnh tồn tại. Nguyên bản hắn còn coi là ngũ thải thiên hạ nằm ở một cái rất lại phía sau giai đoạn đâu, hiện tại xem ra chính mình phía trước có chút xem thường cái này ngũ thải thiên hạ. Mang theo Tiểu Đào trên đường phố đi dạo, thuận tiện tìm cái đình viện mới đến, Cố Kiêu chuẩn bị ở đây đoạn thời gian này, sau đó lại tiếp tục du lịch. Đi qua 2 ngày đi dạo, Cố Kiêu đối cái này Lạc Vân Thành có nhất định hiểu rõ. Lạc Vân Thành nổi danh nhất chính là giác đấu trường, ở đây có thể tùy ý so tài, sinh tử không bàn. Rất nhiều quan to quý tộc đều ưa thích quan sát loại này tranh tài, bọn hắn biết ép ai thắng, từ đó từ trong thu lợi. Nơi này có chút cùng loại với ở kiếp trước dưới mặt đất càn quét băng đảng quyền địa phương. Cố Kiêu đối với cái này có chút cảm thấy hứng thú, nơi này có lẽ là cái thu vào cảm xúc giá trị nơi tốt. Tại quan sát mấy lần tranh tài về sau, hắn tại hệ thống trong thương thành mua một cái che lớp mặt nạ. Cái này che lớp mặt nạ cùng lúc trước rút thưởng lấy được không giống, phía trước rút thưởng lấy được là kinh kịch vẻ mặt, mà đây là một cái đầu bên trên sừng dài màu trắng bát nhã mặt nạ. Mặt nạ có vẻ hơi dữ tợn của bố. Bất quá Cố Kiêu ngược lại là đối với cái này có chút hài lòng. Nói với Tiểu Đào một tiếng, nhường nàng ở nhà thật tốt tu luyện, Cố Kiêu liền tiến về trước giác đấu trường. Đi tới một chỗ không người hẻm nhỏ, Cố Kiêu đeo lên che lớp mặt nạ. Lập tức đem long ngâm các loại một đám bản mệnh phi kiếm thu vào trong mi tâm, bình loạn bị hắn đeo ở hông. Kiếm tiên tiểu hột thì bị hắn thu vào không gian hệ thống, đồng thời đổi một bộ quần áo. Đồng thời hắn còn mượn dùng che lớp mặt nạ, đem chính mình màu tóc đổi thành màu trắng. Làm xong những thứ này, Cố Kiêu lúc này mới đi ra hẻm nhỏ. Người đi trên đường, nhìn thấy Cố Kiêu mang theo mặt nạ quỷ dị như vậy, tất cả đều lộ ra vẻ quái dị. Chương 124, báo danh La Sát, hai kiếm vai chương 124, báo danh La Sát, hai kiếm vai giác đấu trường. Vừa tiến vào trong, Cố Kiêu liền cảm nhận được một luồng điếc tai huyên náo truyền đến. Nương theo mà đến còn có một luồng nhàn nhạt mùi máu tươi. Cố Kiêu tìm được một vị nhân viên công tác, nói rõ ý đồ đến. Ngươi có gì đó biệt hiệu sao? Nhân viên công tác làm xong đăng ký về sau, nhìn về phía Cố Kiêu. Cố Kiêu sững sờ, cái này trước hắn thật đúng là không nghĩ tới. Dường như nhìn ra Cố Kiêu không giải, nhân viên công tác giải thích nói, lấy một cái biệt hiệu có thể mọi người dễ dàng hơn nhận biết ngươi, đương nhiên, ngươi trực tiếp dùng tên thật cũng được, bất quá có rất ít người sẽ dùng tên thật. Cố Kiêu hiểu rõ, sờ lên cằm hơi trầm ngâm, làm hắn chạm đến mặt nạ của mình lúc, một cái tên xuất hiện trong đầu. Vậy liền gọi là La Sát đi. Nhân viên công tác ghi chép mấy cái này tên, lập tức nói lần nữa, nắm tay đặt ở cái này thủy tinh bên trên, nó biết khảo thí ra cảnh giới của ngươi. Cố Kiêu chú ý tới trên mặt bàn người kia đầu lớn nhỏ đá thủy tinh, đưa tay đặt ở thủy tinh bên trên. Rất nhanh thủy tinh bắn ra một đạo hào quang ảo ánh, đồng thời thủy tinh nổi lên hiện ra một cái bảy chữ. Là được. Một nén nhang về sau, thứ ngươi đang chẳng đối chiến mặt sẹo. Đây là đẳng cấp của ngươi huy chương. Nhân viên công tác từ trong ngăn kéo lấy ra một cái màu đen huy chương đưa cho Cố Kiêu. Cố Kiêu tiếp nhận huy chương xoay người liền muốn đi, nhưng lại bị nhân viên công tác gọi lại. Đúng rồi, ngươi là kiếm khách. Vẫn là kiếm tu. Rời đi chỗ ghi danh, Cố Kiêu đi tới đặt cược địa phương, trực tiếp lấy ra 100 viên tiền tiểu thử đã đánh qua. Từ khi hắn bắt đầu kể chuyện xưa về sau, liền không ít kiếm tiền, những thứ này tiền tiểu thử bất quá là hắn tài sản một phần mà thôi. Hắn cũng không có toàn ép, rốt cuộc hắn tới đây không phải vì thắng tiền, mà là vì kiếm lấy cảm xúc giá trị. Ép một nén nhang sau La Sát thắng. Thời gian một nén hương trôi qua rất nhanh. Trận tiếp theo, từ ngũ liên quan võ giả mặt sẹo, đối chiến người mới kiếm tu La Sát. La Sát? Đó là cái gì người? Các ngươi nghe nói qua sao? Nghe được lời của người chủ trì, đám người không khỏi sững sờ, mặt sẹo bọn hắn biết rõ, kia là liên tục 5 tháng liên tiếp hung nhân, phàm là cùng mặt sẹo đối đầu người, không có một cái còn sống rời đi. Có thể La Sát bọn hắn lại nghe đều chưa từng nghe qua. Ai biết, đoán chừng lại là một cái muốn phải đi lên tìm thai vạ người mới, đáng tiếc, một đầu sinh mệnh liền muốn như thế không còn. Ai, như vậy khẳng định không đáng xem, may mắn ta ép mặt xẻo thắng. Thật đúng dịp, ta cũng ép mặt xẻo thắng, lúc này đây lại có thể doanh thu một chút tiền hoa tuyết. Tại mọi người đang nói chuyện, một cái hình thể bưu hãn, dáng người tráng hán khôi ngô đi tới. Đại hán một mặt dữ tợn, tại nó má trái bên trên, còn có một đạo từ cái trán kéo dài đến cổ khủng bố mặt sẹo. Nhìn thấy mặt sẹo xuất hiện, hiện trường lập tức phát ra như núi kêu biển gầm hò hét. Mặt sẹo đối với chung quanh người xem phất phất tay. Cùng lúc đó, Cố Kiêu thân ảnh xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Chỉ gặp Cố Kiêu không nhanh không chậm chậm rãi đi lên lôi đài. Mọi người thấy một bộ áo bào trắng, trên mặt cổ quái mặt nạ Cố Kiêu, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Có ít người muốn phải dò xét một chút Cố Kiêu dưới mặt nạ hình dáng, lại phát hiện gì đó cũng dò xét không ra, phản phất có thứ gì đó tại ngăn cản bọn hắn dò xét. Marcel liếc qua Cố Kiêu, khinh thường cười lạnh, giả thần giả quỷ. Marcel đối với Cố Kiêu làm cái quét cái cổ động tác. Cố Kiêu lại mặt không biểu tình, căn bản không để ý Marcel. Cái này khiến Marcel không khỏi có chút tức giận, hắn quyết định, một ngày bắt đầu hắn muốn dùng cuồng bạo nhất thủ đoạn, đem đối diện người ngược sắt trên lôi đài. Ken, ken, ken. Thanh thúy tiếng chuông vang lên, đây là bắt đầu tín hiệu. Nghe được tiếng chuông vang lên, Marcel dẫn đầu mà động, trực tiếp hướng Cố Kiêu lao đến. Cố Kiêu nhưng đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Mọi người ở đây đều coi là Cố Kiêu bị dọa sợ thời khắc, Cố Kiêu không nhanh không chậm rút ra bình loạn. Mà giờ khắc này mặt sẹo khoảng cách Cố Kiêu chỉ có không đến 2 mét khoảng cách. Cố Kiêu trực tiếp cổ tay hất lên, bình loạn bay ra. Không động đao sẹo kịp phản ứng đâu, bình loạn cũng đã đâm vào mặt sẹo lồng ngực. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, bình loạn tốc độ không giảm mang theo mặt sẹo cái kia cường tráng thân thể, bay thẳng ra lôi đài. Cuối cùng, bị đính tại trên tường. Hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh, đám người từng cái há to miệng, mặt mũi chấn kinh. Đến từ từng đồ cảm xúc giá trị 777, đến từ chính Bách Linh cảm xúc giá trị 666, đến từ nhìn xem điên cuồng đổi mới cảm xúc giá trị, cơ hồ rất nhanh liền vượt qua 10.000, Cố Kiêu không khỏi nhếch miệng lên. Chính mình quả nhiên không có nhìn lầm giác đấu trường, nơi này đúng là tăng lên cảm xúc giá trị nơi tốt. Cứ việc nói thăng tốc độ không bằng giết man hoang yêu tộc, nhưng so kể chuyện xưa muốn tới mau một chút. Có thể tuyên bố kết quả sao? Cố Kiêu nhìn về phía người chủ trì. Người chủ trì lấy lại tinh thần, gật gật đầu, cả lâm mà nói, lấy được. Người thắng trận. La sát. Cố Kiêu xoay người hướng phía dưới lôi đài đi tới, đi đường là vây vây tay, bình loạn bay thẳng trở lại hắn trong tay. Mặt sẹo to lớn thân ảnh từ trên tường trượt xuống. Nhân viên công tác tiến lên xem xét, phát hiện mặt sẹo đã không còn khí tức. Chờ Cố Kiêu rời đi về sau, đám người lúc này mới lấy lại tinh thần. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Là đánh xong sao? A, tiền của ta à, bồi, tất cả đều bồi, cái này đáng chết mặt sẹo, như thế nào sớm không chết muộn không chết hết lần này tới lần khác ở thời điểm này chết. Thật mạnh, chỉ một kiếm liền thanh đao sẹo cho giết, cái này La Sát đến tột cùng lai lịch gì? Trong lúc nhất thời đám người nghị luận ầm ĩ, Cố Kiêu lấy đi chính mình thắng được tiền về sau, liền muốn rời đi giác đấu trường. Nhân viên công tác lại tại lúc này ngăn lại hắn, nói cho hắn còn có một cái thêm tràng, muốn hay không tham gia. Cố Kiêu suy nghĩ một chút, cũng không có cự tuyệt. Một lần nữa cho mình xuống chú về sau, hắn liền chờ lấy tranh tài bắt đầu. Sau nửa canh giờ, Cố Kiêu lần nữa lên lại, lúc này đây đối thủ của hắn cũng là một tên kiếm tu, biệt hiệu Kiếm Si, đồng dạng là một vị ngũ liên quan. Kiếm Si cố lên, giết ra hỏa này. Kiếm Si, ta toàn bộ thân gia đều đặt ở trên người ngươi, ngươi có thể nhất định muốn thắng a. Kiếm Si dùng ra ngươi mạnh nhất một kiếm, làm chết cái kia nhà. Kiếm Si nhân khí không thể so với mặt xèo yếu, trên khán đài những cái kia duy trì Kiếm Si người đều tan nát cõi lòng. Kiếm Si nhìn về phía Cố Kiêu, từ tốn nói, phàm là làm ta đối thủ, không có một cái có thể còn sống đi xuống. Một hồi ngươi dùng tốt nhất ra bản thân một kích mạnh nhất, không phải vậy liền không có cơ hội. Cố Kiêu không để ý đến Kiếm Si. Tranh tài bắt đầu tiếng chuông vang lên, Kiếm Si trực tiếp dùng ra bản mệnh phi kiếm, chỉ gặp một đạo ánh sáng lạnh thẳng đến Cố Kiêu mi tâm phóng tới, tốc độ nhanh chóng căn bản không kịp phản ứng. Cố Kiêu chậm rãi rút ra bình loạn. Bình loạn thân kiếm run rẩy, hắn bỗng nhiên một kiếm vung ra, lập tức một đạo kiếm khí nương theo mà ra. Kiếm Si thấy thế ý thức được không tốt, vội vàng ngăn cản, có thể cuối cùng vẫn là chậm một bước, kiếm khí xẹt qua Kiếm Si yết hầu. Kiếm Si thân thể cứng đờ, hai tay che lấy yết hầu, khó có thể tin nhìn xem Cố Kiêu. Máu tươi thuận Kiếm Si khe ngón tay chảy ra đến, Kiếm Si không cam lòng ngã trên mặt đất, mà hắn bản mệnh phi kiếm, tại khoảng cách Cố Kiêu chỗ mi tâm chỉ có một ngón tay khoảng cách lúc bỗng nhiên ngừng lại, vô lực rơi trên mặt đất. Đang ngồi người xem từng cái trợn mắt ngất ngụm, một mặt vẻ không thể tin được. Mặt sẹo là võ giả, đối phó bất quá cùng cảnh kiếm tu cũng coi như có thể, Kiếm Si vậy mà cũng thua, mà lại đối phương liền bản mệnh phi kiếm đều không có thả ra ngoài. Hai trận tranh tài, Cố Kiêu chỉ ra hai kiếm. Vẹn vẹn một buổi tối, La Sát tên cũng đã có chút danh tiếng. Chương 125, tiểu đạo đột phá, Nguyên Sơ Tinh. Chương 125, tiểu đạo đột phá, Nguyên Sơ Tinh. Lại nói, ở một tòa khác thiên hạ, có một mảnh hồ, hồ này tên là Ách Ba Hồ. Trong tiểu lâu, Cố Kiêu ngay tại giảng thuật Ách Ba Hồ đại thủy quái cố sự. Mặc dù hắn đã phát hiện giác đấu trường có thể thu hoạch đại lượng cảm xúc giá trị, nhưng hắn vẫn không có vứt bỏ chính mình nghề cũ. Sau đó một đoạn thời gian, hắn mỗi ngày 3 điểm trên một đường thẳng. Buổi sáng dạy bảo tiểu đào tu luyện, giữa trưa đi tới quán rượu kể chuyện xưa, buổi chiều thì đi giác đấu trường. Một ngày hắn chỉ so với 2 trận, mỗi chàng đều là ra một kiếm. Mà La Sát tên cũng theo hắn khủng bố chiến tích, triệt để vang vọng Lạc Vân Thành. Sư phụ, trên sách nói học mà không nghĩ thì không thông, nghĩ mà không học thì tốn công như thế nào chú giải a? Trong đình viện, tiểu đào cầm Cố Kiêu mua cho nàng đến thư tịch, đi tới Cố Kiêu bên cạnh. Cái này đơn giản, ý tứ chính là ngươi học võ công của ta lại không học tư tưởng của ta, ngươi liền mê mang. Ngươi học tư tưởng của ta, không học võ công của ta, ngươi liền mất mạng. A, như vậy sao? Tiểu Đào gãi đầu một cái, nàng luôn cảm giác không đúng chỗ nào, có thể còn nói không ra. Tính không nghĩ, sư phụ nói chuẩn không sai. Nghĩ như vậy, Tiểu Đào nhảy nhảy cộc cộc đi tới một bên, tiếp tục xem sách. Dựa theo sư phụ nói, cái này nghĩa chính là đem một người đầu đánh vào lồng ngực. Sư phụ quả nhiên có học vấn lớn. Ông. Đột nhiên, Tiểu Đào thân thể một hồi, lập tức trên thân hiện ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu đen. Một bên Cố Kiêu phát giác được Tiểu Đào biến hóa, lông mày nhíu lại, không nghĩ tới Tiểu Đào nhanh như vậy liền ngưng tụ ra văn đảm, đột phá đến đồng bị cảnh. Làm hắn nhìn thấy Tiểu Đào trên thân cái kia cùng mình giống hệt màu đen hạo nhiên chính khí về sau, không khỏi gật gật đầu. Xem ra chính mình tu luyện cũng không có sai. Sư phụ, ta đây là đột phá. Tiểu Đào lấy lại tinh thần, mặt mũi ngạc nhiên nhìn xem Cố Kiêu. Ừm, không tệ, từ nay về sau ngươi chính là một người tu sĩ, nhưng còn nhiều hơn nhiều cố gắng, không thể chậm trễ biết không? Tiểu Đào nghe vậy trọng trọng gật đầu. Đi, đã đột phá vậy liền chúc mừng một chút đi, sư phụ mang ngươi ăn đồ ăn ngon đi. Tiểu Đào nghe vậy, lập tức con mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Ngươi trẻ tuổi, ta nhìn ngươi sau đó không lâu có nguy cơ lớn. Trưa hôm nay, Cố Kiêu vừa nói xong cố sự đi trở về, bên đường một vị thầy bói đột nhiên ngăn lại hắn. Cố Kiêu lông mày nhíu lại, nhìn về phía vị này thầy bói, người này là một vị lão giả. Người ta có duyên phận, không bằng bần đạo giúp ngươi tính một quẻ như thế nào? Miễn, cầu tiên xem bói, không bằng tự mình làm chủ. Cố Kiêu lắc đầu. Mặc dù không biết đối phương xuất phát từ gì đó mục đích, nhưng Cố Kiêu không định cùng đối phương dây dưa tiếp, lúc này nhấc chân liền đi. Thầy bói không có ngăn cản, nhìn xem Cố Kiêu dần dần đi xa bóng lưng, chỉ là cười nhạt một tiếng. Trở lại chỗ ở, Cố Kiêu đã sớm thầy bói ném đến lên 9 tầng mây đi, cho Tiểu Đào làm tốt cơm, hắn vội vàng việc của mình. Khoảng thời gian này, hắn ngẫu nhiên cũng biết rút thưởng, nhưng có thể vận khí không tốt, một mực không có rút chúng dưỡng kiếm hồ lô. Hôm nay hắn quyết định thử lại lần nữa. Lúc này mở ra rút 10 lần. Chúc mừng ký chủ, rút chúng lưu ảnh thạch một cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Chúc mừng ký chủ, rút chúng phi thiên tiên hồ một chúc mừng ký chủ, rút chúng động thiên mảnh mỡ. Rút chúng. Cố Kiêu hai mắt tỏa sáng, lúc này chuẩn bị xem xét thu hoạch lần này. Đinh. Chúc mừng ký chủ rút thưởng 10 lần, ban thưởng hộp mù một cái, đã cất đặt không gian hệ thống bên trong, xin ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Lại 10 lần rút thưởng sao? Cố Kiêu có chút kích động, hộp mù ban thưởng mỗi một lần đều là tinh phẩm. Lúc này đây, khẳng định cũng không ngoại lệ. Ngay tại Cố Kiêu coi là kết thúc thời điểm, đột nhiên hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Chúc mừng ký chủ tiêu phí 50 triệu cảm xúc giá trị, ban thưởng nguyên sơ chi tinh một cái. Cố Kiêu sững sờ, không nghĩ tới tiêu phí cảm xúc giá trị đến 50 triệu thế mà còn có khen thưởng thêm. Lúc này hắn bắt đầu xem xét lúc này đây thu hoạch. Lưu ảnh thạch, có thể tùy ý ghi chép nhìn thấy hết thảy, cũng có thể thả ra ngoài để người khác nhìn thấy cái này không hãy cùng máy quay phim giống nhau sao? Xem hết lưu ảnh thạch giới thiệu văn tắt, Cố Kiêu lắc đầu, hắn còn tưởng rằng gì đó mỏ hiếm đâu, không nghĩ tới vậy mà là cái này. Phi thiên tiên hồ, ra từ thân ôn dưỡng phi kiếm tại, có thể tùy ý biến lớn thu nhỏ, có thể phi hành. Chú thích: Phi thiên tiên hồ nhận chủ sau người khác không cách nào sử dụng, một ngày sơ suất mất đi, chủ nhân có thể không xem khoảng cách, phong ấn, đem nó gọi trở về, mặt khác phi thiên tiên hồ cứng rắn vô cùng, vô pháp bị phá hư. Nhưng cùng kiếm tiên tiểu hồ dung hợp, Cố Kiêu lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, không tên nhớ tới ở kiếp trước phim truyền hình bên trong tiểu kiếm tiên hồ lô rượu, chính là có thể biến lớn phi hành trên không trung. Đương nhiên đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là chính mình lại lấy được một cái dưỡng kiếm hồ lô. Động tiên mảnh vỡ, thu thập 10 cái động tiên mảnh vỡ, có thể ngưng tụ ra một cái mới động tiên. Chú thích: Động tiên mảnh vỡ không thể mua, chỉ có thể dựa vào rút thưởng rút ra chính mình giống như đã có 10 cái động thiên mảnh vỡ đi. Nghĩ đến cái này, Cố Kiêu lật bàn tay một cái, lấy ra phía trước động thiên mảnh vỡ, chính thật tốt, không nhiều không ít 10 cái. Nhưng là muốn như thế nào ngưng tụ thành động thiên đâu? Mà liên tại Cố Kiêu nghĩ như vậy thời điểm, 10 cái động thiên mảnh vỡ trực tiếp tự động bay lên, lập tức tại hắn kinh ngạc tầm mắt xuống bắt đầu dung hợp. Sau một khắc, một đạo hào quang long ánh tỏa ra, Cố Kiêu trực tiếp bị bao khỏa tại trong đó. Chờ Cố Kiêu mở ra trong mắt thời điểm, phát hiện chính mình đi tới một chỗ giống như trong khu rừng rậm nguyên thủy, xung quanh tràn ngập linh khí nồng nặc. Rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, chính mình đây là tới đến bên trong động thiên. Hắn ở chung quanh đi rồi đi, mặc dù không có biết rõ ràng cái này động thiên lớn bao nhiêu, nhưng có thể khẳng định là cái này động thiên so Ly Châu động thiên phải lớn rất nhiều. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì lấy cước lực của hắn, nhiều nhất 2 cái canh giờ liền có thể đi khắp Ly Châu động thiên. Có thể tại nơi này, hắn đi 2 cái canh giờ, kết quả còn không có chạm đến biên giới đây. Tâm niệm vừa động, Cố Kiêu từ bên trong động thiên ra tới, liền nhìn thấy lơ lửng tại trước mắt mình một bức tranh. Chẳng lẽ cái này động thiên bản thể chính là bức tranh này? Cố Kiêu vẫy tay, đem bức tranh nắm trong tay. Đột nhiên, Cố Kiêu trước mắt hiện ra một đạo tin tức. Động thiên có thể xây dựng cải tạo động thiên, cũng có thể dùng lấy hợp đạo hợp đạo. Cái này chẳng phải là nói, nếu như mình ngày sau không có bất kỳ lo lắng liền có thể bước vào cảnh thứ 14 sao? Nhìn xem trong tay động thiên, Cố Kiêu do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có lập tức vận dụng, mà là đem nó thu vào. Phần thưởng xem hết, tiếp xuống nên mở hộp mù. Kéo ra hộp mù, một đạo tin tức liền xuất hiện tại Cố Kiêu trong óc. Đức, ngụ ý lấy đức phục người, thi triển về sau, văn đạo tiểu nhân hư ảnh biết ném đến địch nhân trong đầu. Không ngừng giảng thuật chính mình lúc này, lấy màu đen hạo nhiên chính khí, xâm nhiễm đối phương đại đạo căn cơ. Chú thích: Bản mệnh chữ đức có thể đơn thể công kích cũng có thể quần thể công kích. Một ngày xâm nhiễm đối phương đã tới, văn đạo tiểu nhân hư ảnh sẽ vĩnh viễn xuất hiện tại đối phương hồn phách chỗ sâu, trừ phi tự thân đem nó xóa đi, bằng không sẽ không bị thanh trừ hết. Bản mệnh chữ đức không thể xâm nhiễm mạnh hơn tự thân 2 cấp bậc đối thủ, vậy mà là bản mệnh chữ, tính đến võ, chính mình vậy mà lấy được 2 cái bản mệnh chữ. Mà lại cái này một đức một võ, vì sao cổ quái như vậy đây? Bất quá cái này chữ đức ngược lại là có chút cùng loại với Phật môn hồn trùng kim liên, đều là xâm nhiễm, chỉ bất quá hồn trùng kim liên xâm nhiễm chính là hồn phách, mà đức xâm nhiễm thì là đại đạo. Cả hai trên bản chất vẫn là không giống. Cố Kiêu đem ánh mắt rơi vào sau cùng nguyên sơ chi tinh bên trên. Nguyên sơ chi tinh, dùng lấy tăng lên năng lực bản thân. Chú thích, có thể tự chủ lựa chọn tăng lên một loại nào đó năng lực không còn. Nhìn xem vô cùng đơn giản giới thiệu văn tắt, Cố Kiêu mặt tối sầm, 50 triệu cảm xúc giá trị đoạt được ban thưởng, liền cho mình một cái này. Chương 126, lĩnh ngộ không gian, đánh thi đấu giả chương 126, lĩnh ngộ không gian, đánh thi đấu giả Cố Kiêu bỗng nhiên mở ra trong mắt, lập tức tâm niệm vừa động, sau một khắc, thân ảnh của hắn vậy mà trống rông xuất hiện tại cửa ra vào vị trí. Quay đầu nhìn thoáng qua chính mình vừa rồi vị trí, Cố Kiêu khỏe miệng áp chế không nổi dương lên. Cái này nguyên sơ chi tinh thật đúng là không tầm thường. Vừa rồi hắn ôm thái độ muốn thử một chút, liền nhường nguyên sơ chi tinh luyện hóa, đồng thời lựa chọn cường hóa tự thân lực lượng không gian. Không nghĩ tới vậy mà thật để cho mình lĩnh ngộ không gian lực lượng, đồng thời còn nắm giữ thuấn di này một ít đơn giản không gian điều khiển năng lực. Cố Kiêu vội vàng kéo ra hệ thống thương thành, nhìn xem có thể hay không mua được nguyên sơ chi tinh. Rất nhanh, hắn liền tại hệ thống trong thương thành tìm được nguyên sơ chi tinh, nhưng khi hắn nhìn thấy phía trên đánh dấu giá cả về sau, không khỏi sắc mặt tối sầm. Mẹ nó, một khối nguyên sơ chi tinh, vậy mà cần 30 triệu cảm xúc giá trị. Mặc dù mình ngày nay không thiếu cảm xúc giá trị, có thể 30 triệu cái số này khó tránh cũng quá khoa trương đi. Mình bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng liền có thể mua được một cái. Cắn răng một cái, Cố Kiêu mua hai viên. Còn lại cảm xúc giá trị chuẩn bị bất cứ tình huống nào, huống chi kiếm mẫu còn không có thức tỉnh đâu, chính mình như thế nào cũng muốn nhường kiếm mẫu trước thức tỉnh lại nói. Một lần nữa trở lại ngồi trên giường tốt, Cố Kiêu bắt đầu đem hai cái khác nguyên sơ chi tinh luyện hóa. Cường hóa vẫn như cũng là lực lượng không gian. Một canh giờ sau, Cố Kiêu lúc này mới chậm rãi mở ra trong mắt, tay cầm nhẹ nhàng bạch một cái, lập tức chung quanh xuất hiện một đạo không gian vòng xoáy. Cố Kiêu tay cầm vươn vào trong đó, sau một khắc, bàn tay của hắn quỷ dị trống rông xuất hiện tại cửa ra vào vị trí. Cảm nhận được trong cơ thể phun trào lực lượng không gian, Cố Kiêu khỏe miệng không khỏi dương lên lên. Quả nhiên không hổ là 3000 đại đạo bên trong, có thể xưng vương tồn tại. Về sau chính mình lại nhiều một cái lá bài tẩy. Tàn đi lực lượng không gian, Cố Kiêu lật bàn tay một cái, lấy ra Phi Thiên Tiên Hổ, cùng mình Kiếm Tiên Tiểu Hổ dung hợp lại với nhau. Một cái mắt, hắn có thể rõ ràng cảm giác Kiếm Tiên Tiểu Hổ tăng lên một chút. Đồng thời nhập cổ phần nhàn nhạt gợn sóng từ trong đó phát ra. Kiếm Mẫu, cảm nhận được cô ba động này, Cố Kiêu hai mắt tỏa sáng. Mặc dù Kiếm Mẫu còn không có thức tỉnh, nhưng rõ ràng loại này dung hợp dưỡng kiếm hồ lô phương pháp, đối Kiếm Mẫu vẫn là có viện trợ. Xem ra chính mình tối thiểu nhất còn muốn dung hợp một cái đến hai cái dưỡng kiếm hồ lô mới được. Ngay nọ buổi chiều, Cố Kiêu lần nữa đến đây giác đấu trường, chuẩn bị nhìn một chút có hay không thích hợp bản thân đối thủ. Trước kia hắn cảm thấy mình cảm xúc giá trị rất giàu có, hoàn toàn đủ chính mình dùng một đoạn thời gian. Có thể tại nguyên sơ chi tinh sau khi xuất hiện, Cố Kiêu liền không còn ý nghĩ này. La Sát, chủ sự muốn gặp ngươi, theo chúng ta đi một chuyến đi. Ngay tại hắn chính chọn lựa buổi diễn thời điểm, mấy người đi đến. Cố Kiêu hơi nhướng mày, hắn biết do cái gọi là chủ sự, chính là quản lý cái này giác đấu trường cao tầng. Chỉ là đối phương tìm hắn làm cái gì? Mang theo nghi hoặc, Cố Kiêu đi theo những người này tiến về trước lầu 2 một cái phòng. Người đầu lĩnh làm thủ thế, ra hiệu Cố Kiêu có thể đi vào. Cố Kiêu đẩy cửa vào, đi thẳng vào. Chỉ gặp bên trong ngồi một vị hói đầu người đàn ông trung niên, Cố Kiêu cũng chưa từng gặp qua người này, nghĩ đến vị này chính là chủ sự. Nhìn thấy Cố Kiêu đi vào, người đàn ông trung niên lập tức lộ ra dáng tươi cười. La Sát, ngươi cuối cùng tới, ta chờ ngươi thật lâu. Chờ ta? Ừm, ta muốn cùng ngươi thương lượng một sự kiện. Cố Kiêu không nói gì, mà là lặng lặng chờ đợi chủ sự đoàn dưới. Chủ sự cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra mục đích của mình, là như vậy, ta chuẩn bị an bài cho ngươi một trận giải đấu, đồng dạng là quan hải cảnh tu vi. Bất quá, ta muốn để ngươi thua, ngươi yên tâm, chỉ là cho ngươi thua, sẽ không để cho ngươi có việc. Cố Kiêu bình thản hỏi, ta muốn biết vì cái gì? Thắng thua với hắn mà nói không quan trọng, hắn muốn là cảm xúc giá trị. Chủ sự thở dài một hơi, cũng không có giấu giếm, đem sự tình ngọn nguồn em hay nói. Ngươi lúc này đây đối thủ, thân phận không đơn giản, chính là ông chủ con trai, lúc đầu ông chủ là không đồng ý hắn lên này, nhưng hắn nhất định phải lên này, ông chủ cố chấp bất quá hắn, không thể làm gì khác hơn là để hắn lên này. Ông chủ không đành lòng hắn tụ thương, vì lẽ đó chỉ có thể đặc biệt phân phó xuống tới, an bài một cái tốt đối thủ, không có cách nào ta chỉ có thể tìm ngươi, những người khác ta tin không được. Cố Kiêu nhíu mày, cái kia thay cái người khác bên trên, đến lúc đó ra sân sau liền trực tiếp nhận thua không được sao? Không nghĩ tới kiếm lai thế giới cũng có thể gặp được đi cửa sau. Cái này hiển nhiên cũng được, nhưng ông chủ có ý tứ là để hắn tượng trưng đánh một chút, không phải vậy quá giả. Chủ sự cười khổ. Bởi vì cái này hắn cũng nhức đầu một hồi lâu đâu, cuối cùng mới lựa chọn Cố Kiêu. Hắn cảm thấy Cố Kiêu có năng lực điều khiển trên sân chiến đấu. Cố Kiêu hiểu rõ, ta không có vấn đề, bất quá hắn muốn đối ta xuống sát thủ làm sao bây giờ. Thanh danh gì đó Cố Kiêu cũng không thèm để ý, dù sao hắn mấy ngày này đang định rời đi Lạc Vân Thành, về sau có thể hay không lại đến đều nói không chừng đây. Nhưng có một số việc nhất định phải nói rõ ràng, nếu là bởi vì chính mình nội bộ, đối phương được đà lần tới, vậy hắn cũng không nung chiều. Chủ sự nhắc nhở, ngươi đến lúc đó nhắm ngay cơ hội nhảy xuống lôi đài liền tốt, tuyệt đối không thể tổn thương hắn. Cố Kiêu nghe vậy gật gật đầu. Một vấn đề cuối cùng, ta có chỗ tốt gì? Để hắn đánh thi đấu giả cũng coi như, cũng không thể một điểm chỗ tốt đều không có đi, như vậy hắn chẳng phải là rất thua thiệt. Chủ sự một mặt nhức đối nói, việc này làm thỏa đáng lời nói, cho ngươi một cái tiền cốc vũ. Hai viên. Cố Kiêu rỗi ra hai ngón tay. Đi. Chủ sự cắn răng một cái. Chỉ cần có thể đem chuyện này làm tốt, hai viên liền hai viên. Cố Kiêu hài lòng trở lại dưới lầu, rất nhanh liền truyền đến người chủ trì giới thiệu chương trình âm thanh. Trận tiếp theo, từ 28 liên quan kiếm tu La Sát, đối chiến người mới kiếm tu Tiểu Kiếm Tiên. Có lầm hay không? Vậy mà nhường La Sát cùng một người mới so. Nghe được người chủ trì giới thiệu chương trình, khán giả lập tức nghị luận lên. Đúng đấy, mà lại một người mới có tư cách gì cùng La Sát so? Được rồi, mặc kệ nó, dù sao kết cục đều là bị La Sát một kiếm trọng. Hắc hắc, cùng ta mua La Sát thắng chuẩn không sai, lúc này đây lại có thể kiếm lời đầy buồn đầy bát. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Cố Kiêu đi lên lôi đài, vẫn như cũng là một bộ áo trắng, trên mặt mang theo bát nhã mặt nạ. Vừa nhìn thấy Cố Kiêu, hiện trường lập tức vang lên tiếng hoan hô. La Sát, ngày nay Cố Kiêu thanh danh tại giác đấu trường đã triệt để truyền đến. Mỗi một lần ra tay, đều là một kiếm giải quyết đối thủ, cực kỳ gọn gàng. Cố Kiêu cùng những thứ này người xem khoát tay áo, ngày nay dù là hắn không chiến đấu, liền hướng cái này vừa đứng, những thứ này người xem cũng thời khắc cho hắn đổi mới cảm xúc giá trị. Cùng lúc đó, một người thanh niên tùy tiện đi tới. Cứ việc không có người xem trọng hắn, hắn còn là hướng về phía người xem khoát tay áo. Người chính là La Sát, ta nhìn cũng không tính sao à, hôm nay ta liền muốn đánh vỡ ngươi thần thoại bất bại, ghi nhớ tên của ta, Tiểu Kiếm Tiên. Ken, ken, ken. Thanh thúy tiếng chuông vang lên. Tiểu Kiếm Tiên dẫn đầu thả ra bản mệnh phi kiếm, thẳng đến Cố Kiêu mi tâm đánh tới. Một chiêu này không có bất kỳ lưu thủ, nói rõ là muốn Cố Kiêu mạng đến. Cố Kiêu thấy thế, rút ra bình loạn đưa ngang trước người. Ken, kim loại tiếng va chạm vang lên. Cố Kiêu cố ý giả vờ như có chút không tụ lực, bị chấn động đến lui lại hai bước. Mà Tiểu Kiếm Tiên bản mệnh phi kiếm thì trực tiếp bị đàn hồi trở về. Một màn này, nhìn đám người không khỏi sức sở, dị vãng Cố Kiêu đều là một chiêu liền giải quyết đối thủ, vì sao lúc này đây vậy mà lui lại? Chẳng lẽ cái này Tiểu Kiếm Tiên thật không giống bình thường? Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, Cố Kiêu cùng Tiểu Kiếm Tiên đã va chạm lần nữa lại với nhau. Chương 127, biến cố, truy sát. Chương 127, biến cố, truy sát. Còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu, nguyên lai liền chút thực lực ấy, xem ra không phải là ngươi rất mạnh, mà là đối thủ của ngươi quá yếu. Nghe Tiểu Kiếm Tiên càng không ngừng liên miên, Cố Kiêu có chút tâm phiền, quyết định nắm chặt giải quyết chiến đấu, sau đó rời đi nơi này. Nghĩ tới đây, hắn đông nhiên dùng sức, bước lui Tiểu Kiếm Tiên, lập tức một kiếm đâm ra. Hắn một kiếm này nhìn như nhanh chóng như kinh lôi, thế không thể đỡ, nhưng thực ra hắn đã thu chín thành lực, chỉ cần Tiểu Kiếm Tiên tránh sang bên liền có thể tránh thoát. Nhưng mà nhường Cố Kiêu có chút ngoài ý muốn chính là, đối mặt hắn công kích, Tiểu Kiếm Tiên vậy mà không có mảy may tránh né, ngược lại trực tiếp đục vào. Cố Kiêu hơi nhướng mày, lúc này thu kiếm, Tiểu Kiếm Tiên lại tại lúc này không buông tha, trực tiếp điều khiển bản mệnh phi kiếm hướng Cố Kiêu đâm tới. Cố Kiêu thấy thế, quyết định bắt lấy cơ hội lần này, lúc này cấp tốc lui lại, thẳng đến lui đến lôi đài bên dưới, lúc này mới dùng bình loạn đẩy lui Tiểu Kiếm Tiên bản mệnh phi kiếm. Mà bản thân hắn thì ra vẻ không địch lại, lảo đảo hai bước nhảy xuống lôi đài. Ta dựa vào, làm cái gì? La Sát vậy mà bại. Người xem thấy cảnh này, quả là không dám tin vào hai mắt của mình. Một chút ép Cố Kiêu thắng người xem, giờ phút này càng là phát ra thảm liệt kêu rên. Bọn hắn đại bộ phận thân gia đều đặt ở trên thân Cố Kiêu, kết quả Cố Kiêu vậy mà liền như thế bại, đây không phải là muốn mạng bọn họ à? Trong lúc nhất thời đủ loại cảm xúc đập vào mặt, không ngừng đổi mới cảm xúc giá trị, trong lòng Cố Kiêu lập tức mừng khắc khởi, nhưng lại tại hắn muốn đi thời khác, đột nhiên sững sờ, đống nhiên quay đầu. Chỉ gặp cái kia Tiểu Kiếm Tiên thẳng tắp ngã trên mặt đất, nó bản mệnh phi kiếm đâm vào nơi ngực của hắn. Gia hỏa này lại bị chính mình bản mệnh phi kiếm cho giết. Cố Kiêu thần sắc cổ quái, nhưng rất nhanh hắn ý thức được không thích hợp. Gia hỏa này chết ở chỗ này, làm không tốt sẽ đem trách nhiệm quái trên người mình. Cái này ý niệm vừa mới văng lên, liền nghe được một hồi tiếng bước chân chuyển đến. Cố Kiêu ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy chủ sự mang theo một đám người vội vã đi qua. Chuyện gì xảy ra La Sát, ta không phải là nói qua cho ngươi không thể gây tổn thương cho hắn sao, ngươi như thế nào bắt hắn cho giết, ngươi cái này khiến ta như thế nào cùng ông chủ bàn giao. Chủ sự một mặt không vui nhìn xem Cố Kiêu. Cố Kiêu mặt không biểu tình, ý của ngươi là ta giết hắn chứ sao? Hắn mặc dù đem Tiểu Kiếm Tiên bản mệnh phi kiếm dung ra đi, lực đạo đã sớm khống chế tốt, tuyệt đối không có khả năng làm bị thương Tiểu Kiếm Tiên. Không phải là ngươi, còn có thể là chính hắn tự sát sao? Trên lôi đài liền hai người các ngươi, ngươi nói không phải là ngươi giết, vậy ngươi nói cho ta ai giết hắn? Cố Kiêu nghe vậy cười, hắn xem như nhìn ra, mặc kệ Tiểu Kiếm Tiên nguyên nhân gây ra bởi vì cái gì, cái này nổi hắn có định. Đã ngươi cho rằng như vậy liền cho rằng như vậy đi. Cố Kiêu nói xong, xoay người đi ra phía ngoài. Có thể còn không đợi hắn đi ra hai bước, liền bị ngăn lại. Ngươi đây là ý gì? Chủ sự sắc mặt tâm trầm, giết người thì đền mạng, ngươi giết hắn còn tưởng rằng liền có thể dạng này đi rồi sao? Trung quanh người xem giờ phút này cũng ý thức được không thích hợp, lập tức yên tĩnh trở lại. Ngày bình thường giác đấu trường cũng không có chết ít người, cũng chưa từng thấy qua giác đấu trường bên này coi trọng như vậy, lúc này đây vậy mà vì một người mới, không tiếc đắc tội La Sát. Đầu tiên hắn cũng không phải là ta giết, thứ yếu, ta muốn đi các ngươi cũng lưu không được ta. Cố Kiêu nói xong, nhấc chân liền đi ra ngoài. Mà ngăn lại hắn những người kia thấy thế, lập tức hướng Cố Kiêu phát động công kích. Từng cái cường hành công kích đông nhiên bộc phát. Cố Kiêu sắc mặt lạnh lẽo, lúc này rút ra bình loạn quét ngang qua. Kiếm khí bén nhọn nháy mắt kích phát ra tới. Phía trước nhất hai người trong mắt đông nhiên co rụt lại, có thể nghĩ tránh đã tới không kịp, kiếm khí xẹt qua cổ họng của bọn hắn. Máu tươi phun ra ngoài. Cố Kiêu thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc tại mấy người bên cạnh đi khắp, những nơi đi qua đều có người ngã xuống. Rất nhanh, ra tay với hắn những người kia ào ào ngã trên mặt đất, sinh cơ cắt đứt. Thấy cảnh này, chung quanh người xem đều là hít sâu một hơi. Bọn hắn biết rõ La Sát thực lực rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà mạnh như vậy. Phải biết có khả năng những người này đều là giác đấu trường tay chân, mặc dù tu vi không bằng La Sát, có thể thắng ở nhiều người. Nhưng cuối cùng như vậy, vẫn như cũng bị La Sát cho giết. La Sát, ngươi thật to gan, cũng dám tại giác đấu trường náo sự, thật làm ta không tồn tại có đúng không? Chủ sự gầm thét một tiếng, lập tức trên thân khí tức phun trào, long môn cảnh tu vi thả ra ngoài, trực tiếp một trường đối với Cố Kiêu đánh tới. Kinh khủng gió mạnh thổi Cố Kiêu y phục vụ vụ rung động, có thể Cố Kiêu lại mặt không đổi sắc. Lúc này hắn vận chuyển trong cơ thể kiếm khí, đồng thời thôi động bản mệnh thần thông bạo kích. Cố Kiêu rút kiếm vung lên, lập tức một đạo có tới một trượng lớn nhỏ kiếm khí lướt ra khỏi, thẳng đến chủ sự đánh tới. Chủ sự trong mắt co rụt lại, kiếm tu cường đại hắn là rõ ràng, chớ nhìn hắn so La Sát mạnh lên một cảnh, thật đánh lên ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu, không phải vậy hắn cũng không khả năng vừa lên đến liền vận dụng toàn lực. Có thể La Sát một kiếm này, để hắn cảm thấy một luồng uy hiếp chí mạng. Bất đắc dĩ, chủ sự chỉ có thể nghiêng người tránh né. Chỉ là hắn cái này một bên thân, lại đang củng cố Kiêu ý, chỉ gặp Cố Kiêu một bước phóng ra, cấp tốc đi tới chủ sự trước mắt, trong tay bình loạn phô thiên cái địa hướng chủ sự công tới. Chủ sự biến sắc, vội vàng vận chuyển linh khí tiến hành ngăn cản. Chỉ là đã mất đi tiên cơ ưu thế để hắn liên tục bại lui. Mạc lão, còn không ra tay. Chủ sự hét lớn một tiếng. Sau một khắc, một đạo khí tức khủng bố ầm ầm một phát, thẳng đến Cố Kiêu mà tới. Cố Kiêu không nói hai lời trước tiên bước ra liền đi, người ở đây quá nhiều, mà lại sân bãi có hạn không thích hợp hắn phát huy. Ngăn lại hắn. Nghe được chủ sự lời nói, còn lại những cái kia tay chân chỉ có thể kiên trì xông đi lên. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn thật không nguyện ý đối mặt La Sát, vừa rồi La Sát giết bọn hắn đồng bạn một màn, bọn hắn vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Đối diện với mấy cái này người ngăn cản, Cố Kiêu không có mảy may hạ thủ lưu tình, bình loạn vung vẩy hóa thành từng đạo kiếm khí, đối với những người này gào thét mà tới. Cố Kiêu ở trong đám người, mạnh mẽ giết ra một đường máu. Đi tới trên đường phố, giác đấu trường những người kia đồng dạng đuổi theo. Đồng dạng còn có một vị lão giả đạp không mà đi, thẳng đến Cố Kiêu mà tới. Cố Kiêu dừng bước lại, người kia cũng không phải là ta giết, trước đây ta đã lưu thủ. Lời này ngươi chờ trở về cùng ông chủ nói đi, lão phu chỉ phụ trách đưa ngươi đưa đến ông chủ trước mặt. Cố Kiêu nghe vậy hơi nhướng mày, nguyên vốn không muốn bại lộ chính mình thân phận chân thật, hiện tại xem ra không bại lộ sợ là không được. Nghĩ tới đây, Cố Kiêu cũng không nói hoài tới cái khác, lúc này tâm niệm vừa động, tế ra áp thắng. 36 phẩm hắc liên xuất hiện tại đỉnh đầu, sau một khắc, trên đỉnh đầu ông lão không cũng xuất hiện một đóa 36 phẩm hắc liên hư ảnh. Trên người lão giả khí tức trì trệ, cảnh giới trực tiếp từ kim đan cảnh rơi xuống đến long môn cảnh. Lão giả thân thể vượt qua, kém chút từ không trung ngã xuống, cũng may hắn phản ứng cấp tốc, lúc này mới không có từ không trung ngã xuống. Nhưng trong lòng kinh hãi và phẫn, không rõ đây là thủ đoạn gì. Ngươi đối lão phu làm cái gì? Cũng không có gì, chính là không thích cùng so ta quá mạnh người chiến đấu mà thôi. Ngươi muốn chết? Lão giả giận dữ, trực tiếp rơi xuống từ trên không, đối với Cố Kiêu chính là một quyền đánh tới. Nguyên lai lão giả vậy mà là một vị kim đan cảnh võ giả. Cố Kiêu nhếch miệng lên, lúc này lần nữa thi triển ra áp thắng tức đoạn. Sau một khắc, lão giả lập tức cảm giác chính mình lục cảm hoàn toàn biến mất, cả người đều giống như lâm vào vô biên hắc ám bên trong. Nguyên bản thế không thể đỡ một quyền, giờ phút này cũng biến thành cực kỳ yếu đuối. Chương 128, đánh giết kim đan, cùng bần đạo có duyên phận. Chương 128, đánh giết kim đan, cùng bần đạo có duyên phận. Thấy lão giả dạng này, Cố Kiêu không có mảy may hạ thủ lưu tình, trực tiếp một kiếm vung ra. Rét lạnh ánh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Lão giả thân thể lung lay, lập tức cầm ầm ngã xuống đất, máu tươi rất nhanh chảy xuôi một mảnh. Chỉ là bị tức đoạt lục cảm lão giả, hoàn toàn không biết mình đã chết rồi, nháy mắt liền không còn ý thức, liền thống khổ đều không có cảm nhận được. Những cái kia theo tới giác đấu trường người thấy thế, lập tức từng cái lộ ra vẻ kinh hãi. Cái kia thế nhưng là kim đan cảnh cường giả a, tại trong một ít gia tộc đều có thể xem như lão tổ tông tồn tại, ngày nay vậy mà chết tại một cái quan biện cảnh trong tay. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản không thể tin được đây là sự thực. La Sát đến tột cùng là như thế nào làm đến? Đây quả thực quá nghịch thiên. Đến từ Tạ Quang Lộc cảm xúc giá trị 666, đến từ Phương Phản cảm xúc giá trị 666, đến từ chung quanh người qua đường tức thì bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, cấp tốc thoát đi nơi đây, sợ mình sẽ bị tai họa đến, còn dám đuổi theo chết. Cố Kiêu nhìn một khỏe mắt đấu trường những người kia, lạnh lùng nói một tiếng về sau, liền xoay người rời đi. Nhưng mà cảnh cáo của hắn rõ ràng có chút dư thừa, coi như hắn không nhắc nhở, những người này cũng không dám đuổi theo. Bọn hắn mặc dù là giác đấu trường tay chân, cũng không đại biểu bọn hắn vì giác đấu trường, thật liền mạng đều không cần. Đối mặt một cái có khả năng giết chết kim đan cảnh ngon nhân, bọn hắn căn bản không dám ngăn cản. La Sát người đâu? Rất nhanh, chủ sự dẫn người tới, thấy thủ hạ đều ở nơi này, lại không nhìn thấy Cố Kiêu không khỏi hơi nhướng mày. Một người lấy lại tinh thần, nuốt nước miếng một cái, đi, đi, đi. Các ngươi lại khiến cho hắn đi, không phải là để các ngươi ngăn lại hắn sao? Mặc lao đâu? Chủ sự nghe vậy nháy mắt giận dữ, đám này thành sự không có bại sự có thừa đồ vật, muốn bọn hắn có làm được cái gì? Cái kia đâu? Hiện tại còn nóng hổi đây. Người kia chỉ cách đó không xa ngã vào trong vũng máu lão giả. Chủ sự sững sờ, chậm rãi đi qua đi, phát hiện lão giả vậy mà là Mặc lão, không khỏi có chút mờ mịt. Sau một lúc lâu, lúc này mới âm thanh khàn giọng mà hỏi thăm, chớ, Mặc lão, chết như thế nào? Kim đan cảnh cường giả vậy mà liền như thế bị giết, chẳng lẽ bên mình La Sắt còn có cường giả tỏa chấn? Bị La Sắt giết. Người kia đem sự tình nói một lần. Chủ sự vừa mới bắt đầu cảm thấy người này đang nói láo, La Sắt sắc thực lợi hại, có thể lợi hại hơn nữa cũng bất quá quan hải cảnh tu vi mà thôi, làm sao có thể giết chết một vị kim đan cảnh cường giả? Nhưng nghĩ lại, nơi này nhiều người như vậy đều ở nơi này đâu, khẳng định đều nhìn thấy tình huống bên này, người này như thế nào cũng không dám lừa gạt mình. Nếu là người này không có lừa gạt mình, đó chính là La Sát thực lực quá mức khủng bố. Đồng thời hắn cảm giác một trận hoảng sợ, nếu như vừa rồi La Sát đối với hắn hạ sát thủ lời nói, vậy hắn giờ phút này sợ cũng cùng Mạc lão một dạng đi. Đem Mạc lão nhấc trở về. Chủ sự biết rõ, việc này đã không phải là chính mình có khả năng lĩnh hội, nhất định phải trở về bẩm báo ông chủ, từ đông nhà làm chủ. Quách phủ. 3. Ly trà bị tầng tầng lớp lớp quẳng xuống đất, Quách Văn Thao mặt mũi vẻ giận dữ. Cho ta phái người đi thăm dò, phải tất yếu đem người cho ta bắt lấy. Dám giết con ta, ta muốn để hắn cho nhi tử ta chôn cùng. Chủ sự nhắm mắt nói, ông chủ, người kia thực lực không đơn giản, liền Mạc lão đều bị giết, người bình thường sợ căn bản không phải đối thủ. Ta muốn các ngươi có làm được cái gì, từng cái thời khắc mấu chốt hai cũng không trông cậy nổi. Triệu tập nhân thủ, ta tự mình đi qua. Chủ sự không dám chế mải đội vàng triệu tập nhân thủ, mà liền tại bọn hắn lúc sắp đi, quản gia chạy tới. Gia chủ, bên ngoài có cái quái bói, nói muốn gặp ngài. Quách Văn Thao sầm mặt lại, không thấy, cái này đến lúc nào rồi, ta nào có tâm tư thấy quái bói, để hắn lan. Quách gia chủ cần gì như vậy tức giận, bần đạo chỉ là muốn vì Quách gia chủ giải hoặc mà thôi. Một thanh âm đột ngột vang lên, lập tức đám người liền nhìn thấy một vị coi bói đi đến. Đạo sĩ, ta hiện tại có việc, không có thời gian ở đây cùng ngươi treo chọc vào bọc, thừa dịp ta không có phát hỏa phía trước cút nhanh lên. Đối diện nói lời ác độc Quách Văn Thao, thầy bói cũng không hề để ý, cười nhạt một tiếng. Quách gia chủ, ngươi dạng này tùy tiện ra ngoài tìm người sợ là căn bản tìm không thấy, người kia mang theo mặt nạ, ai cũng chưa từng thấy qua chân dung. Chân dung của hắn chỉ có bần đạo biết rõ, ngươi xác định không cần bần đạo sao? Quách Văn Thao hỏi, ngươi muốn cái gì? Quách gia chủ cùng bần đạo có duyên phận, bần đạo không muốn bất luận cái gì thù lao. Lời này vừa nói ra, Quách Văn Thao không khỏi sửng sở, nguyên bản hắn coi là đối phương biết nhờ vào đó hung hăng bắt chẹt hắn một bút đầu, không nghĩ tới vậy mà gì đó cũng không cần, cái này khiến hắn không khỏi thật sâu nhìn thoáng qua thầy bói. Đây chính là người kia tháo mặt nạ xuống bộ dáng. Thầy bói lấy ra một tờ giấy đưa cho Quách Văn Thao. Quách Văn Thao nhận lấy mở ra xem, không khỏi hơi nhướng mày. Coi bói ngươi đùa bỡn ta đâu? Cái này mẹ hắn chính là một thiếu niên, hắn làm sao có thể giết chết thủ hạ ta Kim Đan cảnh cường giả? Nên nói cho bần đạo đã nói cho Quách gia chủ, đến mức Quách gia chủ tin hay không, vậy liền nhìn Quách gia chủ, bần đạo cáo từ. Dứt lời, thầy bói liền rời đi. Chủ sự hỏi, ông chủ, làm sao bây giờ? Tiên tính bắt không sai bỏ qua. Quách Văn Thao trầm mặc khoảng khắc, cuối cùng hạ quyết định. Lúc này, một đoàn người mênh mông quần quần đi ra Quách phủ. Trong đình viện, Tiểu Đào đang luyện kiếm, đừng nhìn nàng nhỏ tuổi, thể luyện nâng kiếm đến lại có cái mũi có mắt. Cho dù mồ hôi ướt nhẹp gương mặt, nàng vẫn không có nửa phần chậm trễ. Đúng lúc này, cửa sân bị đẩy ra, Cố Kiêu từ bên ngoài đi trở về. Sư phụ, ngài hôm nay trở về sớm như vậy đâu? Nhìn xem đột nhiên trở về Cố Kiêu, Tiểu Đào không khỏi có chút buồn bực. Dĩ vãng thời điểm, sư phụ mỗi ngày đều mặt trời xuống núi thời điểm trở về, lúc này đây vậy mà trước giờ một canh giờ liền trở lại. Tiểu Đào thu dọn đồ đạc, chúng ta hiện tại liền rời đi. Tiểu Đào sững sờ, phía trước không phải là còn nói muốn hai ngày nữa sao, như thế nào đột nhiên gấp gáp như vậy? Mặc dù buồn bực, bất quá nàng đổ cũng không có chậm trễ, nhanh chóng thu thập xong đồ vật về sau, liền đi theo Cố Kiêu cùng rời đi. Trên đường, Tiểu Đào nhịn không được hỏi, sư phụ, là xảy ra chuyện gì sao? Không có gì, chính là đột nhiên muốn rời đi. Cố Kiêu ngửa đầu uống một ngụm rượu. Kỳ thực hắn cũng không có bại lộ gì đó. Từ đầu đến cuối cũng không có người nhìn thấy qua hắn chân chính dung mạo. Duy nhất bại lộ chính là Áp Thắng, lớn không được không mang mặt nạ, không còn tế ra Áp Thắng liền không sao. Nhưng Lạc Vân Thành bên này đã không có ý gì, dứt khoát không bằng trực tiếp rời đi du lịch địa phương khác. Thấy Cố Kiêu không nguyện ý nhiều lời, Tiểu Đào rất hiểu chuyện không có hỏi nhiều. Cố Kiêu vừa đi, một bên đồng thời trong đầu bắt đầu suy diễn lại việc này. Đến bây giờ hắn đều không có hiểu rõ, cái kia tiểu kiếm tiên đến tột cùng là thế nào chết, chính mình rõ ràng không có hạ sát thủ, hắn cũng không thể là chính mình giết chết chính mình đi. Cả kiện sự tình phảng phất như là có người đang cố ý thiết kế chính mình đồng dạng. Các loại, Cố Kiêu đột nhiên trong đầu hiện ra một bệnh linh quang, vô ý thức hiện ra một cái thầy bói dáng vẻ. Đồng thời nhớ tới ngày đó thầy bói nói hắn gần nhất có họa sát thân, sẽ là người này sao? Cố Kiêu có chút không quá xác định, chính mình cũng không nhận ra người này, đối phương cũng không có nhắm vào mình lý do a, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Cố Kiêu dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Dù sao xảy ra chuyện chính là La Sát, cùng hắn Cố Kiêu có quan hệ gì? Sư phụ, trên đường phố giống như thêm ra không ít người. Chương 129, toàn thành lục soát. Chết đi cho ta. Chương 129, toàn thành lục soát, chết đi cho ta. Nghe được Tiểu Đào lời nói, Cố Kiêu nhìn về phía trung quanh, quả nhiên phát hiện không ít tu sĩ. Những tu sĩ này tựa hồ đang tìm kiếm gì đó, cái này khiến Cố Kiêu không khỏi hơi nhướng mày. Trong lòng ẩn ẩn có loại mình đã bại lộ cảm giác, đến tột cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề. Hắn có tâm nhường Tiểu Đào đơn độc đi, nhưng nghĩ đến mình đã bại lộ, cái kia Tiểu Đào sợ cũng biết bại lộ. Lúc này nhường nàng đơn độc đi, đồng dạng cũng không an toàn, còn không bằng đi theo chính mình. Dạng này chính mình cũng có thể bảo vệ nàng. Tiểu Đào, một hồi không bàn phát sinh gì đó, ngươi đều phải theo thật sát bên cạnh ta, biết không? Tiểu Đào trọng trọng gật đầu. Cứ việc trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút khẩn trương màu, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Mặc dù không xác định chính mình đến tột cùng có hay không bại lộ, có thể hắn còn là quyết định mang theo Tiểu Đào đổi một con đường đi. Mặc dù hắn không sợ những người này, chỉ khi nào đánh lên, tất nhiên bị dây dưa kéo lại. Đến lúc đó đối phương cường giả tới, miễn không được phiền phức. Nhưng mà có chút phiền phức cuối cùng không tránh thoát. Cố Kiêu mang theo Tiểu Đào vừa đổi một con đường, chạm mặt liền đi rồi một đám người. Cố Kiêu vừa định xoay người rời đi, lại bị đám người kia cho gọi lại. Người cầm đầu mở rộng bức họa, đối Cố Kiêu so sánh một chút, lập tức hai mắt tỏa sáng. các huynh đệ, bắt hắn lại. Người sau lưng nghe vậy, không nói hai lời trực tiếp đem Cố Kiêu, Tiểu Đào bị lên. Bọn hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà may mắn như vậy, bị phân đến bực này vắng vẻ địa phương, thế mà còn có thể gặp được kẻ cầm đầu. Phía trên có thể nói, ai có thể bắt lấy người này, liền có thể ban thưởng một cái tiền cốc vũ. Một cái tiền cốc vũ đầy đủ bọn hắn tu luyện nhiều năm. Cố Kiêu thấy thế, trực tiếp tế ra long âm, đồng thời thi triển ra thời gian đình chỉ. To rõ tiếng long âm vang lên, sau một khắc, chung quanh thời gian ngưng kết, liền Tiểu Đào cũng bị đứng im ngay tại chỗ. Theo tu vi tăng lên, ngày nay thời gian đình chỉ thời gian cũng tăng lên tới 14 giây. Hạ ngũ cảnh thời điểm, một cảnh tăng lên 1 giây, đến trung ngũ cảnh về sau, một cảnh liền tăng lên 2 giây. Cố Kiêu ôm lấy Tiểu Đào, lúc này thi triển thuần di, ba cái thuần di đi qua, liền dẫn Tiểu Đào biến mất tại nguyên chỗ. Theo Cố Kiêu rời đi, thời gian đình chỉ biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia mặt người bên trên dáng tươi cười còn không có biến mất, nhưng rất nhanh dáng tươi cười ngưng kết xuống tới, một mặt mộng bức mà nhìn xem xung quanh. Người đâu? Cây bao lớn hai cái người sống sờ sờ, nó như thế nào không thấy liền không thấy. Vương, Vương ca, chúng ta sẽ không gặp phải quỷ đi. Một người thanh niên nuốt nước miếng một cái, có chút khẩn trương nhìn xem xung quanh. Cái kia dẫn đầu Vương ca một bàn tay đập vào tuổi trẻ trên đầu, chớ nói nhảm. Nhưng mà hắn mặc dù nói như vậy, có thể trên mặt vẫn là lộ ra sợ hãi màu. Đi đi đi, gia hỏa này có chút tà môn, chúng ta mau chóng rời đi. Lúc này, hắn dẫn một đám người rời khỏi nơi này. Một bên khác, Tiểu Đào cũng khôi phục lại. Nhìn xem xung quanh hoàn cảnh xa lạ, không khỏi sửng sở, bọn hắn không phải là bị người bao vây sao, như thế nào đột nhiên lại tới đây? Bất quá nàng cũng không có bối rối, rốt cuộc sư phụ ngay tại nàng bên cạnh, có sư phụ tại, nàng liền gì đó cũng không sợ. Sư phụ, những người kia đến tột cùng là ai? Tại sao muốn bắt chúng ta a? Ngươi là ra ngoài tung bay thông suốt không đưa tiền sao? Cố Kiêu nét mặt giãn mua tối đen, cái dám tung bay thông suốt không đưa tiền, ta là loại người như vậy à? Lập tức đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Làm sao có thể dạng này không phân tốt xấu, quả là quá mức. Tiểu Đào nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra tức giận màu. Đi a, thế mà lại dùng xanh đỏ đen trắng. Tiểu Đào có chút ngượng ngùng thẻ lưỡi, ai nha sư phụ, bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm, hiện tại là cân nhắc chúng ta muốn làm sao rời đi nơi này. Yên tâm đi, có ngươi sư phụ ta tại, sẽ không để cho người có việc. Cố Kiêu đuốt đuốt Tiểu Đào cái đầu nhỏ. Hai người đang nói chuyện, khoảng cách cửa thành vị trí cũng càng ngày càng gần. Bất quá đồng dạng nơi này cũng hội tụ không ít người. Cố Kiêu thấy thế không khỏi thở dài một hơi, xem ra muốn lén lén lút lút rời đi là không thể nào. Giờ phút này, những người kia cũng đã chú ý tới Cố Kiêu, nhìn xem không che giấu chút nào Cố Kiêu, Quách Văn Thao đứng ở cửa thành bên trên, tầm mắt nhắm lại, cầm xuống. Nghe được Quách Văn Thao chỉ thị, những người kia lúc này hướng Cố Kiêu bọn hắn lao đến. Tiểu Đào, ngươi sợ sao? Có sư phụ tại, ta không sợ. Tiểu Đào lắc đầu. Cố Kiêu nghe vậy mỉm cười, vậy thì tốt, sư phụ mang ngươi giết ra ngoài. Cố Kiêu nắm Tiểu Đào tay, đồng thời long ngâm, hổ khiếu chờ bản mệnh phi kiếm lần lượt bị hắn tế ra. Người cản đường, chết. Theo Cố Kiêu âm thanh rơi xuống, long ngâm, hổ khiếu, nam ly, huyền minh trực tiếp hóa thành bốn đạo ánh sáng lấp lánh. Ầm, ầm, ầm. Bốn chuôi bản mệnh phi kiếm như là tử thần liêm đao, tùy ý cắt lấy những cái kia đến đây người bắt hắn mạng sống. Nhìn xem kinh khủng như vậy Cố Kiêu, những người kia không khỏi dừng lại bước chân, từng cái hoảng sợ nhìn xem Cố Kiêu. Rõ ràng chẳng ai ngờ rằng, thiếu niên này vậy mà lợi hại như vậy. Không chỉ có là kiếm tu, thế mà còn nắm giữ bốn chuôi bản mệnh phi kiếm. Thấy những thứ này không có xung lên, Cố Kiêu cũng không có lại tiếp tục công kích. Bất quá bốn chuôi bản mệnh phi kiếm lại lơ lửng trước người, phàm là hắn tiến lên phương hướng, người trước mặt tất cả đều thối lui một con đường. Quách Văn Thao đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt, nhìn xem đi tới phía dưới cửa thành Cố Kiêu, hắn trực tiếp đạp không mà đi. Có khả năng tại đây tuổi, liền nắm giữ thực lực như vậy, ngươi rất không tệ, có thể ngươi ngàn vạn lần không nên giết con của ta. Cố Kiêu từ tốn nói, con trai của ngươi cũng không phải là ta giết. Nói chuyện đồng thời hắn rút ra bình loạn. Tin hay không từ ngươi, hôm nay ta muốn rời khỏi, ngươi cũng ngăn cản không được ta. Cố Kiêu ngang hàng loạn, trực chỉ Quách Văn Thao. Khẩu khí thật lớn, một cái nho nhỏ quan hải cảnh, cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Quách Văn Thao giận quá thành cười. Cố Kiêu cũng không nói nhảm, lật bàn tay một cái, kiếm tiên tiểu hồ xuất hiện trong tay, lập tức nhẹ nhàng vỗ một cái. Kiếm tiên tiểu hồ bay thẳng lên, miệng hồ lô kéo ra tự động nhắm ngay Quách Văn Thao. Sau một khắc, một luồng ba động khủng bố từ bên trong kiếm tiên tiểu hồ phát ra. Quách Văn Thao trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, toàn thân đều không tự chủ được căng cứng. Hắn cảm giác một luồng ba động khủng bố đã vững vàng khóa chặt hắn, chỉ cần hắn dám có bất kỳ dị động, sau một khắc sợ sẽ là biết bộc phát. Chủ sự ở một bên nhìn chăm chú lên một màn này, đồng dạng hắn cũng cảm nhận được cô ba động này, mồ hôi lạnh nháy mắt xâm nhiễm y phục. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Cố Kiêu lại còn có loại thủ đoạn này. Lúc này đây, sợ là thật đá trúng thiết bản. Đã ngươi không định động thủ, vậy ta liền đi. Cố Kiêu liếc qua Quách Văn Thao. Nếu như có thể hắn cũng không nguyện ý vận dụng thí thần huyền quang, đạo này thí thần huyền quang đã bị hắn ôn dưỡng thật lâu, nếu là dùng đến đánh giết một vị nguyên anh cảnh, hắn còn thật không nỡ. Quách Văn Thao sắc mặt vạn phần khó coi, hắn cũng không nghĩ tới chính mình tự thân xuất mã, vốn cho rằng biết 10 phần chắc chín, kết quả hết lần này tới lần khác xuất hiện chỗ sơ suất. Nhưng nếu như cứ như vậy làm cho đối phương rời đi, hắn lại cực kỳ không cam tâm. Mối thù giết con đang ở trước mắt, hết lần này tới lần khác hắn lại không thể ra sức. Lần thứ nhất, Quách Văn Thao lần thứ nhất cảm giác tu vi của mình quá thấp. Cố Kiêu nắm Tiểu Đào tay, hướng phía ngoài cửa thành đi tới. Nhìn xem gần đi ra cửa thành Cố Kiêu, Quách Văn Thao cắn răng một cái, hắn quyết định liều một phen. Hắn cho dù chết, cũng muốn giết cái này đánh giết con trai của hắn cùng đồ. Tiểu tử, chết đi cho ta. Chương 130, rời đi Lạc Vân Thành, Thanh Sơn có bảo bối chương 130, rời đi Lạc Vân Thành, Thanh Sơn có bảo bối Quách Văn Thao thẳng đến Cố Kiêu đánh tới, khí tức trên thân tôi động đến cực hạn, rất có cùng Cố Kiêu không chết không thôi tư thế. Cố Kiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn muốn nghĩ có thể không động thủ liền không động thủ, rốt cuộc thí thần huyền quang tụ lực cũng rất không dễ dàng, hết lần này tới lần khác đối phương không chịu từ bỏ ý đồ. Chính mình cũng không thể bởi vậy vận dụng một tấm kiếm tiên thẻ thể nghiệm đi, cái kia khó tránh giao châu mổ gà. Tâm niệm vừa động, thí thần huyền quang bay ra, cơ hồ nháy mắt chui vào Quách Văn Thao mi tâm. Quách Văn Thao thân thể cứng đờ, rất nhanh liền không còn ý thức, thân thể thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Ông chủ, chủ sự kinh hô một tiếng, đội vàng từ trên đầu thành chạy xuống, những người khác cũng liền đội vàng xuống tới, từng cái mặt lộ vẻ bị thương. Cố Kiêu thấy thế cũng không có ngăn cản, hắn nắm tiểu đào tay, rời đi Lạc Vân Thành. Ông chủ, ngươi yên tâm, phu nhân về sau ta liền giúp ngươi chiếu cố. Tường thành nơi nào đó, một vị thầy bói đi ra, tầm mắt rơi vào Cố Kiêu rời đi bóng lưng, thấp giọng thì thầm. Thủ đoạn thật đúng là nhiều, bất quá như là đã vào cuộc, vậy như thế nào có thể để ngươi cứ như vậy kết thúc? Nơi xa, đã đi ra một khoảng cách Cố Kiêu, đột nhiên lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại, chỉ là nơi đó đã không có bất kỳ thân ảnh. Sư phụ, ngươi như thế nào rồi? Tiểu đào chú ý tới Cố Kiêu dị dạng, nghi hoặc hỏi thăm. Cố Kiêu thu tầm mắt lại, không có gì, chúng ta đi thôi. Nói xong, Cố Kiêu lấy xuống bên hông kiếm tiên tự hồ, lập tức hướng trên mặt đất ném đi. Tiểu đào không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem Cố Kiêu. Chúng ta đổi một loại đi đường phương thức. Cố Kiêu mỉm cười, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết. Sau một khắc, kiếm tiên tiểu hồ tại tiểu đảo ánh mắt khiếp sợ phía dưới, biến có tới dài hơn một trượng. Cố Kiêu mang theo tiểu đảo đạp lên kiếm tiên tiểu hồ. Đi. Kiếm tiên tiểu hồ vọt thẳng trời mà lên. Cố Kiêu ngưng tụ ra một đạo kiếm khí bình chướng, ngăn cản được bởi vì phi hành sinh ra cương phong. Đứng tại kiếm tiên tiểu hồ bên trên, xuyên thấu từng tầng mây, Cố Kiêu không khỏi có loại hào khí ngất trời cảm giác. Cái này cùng ngự kiếm phi hành cũng không có gì khác biệt, nhất là đứng chắp tay đứng tại kiếm tiên tiểu hồ bên trên, đó là một loại nói không nên lời cảm giác. Tiểu Đào thì mặt mũi tò mò nhìn xung quanh, đây là nàng lần thứ nhất phi hành, vẹn vẹn một lần, nàng liền thích loại cảm giác này. Cũng không biết chính mình phải bao lâu mới có thể đạt tới sư phụ mức này. Thanh Sơn Thành, nơi này ở vào Lạc Vân Thành phía nam, khoảng cách Lạc Vân Thành hơn 5000 dặm. Cố Kiêu cùng Tiểu Đào đuổi 4 ngày lộ trình, trong đó phi hành trên không trung một ngày tầm đó thời gian. Bằng không, tối thiểu phải 10 ngày nửa tháng mới có thể đến. Nhưng ngày nay kiếm tiên tiểu hồ có thể bay, bọn hắn đi đường tốc độ cũng đi theo tăng lên. Đi trên đường phố, Tiểu Đào hỏi, sư phụ, chúng ta tại Thanh Sơn Thành cũng muốn chờ lâu một đoạn lúc sao? Ừm, như thế nào không nghĩ ở đây chờ lâu? Không có, nơi này rất tốt. Cố Kiêu mang theo Tiểu Đào thuê một cái đình viện, lúc này đây hắn chuẩn bị ở đây ở thêm một đoạn thời gian, thuận tiện chờ một chút Trần Bình An tin tức. Tính toán thời gian, Trần Bình An hẳn là cũng nhanh đến kiếm khí trưởng thành đi. Cũng không biết Ninh Diêu bọn hắn như thế nào. Đi Tiểu Đào, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn, thuận tiện thật tốt dạo chơi cái này Thanh Sơn Thành. Hai người tới một cái quán rượu, tiểu lâu này làm ăn khá khẩm, nhân khí bạ mãn. Hai vị khách quan mời tới bên này. Tiểu nhị đem Cố Kiêu cùng Tiểu Đào đưa đến gần cửa sổ một cái chỗ ngồi bên trên. Hai vị muốn phải đến chút gì? Đem các ngươi cửa hàng đặc sắc đồ ăn tất cả lên, chúng ta nếm thử. Được rồi, hai vị khách quan chờ một lát. Nghe nói không, Thanh Sơn bên trong xuất hiện bà bối. Tiểu nhị vừa đi, Cố Kiêu liền nghe được cách đó không xa bàn bên nói chuyện, không khỏi lông mày nhíu lại. Bà bối? Bà bối gì? Sao có thể không nghe nói, gần nhất Thanh Sơn thành đến không ít người, đoán chừng đều là chạy tới bà bối đến. Nghe nói liền kiếm linh tông cao hạo đều tới, đoán chừng việc này không thể có giả. Không bao lâu, tiểu nhị đem đồ ăn đã bưng lên, khách quan các ngươi đồ ăn tới, xin chậm dùng. Thấy tiểu nhị muốn đi, Cố Kiêu ngăn lại tiểu nhị, hướng trên mặt bàn thả một lượng bạc. Huynh đệ, ta hỏi thăm một chút, cái này Thanh Sơn bên trên xuất hiện bảo bối đến tột cùng là cái gì? Tiểu nhị tâm linh thần hội thu hồi bạc, liếc mắt nhìn hai phía thấp giọng nói, Thanh Sơn bên kia gần nhất sắc thực huyên náo xôn xao, nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra hiện tại còn không rõ ràng lắm đây. 7 ngày trước Thanh Sơn đột nhiên phát sinh mục đích, ánh sáng vây quanh, về sau Thanh Sơn liền xuất hiện một cái bình chướng, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào bên trong. Bởi vậy trước mắt vẫn chưa có người nào có thể đi vào trong đó đây. Cố Kiêu hiểu rõ, nguyên lai còn không có xác định được đâu, bất quá hắn ngược lại là sinh ra một chút hứng thú, đến lúc đó có thể tham gia náo nhiệt đi xem một chút. Trong nguyên tắc căn bản không có giới thiệu qua chuyện này. Sau khi ăn cơm xong, Cố Kiêu trực tiếp mang theo Tiểu Đào tiến về trước Thanh Sơn, hắn chuẩn bị tới xem trước một chút. Vừa mới đi tới Thanh Sơn dưới chân, hắn liền nhìn thấy một đạo như là lớn chén đồng dạng bình chướng ngã út xuống tới, đem toàn bộ Thanh Sơn bao phủ ở bên trong. Cố Kiêu dùng lực lượng không gian cảm thụ một chút, phát hiện ngược lại là có thể tiến vào bên trong. Phát hiện này lập tức nhường Cố Kiêu mừng rỡ, bất quá dưới mắt Tiểu Đảo ở đây, ít nhiều có chút không tiện. Trong mắt nhất chuyển, trong lòng có kế hoạch, Cố Kiêu mang theo Tiểu Đảo ở trung quanh lung lay, lập tức lúc này mới đem Tiểu Đảo đưa về chỗ ở ngươi chờ đợi ở đây, ta lại đi Thanh Sơn bên kia nhìn xem. Cố Kiêu căn dặn một tiếng. Tiểu Đảo gật gật đầu, nói một tiếng sư phụ cẩn thận. Rất nhanh, Cố Kiêu liền lần nữa trở lại Thanh Sơn bên này. Trung quanh có không ít người ở chỗ này đây, Cố Kiêu phía trước liền cảm thấy, bất quá hắn cũng không hề để ý ở trung quanh lung lay, cuối cùng tìm cái không có người địa phương. Cố Kiêu thôi động lực lượng không gian, trực tiếp mở ra một cái chỉ có thể dung nạp một người thông qua không gian thông đạo đi vào. Vừa tiến vào trong, Cố Kiêu liền cảm thấy một luồng ba động kỳ dị. Cố Kiêu mang theo hiếu kỳ bắt đầu hướng trên núi đi, hắn cảm ứng được phía trước cái kia cổ gợn sóng nơi phát ra chính là đỉnh núi. Theo không ngừng đi sâu vào, Cố Kiêu phát hiện trung quanh tựa hồ có chút nổi sương mù. Lúc này Cố Kiêu tăng tốc độ. Vào đêm, bầu trời một ngôi sao đều không có, cả bầu trời bị mây đen bao phủ. Cố Kiêu đi qua một canh giờ đi đường, cuối cùng đi tới đỉnh núi. Một tòa cổ phát chùa miếu xuất hiện tại trước mắt. Một tòa chùa miếu? Nơi này làm sao lại có chùa miếu đâu? Mà liền tại Cố Kiêu nghi hoặc thời khắc, chùa miếu cửa lớn đột nhiên bị mở ra. Ngay sau đó, một vị mi thanh mục tú tiểu hòa thượng đi ra. "Tiểu tăng thông minh, thí chủ có lễ, phương trưởng mời ngài gần đây một lần." Cố Kiêu dò xét một chút chùa miếu, lại liếc mắt nhìn trước mắt tiểu hòa thượng. Hơi chút trầm ngâm, cuối cùng vẫn là nhấc chân đi vào. Hắn có kiếm tiên thẻ thể nghiệm, 15 cảnh không ra tình huống dưới, không có người nào có thể ngăn lại chính mình. Nếu như sự tình không đúng, chính mình có thể trước tiên thoát ly nơi này. Nhưng mà Cố Kiêu nghĩ rất tốt, nhưng khi hắn chân dạo bước tiến lên chùa miếu một khắc đó, trước mắt chẳng cảnh phi tốc biến hóa. Nguyên bản tồn tại chùa miếu đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một cái hắc ám địa lao. Mà hắn lại bị nhốt tại trong đó, trên cổ còn mang theo một cái vòng cổ. Trúng kế. Cố Kiêu phản ứng đầu tiên chính là mình bị tính toán, nhưng khi hắn cảm nhận được trong cơ thể tình huống về sau, không khỏi hơi nhướng mày. Hắn phát hiện chính mình trong cơ thể kiếm khí vậy mà không thấy, liền long ngâm, hổ khiếu chờ bản mệnh phi kiếm, văn đạo tiểu nhân toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí liền không gian hệ thống đều không còn. Liền phản phất chưa từng có xuất hiện chỗ, có chỉ có Phật môn lực lượng. Đây là có chuyện gì? Cố Kiêu có chút kinh ngạc, không đợi hắn suy nghĩ ra đâu, một hồi tiếng bước chân vang lên. Ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp một tên tráng hán đi đến. Chương 131, đấu hổ yêu, nô dịch vòng cổ. Chương 131, đấu hổ yêu, nô dịch vòng cổ. Tiểu tử ra tới. Tráng hán đi tới Cố Kiêu chỗ lồng giam, đối Cố Kiêu ngoắc ngoắc tay. Cố Kiêu nhíu mày, nhưng ở không có hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra phía trước, hắn còn là đứng dậy. Đi theo tráng hán đi ra lồng giam, địa lao so hắn trong tưởng tượng lớn hơn nhiều. Hai người một đường rẽ trái tám ngoặt đi qua một đầu lại một đầu địa đạo, cuối cùng tại cuối tầm mắt, xuất hiện một tia sáng. "Tiểu tử chúc ngươi may mắn." Tráng hán dừng bước lại, đối với Cố Kiêu cười lạnh một tiếng. Cố Kiêu rõ ràng tráng hán ý tứ, lúc này để hắn chính mình hướng mặt mà đi. Cố Kiêu nhìn về phía trước ánh sáng, cuối cùng vẫn là nhấc chân hướng quang phát sáng chỗ đi tới. Rất nhanh, hắn nhìn thấy sáng ở vị trí, tại hắn ngay phía trước có một cái cửa sắt, mà xuyên thấu qua hàng rào sắt, Cố Kiêu nhìn thấy bên ngoài là cái sân khấu ngoài trời, từng tiếng thu hống không ngừng truyền ra. "Đấu thú trưởng." Vô ý thức, trong đầu hiện ra ba chữ. Đúng lúc này, cửa sắt chậm rãi dâng lên, Cố Kiêu nhấc chân đi ra ngoài. Ánh mặt trời sáng rỡ để hắn vô ý thức che khuất con mắt. Cắn chết hắn. Một hồi ồn ào âm thanh vang lên. Cố Kiêu thích hứng tia sáng, lúc này mới chú ý tới, ở chung quanh tường cao phía trên, còn có từng dãy người xem, giờ phút này một mặt kích động nhìn chằm chằm hắn. Rầm. Một hồi cửa sắt dâng lên âm thanh vang lên, sau một khắc, một đầu như là trưởng thành châu lớn nhỏ lão hổ đi ra. Vừa rồi cái kia tiếng thú gạo, chính là đầu này lão hổ phát ra tới. Cố Kiêu đã rõ ràng đây là ý gì, lúc này để cho mình cùng đầu này hổ yêu chiến đấu. Nếu là mình bản mệnh phi kiếm tại, chính mình căn bản không sợ đầu này hổ yêu. Nhưng vấn đề là chính mình ngày nay bản mệnh phi kiếm không xuống, liền hệ thống đều không có, chỉ còn lại có một chút đáng thương Phật môn lực lượng. Quan hải cảnh tu vi bị áp chế đến chú lâu cảnh, có hay không thể đánh thắng đầu này hổ yêu vẫn là hai chuyện đây. Tại Cố Kiêu nghĩ như vậy thời điểm, hổ yêu đã hướng hắn lao đến. Cố Kiêu thấy thế, chỉ có thể thôi động Phật môn lực lượng. Hắn muốn định thi triển lục tự chân ngôn, nhưng không biết vì sao, trong đầu hắn vậy mà hoàn toàn không còn lục tự chân ngôn thi triển thủ đoạn. Ngoài ra để cho hắn ngoài ý muốn chính là, giờ phút này hắn thôi động Phật môn lực lượng vậy mà không có nửa phần xa lạ cảm giác. Không chỉ như vậy, trong đầu hắn sẽ thêm ra rất nhiều chưa từng tu luyện qua Phật môn thủ đoạn công kích. Không kịp nghĩ nhiều, nhìn xem cách hắn càng ngày càng gần hổ yêu, Cố Kiêu lập tức tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo chữ. Lập tức hắn đối với hổ yêu bỗng nhiên vỗ một cái, lập tức chữ bay ra, hóa thành một cái to bằng giàn phòng, trực tiếp hướng hổ yêu đè xuống. Phát giác được không thích hợp, hổ yêu lập tức đội vàng tránh né. Chữ tầng tầng lớp lớp đánh vào trên mặt đất, lập tức chung quanh bụi đất tung bay. Không nghĩ tới lúc này đây tuyển thủ lại còn có thực lực như vậy, ngược lại là xem nhẹ hắn. Có dạng này thực lực lại như thế nào, đến cuối cùng khẳng định bị hổ yêu ăn hết, đồng cấp bên trong yêu tộc thực lực thế nhưng là mạnh nhất. Chậc chậc chậc, ta thế nhưng là ép yêu tộc thắng, hổ yêu cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Trên khán đài, đám người nghị luận ầm ĩ, đối với Cố Kiêu biểu hiện đều rất kinh ngạc. Cố Kiêu cảnh giác chú ý đến bốn phía, phòng ngừa hổ yêu lúc này đánh lén mình. Đột nhiên, Cố Kiêu dường như lòng có cảm giác, trực tiếp đấm ra một quyền. Ầm. Cố Kiêu nắm đấm tầng tầng lớp lớp đánh vào một cái cứng rắn địa phương, bởi vì chung quanh bụi đất tung bay, hắn cũng không có nhìn rõ ràng chính mình đánh vào trên thứ gì. Bất quá hắn thu tay lại về sau, phát hiện trên tay thêm ra năm đạo vết chảo. Tiếng bước chân vang lên, Cố Kiêu lộ hai giật giật, lập tức hắn liền nhìn thấy trong cho bụi, một đạo nhân hình thân ảnh đi ra. Cho bụi tàn đi, Cố Kiêu cũng cuối cùng nhìn rõ ràng người tới, không khỏi trong mắt đông nhiên co rụt lại. Chỉ gặp hổ yêu biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một cái hình người hổ yêu. Gia hỏa này đây là bắt đầu nghiêm túc. Đối với hổ yêu loại biến hóa này, hắn cũng không lạ lắm, phía trước tại kiếm khí trưởng thành, yêu tộc xâm lấn, hắn liền gặp qua cái này tạo hình yêu tộc. Hổ yêu thân hình khẽ động, lần nữa hướng Cố Kiêu lao đến. Cố Kiêu hít sâu một hơi, thôi động Phật môn lực lượng nên đón tiếp lấy. Hai quả đấm phía trên ngưng tụ linh khí, Cố Kiêu trực tiếp cùng hổ yêu mở rộng bật lộn. Hắn cũng chưa từng học qua bất luận cái gì quyền pháp, nhưng hắn biết rõ lực mạnh ra kỳ tích, loạn quyền đánh chết lao sư phó. Một trận con rùa dưới quyền tới. Cố Kiêu cùng hổ yêu đánh cả hai đều thiệt, song phương trên thân có tất cả vết thương, máu tươi thuận vết thương chảy ra. Cố Kiêu nơi ngực càng là có bốn đạo vết thương sâu tới xương. Hổ yêu một con mắt bị Cố Kiêu đánh phong cổ họng, ngực càng là xuất hiện một cái lớn nhỏ cơ nắm tay vết lõm. Hổ yêu gầm nhẹ một tiếng, lại một lần xông lên. biết rõ chính diện va chạm rất khó giết chết đối phương, Cố Kiêu lúc này đây không còn chính diện va chạm, mà là lựa chọn không ngừng cùng đối phương chu toàn. Ỷ vào tính linh hoạt, Cố Kiêu đem Hổ Yêu luồng nghịch xoay quanh. Đồng dạng, cái này cũng triệt để chọc giận Hổ Yêu, Hổ Yêu ngửa mặt lên trời gào thét, công kích vô pháp mạnh mẽ. Cố Kiêu một cái lắc mình đi tới Hổ Yêu sau lưng, thừa dịp Hổ Yêu còn không có kịp phản ứng thời khắc, trực tiếp cấp tốc leo lên Hổ Yêu phía sau lưng, cưỡi tại Hổ Yêu trên bờ vai. Hổ Yêu giận dữ, bắt lấy Cố Kiêu hai chân liền muốn hướng xuống túm. Sắc bén hổ trảo trực tiếp vạch phá Cố Kiêu hai chân, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ Cố Kiêu quần. Cố Kiêu giờ phút này đã không để ý tới những thứ này, hai tay thành truy, trực tiếp dùng hết lực khí toàn thân đối với Hổ Yêu huyệt thái dương vô xuống. Ầm. Hổ Yêu thân thể chấn động, hai con ngươi nháy mắt xuống huyết. Thấy Hổ Yêu vậy mà không chết, Cố Kiêu vội vàng lấy khuỷu tay banh kích Hổ Yêu đỉnh đầu. Liên tục banh kích 6, 7 lần, Hổ Yêu cuối cùng không kiên trì nổi, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Cố Kiêu thừa cơ từ Hổ Yêu trên thân nhảy xuống, trên hai chân truyền đến kịch liệt đau đớn, kém chút không có để hắn thoáng cái quỳ trên mặt đất. Mẹ nó, tên phế vật này Hổ Yêu, lão tử đem toàn bộ thân gia đều đặt ở hắn trên thân, hắn vậy mà thua. A, trả ta tiền mồ hôi nước mắt ta. Đều do cái kia tên đáng chết, nếu không phải hắn Hổ Yêu làm sao lại chết, giết hắn, giết hắn. Trong lúc nhất thời chửi rủa âm thanh, giống như thủy triều vào tới. Cố Kiêu sầm mặt lại, tầm mắt ném trên khán đài đám người. Rất nhanh, liền có hai cái nhân viên công tác đi tới, một người phụ trách kiểm tra Hổ Yêu tình huống, xác nhận Hổ Yêu đã chết, đối một người khác gật gật đầu. Một vị khác nhân viên công tác thì trực tiếp mang theo Cố Kiêu rời khỏi nơi này. Một lần nữa trở lại địa lao thông đạo, Tráng Hán cũng không hề rời đi. Nhìn thấy Cố Kiêu trở về, Tráng Hán cười lạnh một tiếng, tiểu tử mạng ngược lại là thật lớn. Cố Kiêu không nói gì thêm, hắn hiện tại vẫn còn một mặt mộng trạng thái. Không chỉ không có biết rõ ràng nơi này là địa phương nào, còn cùng một đầu Hổ Yêu đánh một trận. Bị một lần nữa đưa đến trong lồng giam, Tráng Hán liền rời đi, Cố Kiêu ngồi ở trong góc, một bên điều chỉnh trạng thái, một bên suy tư chính mình đón lấy phải làm sao bây giờ. Đột nhiên không có kiếm tiên tiểu hổ, để hắn 10 phần không thích ứng. Dĩ vãng không bàn nhận nhiều tầng bên trên, hắn đều có thể dựa vào kiếm tiên tiểu hổ, rất nhanh liền khôi phục thương thế. Ngày nay lại chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi khôi phục, tốc độ quả thực có chút quá chậm. Đến mức tiếp xuống phải làm gì, hắn cảm thấy mình nhất hẳn là nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Nhưng vấn đề là như thế nào rời đi nơi này, nhất là trên cổ vòng cổ, tựa hồ có áp chế hắn năng lực tác dụng. Cố Kiêu đưa tay muốn phải đem trên cổ vòng cổ hái xuống, nhưng vào lúc này, một thanh âm dài dằng dặc vang lên. Đừng uổng phí sức lực, đây là nô dịch vòng cổ, người đeo căn bản hái không xuống. Chương 132, Thái Nguyên Lâm gia, cố gắng sống tiếp. Chương 132, Thái Nguyên Lâm gia, cố gắng sống tiếp. Cố Kiêu nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp tại cách vách của hắn lại còn có một vị lão giả, vừa rồi hắn căn bản không có chú ý tới đối phương. Mà tại cổ của đối phương bên trên, cũng tương tự có một cái vòng cổ. Xin hỏi lão tiên sinh, nơi này là địa phương nào? Ngươi lại là như thế nào bị bắt vào đến? Cuối cùng nhìn thấy một người, Cố Kiêu vội vàng hỏi thăm. Nơi này là Thái Nguyên Lâm gia địa bàn, ta bất quá là giết Lâm gia một cái hoàn khố tiểu bối mà thôi, liền bị Lâm gia gia chủ tự mình ra tay bắt vào, ngày nay đã có 30 năm. Cố Kiêu nghe vậy trong lòng giật mình, không nghĩ tới lao giả vậy mà tại nơi này chờ 30 năm, chẳng lẽ hắn cũng muốn ở đây nghỉ ngơi 30 năm không thành. Cố Kiêu trong lòng có chút hối hận, biết sớm như vậy, chính mình liền không kéo lớn, không tiến vào cái kia chùa miếu, liền sẽ không có dạng này sự tình phát sinh. Hiện tại là được, mình bị vây ở chỗ này. Lao tiên sinh, nơi này là chỗ nào một ngày xuống? Cái nào một thiên hạ? Ngươi cái này người trẻ tuổi hỏi ngược lại là có ý tứ này, thiên hạ liền cái này một cái thiên hạ, còn có mấy cái thiên hạ? Cố Kiêu hơi nhướng mày, xem ra vị lao giả này cũng không biết rõ cái khác thiên hạ, vậy nơi này là nơi nào? Chẳng lẽ là cái nào đó động thiên phúc địa? Nhưng cho dù là động thiên phúc địa, vì sao chính mình biết không cảm ứng được hệ thống, liền bản mệnh phi kiếm đều không cảm ứng được? Mang theo nghi hoặc, Cố Kiêu hỏi lần nữa, lao tiên sinh liền không nghĩ tới chạy đi sao? Lao giả nghe vậy, một bộ nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Cố Kiêu. Trốn. Ngươi trốn cái thử một chút, không nói nô dịch vòng cổ biết trước tiên khống chế lại ngươi, chỉ nói Lâm gia cường giả như rừng, tùy tiện một người đều có thể trấn áp ngươi một cái hạ ngũ cảnh tồn tại, ngươi trốn nơi nào? Mà lại một ngày bị bắt trở lại, chờ đợi ngươi chính là vô tận trả tấn, quả là sống không bằng chết. Những năm này có không ít người muốn phải chạy đi, nhưng cuối cùng đều biến thành một đám mấy cốt. Cố Kiêu trong lòng cảm giác nặng nề, nếu là như vậy, sợ thật đúng là không có cách nào thoát đi nơi đây. Đúng rồi, tiểu tử ngươi là như thế nào bị bắt vào đến? Ta cũng không tin tưởng. Cố Kiêu đắng chát cười một tiếng, hắn mở to mắt liền đã ở đây. Trước lúc này ký ức, hắn căn bản không có. Kỳ thực ở đây cũng không có gì không tốt, trừ không có tự do bên ngoài, Lâm gia không biết bị đói người, một ngày ba bữa đều biết cung ứng. Coi như ra ngoài cùng yêu tộc chiến đấu, cũng là nửa tháng một lần, chỉ cần sống sót, liền có thể hưởng thụ nửa tháng an ổn thời gian. Cố Kiêu lắc đầu, vị lao giả này đã bị Lâm gia ma luyện không có nhuệ khí. Nhưng hắn không giống, coi như nơi này cho dù tốt, hắn cũng không nguyện ý ở đây nghỉ ngơi cả một đời. Vì lẽ đó hắn nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Đảo mắt gần 2 tháng đi qua, quả nhiên như lão giả lời nói như vậy, bình quân mỗi nửa tháng sẽ ra ngoài cùng yêu tộc đánh một trận. Tháng về sau, liền có thể có nửa tháng điều chỉnh. Hắn 2 tháng này đến, kiến thức đến không ít người chết tử, Lâm gia đem những người này giống như chó chết, tùy ý ném ra ngoài. Đây càng thêm kiên định Cố Kiêu rời đi nơi này ý nghĩ. Đi qua 2 tháng rèn luyện, hắn cuối cùng triệt để thích ứng Phật môn lực lượng. Đồng thời ngay tại đêm qua, tu vi của hắn đột phá đến động phủ cảnh. Bất quá Cố Kiêu không có ý định lập tức bắt đầu hành động, chủ yếu là trước mắt hắn còn không có tìm tới ứng đối vòng cổ biện pháp. Ngay tại 10 ngày trước, hắn tận mắt chứng kiến đến một người muốn chạy trốn. Kết quả trên cổ vòng cổ đột nhiên kích phát ra tương tự lôi đình đồ vật, trực tiếp nhường người kia hôn mê đi. Nếu không phải thấy cảnh này, Cố Kiêu nói không chừng 10 ngày trước liền chuẩn bị chạy trốn. Ngày nay lại làm cho hắn không thể không cẩn thận đối mặt. 2 tháng đi qua, cũng không biết tiểu đào thế nào, có phải hay không đều nhanh tìm chính mình tìm điên. Chính mình không tại, tiểu nha đầu có hay không thật tốt tu luyện. Cũng không biết Linh Diêu, tiểu mễ lạc bọn hắn như thế nào, yêu tộc xâm lấn Linh Diêu có bị thương hay không, tiểu mễ lạc có hay không ngoan ngoan nghe lời, đúng hạn ăn cơm, đúng hạn đi ngủ. Trần Bình An lúc này cũng đã đến kiếm khí trường thành đi. Nguyên bản còn có thể dựa vào truyền âm thạch truyền âm Trần Bình An, hiện tại là được, tại đây cái chim không gậy phân địa phương bị quái, ai cũng liên lạc không được. Ầm. Một đạo tiếng vang trầm trầm lên, đánh gãy Cố Kiêu suy tư. Cố Kiêu ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy sắt vách lao giả máu me khắp người bị Tráng Hán mắt trở về, lập tức ném đến trên mặt đất. Cố Kiêu hơi nhướng mày, chờ Tráng Hán rời đi về sau, Cố Kiêu lúc này mới tới gần rào chắn. "Hạng lão, người không sao chứ?" Đi qua 2 tháng ở chung, Cố Kiêu cùng lão giả đã quen thuộc, biết rõ hắn bản danh Hạng Kiệt, bởi vậy thường xuyên xưng hô lão giả vì Hạng lão. "Mẹ nó, lúc này đây, lão phu tính tắm." Hạng Kiệt nằm dạp trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, âm thanh có chút suy yếu. "Cố tiểu tử." Hạng Kiệt gọi Cố Kiêu một tiếng, Cố Kiêu tới gần rào chắn. Hạng Kiệt run run rẩy rẩy vươn tay, Cố Kiêu vội vàng đưa tay. Hạng Kiệt tay nắm lấy Cố Kiêu tay, nhất định muốn cố gắng sống tiếp. Nói xong, Hạng Kiệt tay cầm bất lực rơi xuống, cả người sinh cơ cắt đứt. Cố Kiêu thần sắc im lặng, vị lao nhân này vẫn là đi. Hắn mở ra tay, chỉ gặp trong lòng bàn tay nằm một cái mang máu đan dược. Đây chính là Hạng Kiệt lầm chung phía trước giao cái hắn. Đến mức đây là đan dược gì, có làm được cái gì, hắn đều không rõ ràng. Đem đan dược cẩn thận từng ly từng tí thu lại, Cố Kiêu ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, vì Hạng Kiệt siêu độ. Khi còn sống chịu khổ, nếu có đời sau dĩ vãng Hạng Kiệt không muốn lại thống khổ như vậy. Không bao lâu, Hạng Kiệt thi thể bị mang ra ngoài, đến mức được đưa đến nơi nào, Cố Kiêu cũng không biết rõ. Hắn chỉ biết mình triệt để cô đơn, không còn có người cùng hắn nói chuyện. "Tiểu tử, ra tới." Ước chừng đi qua 10 ngày qua, Tráng Hán xuất hiện lần nữa tại lồng giam cửa ra vào. Cố Kiêu biết rõ, đây là thời gian nửa tháng đi qua, muốn để hắn đi cùng yêu tộc chém giết. Cố Kiêu trầm mặc đứng dậy, đi theo Tráng Hán đi ra lồng giam. Sau nửa canh giờ, Cố Kiêu máu me khắp người bị kéo trở về. Lúc này đây hắn gặp một cái cường hành yêu tộc, chính là một đầu dao, thực lực đạt tới động phủ cảnh đỉnh phong. Nếu không phải trong đầu hắn Phật môn thủ đoạn đông đảo, thật đúng là không phải là đầu này giao đối thủ. Bất quá dù là như vậy, hắn cũng cực kỳ chật vật, xương sườn gãy 4 cái, xương cánh tay trái gãy, có thể còn sống trở về đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Lần tiếp theo chiến đấu phía trước có thể hay không chữa khỏi vết thương, vẫn là cái không thể biết được. "Tiểu tử, lần này là mạng ngươi lớn, lần tiếp theo nhưng liền không có vận khí tốt như vậy, cố mà chân quý đi." Tráng Hán cười lạnh một tiếng liền rời đi. Cố Kiêu dãy rủa từ dưới đất bò dậy, thân thể tựa ở trên tường, bắt đầu vận chuyển linh khí, điều chỉnh trạng thái. Hắn không thể chết ở đây, vì lẽ đó nhất định phải cố gắng sống sót. Có lẽ chính là phần này tín niệm, nhường Cố Kiêu mạnh mẽ gắng gượng vượt qua. Cứ như vậy lại qua 2 tháng, Cố Kiêu kinh lịch 4 trận chiến đấu, mỗi một lần chiến đấu đều 10 phần gian nan. Có 2 lần hắn đều kém chút liền về không được. Cố Kiêu qua đủ dạng này thời gian, lúc này thừa dịp không có người chú ý, lần nữa lấy ra Hạng Kiệt cho hắn đang ăn dược, cắn răng một cái, hắn trực tiếp nuốt xuống. Vốn cho rằng đây là gì đó đột phá tu vi đan dược, kết quả không nghĩ tới ăn vào về sau, một luồng mãnh liệt ngạt thở cảm giác truyền đến. Cố Kiêu biến sắc, tay nắm lấy vòng cổ, liều mạng giãy giụa, nhưng lại không có người quản hắn. Chẳng lẽ Hạng Kiệt đang hại hắn? Chẳng lẽ sẽ chết ở đây sao? Cố Kiêu triệt để không còn ý thức. Chương 133, chốc ra, 100 năm du lịch chương 133, chốc ra, 100 năm du lịch. Cố Kiêu mở mắt lần nữa, đập vào mi mắt vậy mà không còn là đen nhánh là vết tường, mà là sáng chói bầu trời sao. Cố Kiêu sững sờ, chính mình không phải là tại lồng giam sao? Sao có thể nhìn thấy bầu trời sao? Đứng người lên, hắn phát hiện chính mình vậy mà tại một chỗ bãi tha ma bên trong, trung quanh đều là hư thối thi thể. Một luồng hôi thối bay thẳng thiên linh cái, ở đây hắn thậm chí còn chứng kiến Hạng Kiệt thi thể. Chỉ bất quá giờ phút này Hạng Kiệt thi thể đã rách rách dưới dưới, giống như là bị thứ gì đó cắn xé qua. Ý thức được gì đó, Cố Kiêu đưa tay sờ một chút cổ, thình lình phát hiện trên cổ vòng cổ không thấy. Cái này khiến hắn trong mắt không khỏi hiện ra một vệt bóng loáng. Chính mình cái này ra tới. Cố Kiêu có chút không dám tin tưởng, chính mình nghĩ rất nhiều biện pháp không có một cái có thể thành công, không nghĩ tới Hạng Kiệt cho mình đan dược vậy mà thành công. Mặc dù không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra, nhưng Cố Kiêu trong lòng vẫn là vạn phần cảm ơn Hạng Kiệt. Có loại đan dược này Hạng Kiệt hoàn toàn có thể tự mình phục dụng, có thể hắn hết lần này tới lần khác đem cái này đan dược cho mình. Cái này đối với hắn đến nói không khác tái tạ ân. Cố Kiêu ôm lấy Hạng Kiệt thi thể, tìm sạch sẽ địa phương, đem nó an táng. "Hạng lão, ta hiện tại năng lực có hạn, có thể vì ngươi làm cũng chỉ có những thứ này, hy vọng ngươi không nên trách tội." Cố Kiêu tại Hạng Kiệt trước mộ bia thật sâu bái. Bái biệt Hạng Kiệt về sau, Cố Kiêu tùy tiện tuyển cái phương hướng cấp tốc rời đi nơi này. Một tháng sau, Điền Kinh Thành, một đạo gầy gò hình người đi tới một chỗ khách sạn. Khách quan ăn cơm à vẫn là ở trọ. Bà chủ nhiệt tình tiến lên đón. Gian phòng trên, sau đó đưa tới một chút đồ ăn. "Được rồi, mời đi theo ta đi." Bà chủ mang theo người tới đi tới một căn phòng, khách quan mời ngài chờ một lát. Người tới đẩy cửa phòng ra đi vào trong đó, tùy ý ngồi trên ghế. Người này không phải là người khác, chính là Cố Kiêu. Đi qua 1 tháng du lịch, Cố Kiêu đối với thế giới này đã có sơ bộ hiểu rõ. Căn cứ hắn hiểu rõ, hắn cho ra một cái để hắn cảm giác run sợ tin tức. đó chính là hắn hiện tại thân nằm ở vạn cổ phía trước thế giới, hiện tại vẫn là viễn cổ thiên đỉnh trưởng không thiên hạ. Nho đạo Phật tam giáo, kiếm tu cũng còn không có chính thức thành lập đâu, bất quá phương pháp tu luyện ngược lại là chuyển thừa ra tới. Vạn cổ phía trước sao, có chút ý tứ. Cố Kiêu rót cho mình một ly trà, cũng không biết đây mới thực là vạn cổ phía trước, vẫn là huyễn cảnh. Trong lòng hắn, càng xu hướng ở phía sau người, rốt cuộc hệ thống không tại, bản mệnh phi kiếm cũng đều không tại. Nếu là mình thật trở lại vạn cổ phía trước, vậy những này đồ vật không có khả năng không tại. Duy nhất có thể nói thông, chính là giờ phút này chính mình thân ở huyễn cảnh. Đã ngươi để ta thân ở cái này như thật như ảo huyễn cảnh, vậy ta liền thật tốt cảm thụ một chút. Khách quan, nô gia đi vào. Bà chủ âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Cố Kiêu nói một tiếng vào, bà chủ lúc này mới bưng đồ ăn còn có một bầu rượu, đẩy cửa vào. Khách quan, ngươi muốn ăn đều đưa tới, có gì cần cứ việc phân phó. Cố Kiêu gật gật đầu, đưa tiễn bà chủ về sau, lúc này mới ăn cơm. Vào đêm, Cố Kiêu nằm ở trên giường đi ngủ, ý thức lại chìm vào đến một đóa hoa sen màu đen bên trong. Từng tiếng Phật pháp ở trong đó vang vọng không ngừng, mà Cố Kiêu mặt ngoài thân thể thì tản mát ra từng tầng bừng sáng, cùng Phật pháp xa xa hô ứng. Khoảng thời gian này Cố Kiêu một mực dạng này, mới đầu hắn còn không quá thích ứng, có thể đến sau dần dần cũng liền quen thuộc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Kiêu rời đi khách sạn. Hiểu rõ thế giới này về sau, Cố Kiêu quyết định thật tốt du lịch một chút vạn cổ phía trước thế giới. Rốt cuộc cái này có thể tại hậu thế không nhìn thấy. Một năm, hai năm, mười năm, 50 năm, 100 năm. Trong bất chi bất giác, Cố Kiêu du lịch 50 năm, nhân tộc bên trong lãnh địa đều biết nhân tộc có một vị người tu Phật, ưa thích bốn chỗ du lịch. Đồng thời còn ưa thích cứu tế người bình thường. Cố Kiêu thân ảnh không ngừng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, thỉnh thoảng cũng biết tiến về trước nhân tộc cùng yêu tộc biên giới, ở nơi đó đánh giết yêu tộc. Rất nhiều người đối Cố Kiêu sinh ra nồng đậm hứng thú, nhưng lại từ đầu đến cuối không biết đối phương đến từ chỗ nào, càng không rõ ràng đối phương chân chính nội tình. Đương nhiên, cũng có một chút đuôi mù, muốn phải tìm Cố Kiêu phiền phức, chỉ là như vậy người tất cả đều biết đang tìm Cố Kiêu phiền phức sau biến mất không thấy gì nữa. Có người cho là Cố Kiêu là thật hòa thượng, cũng có người cho là Cố Kiêu là máu hòa thượng. Mọi người mỗi người nói một kiểu, nhưng xưa nay không gặp Cố Kiêu đứng ra tranh luận qua. Một chỗ trong tử lâu, một đạo trung niên nhân cái bóng đi đến, tùy ý tìm nơi hẻo lánh, điểm một bầu rượu, mấy đĩa thức nhắm. Trung niên không phải là người khác, chính là Cố Kiêu. Du lịch 50 năm, hắn đi khắp nhân tộc lãnh địa Sơn Xuyên Đại Hà, kiến thức không ít nhân văn chuyện lý thú, phong thổ nhân tình. Cũng một thân tu vi càng là từ động phủ cảnh, đột phá đến nguyên anh cảnh. Ở thời đại này, nguyên anh cảnh cũng đã là nhân tộc mạnh nhất tồn tại. Một thân Phật pháp càng là đạt tới mức lô hỏa thuần thành. Trôi nổi nửa đời, Cố Kiêu ngày nay cũng có chút mệt, hắn chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, thuận tiện cảm ngộ một chút nguyên anh về sau cảnh giới. Cứ việc thời đại này, tu đến nguyên anh đã đến đầu, nhưng đến từ hậu thế hắn, rất rõ ràng nguyên anh về sau cảnh giới, mà lại hắn đã có cảm ứng. Hắn chuẩn bị thật tốt lắng đọng một chút, tranh thủ đột phá trung ngũ cảnh, tiến vào thượng ngũ cảnh bên trong. Uống rượu xong, Cố Kiêu mua một cái đình viện, liền ở bên trong ở lại. Từ đây Cố Kiêu liền nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Thậm chí hàng xóm chỉ biết là sắt vách bị người mua xuống, nhưng lại không biết mua lại chính là ai. Hôm nay, bầu trời hạ xuống mưa nhỏ. Đang tu luyện Cố Kiêu đột nhiên hơi nhướng mày, đi ra đình viện, liền thấy cách đó không xa góc tường để đó một cái bao. Xuyên thấu qua bọc, hắn rõ ràng cảm nhận được một luồng sinh mệnh vận sóng. Cố Kiêu đi tới, phát hiện trong bao lại có một đứa bé. Đây tuyệt đối không phải là người khác rơi mất trẻ sơ sinh, mà là bị cố ý vứt xuống. Lấy Cố Kiêu nhãn lực, trước tiên liền nhìn ra không thích hợp. Thở dài một hơi, Cố Kiêu đem trẻ sơ sinh ôm lên, phát hiện là cái bé gái, lúc này mang về cho ở mặc kệ cha mẹ của hắn bởi vì cái gì vứt xuống, chung quy là một đầu sinh mệnh, hắn làm không được thấy chết không cứu. Hơn 50 năm thuế nguyện trôi qua, để hắn kiến thức rất nhiều, nghĩ thoáng rất nhiều, nhưng bản tính của hắn cũng không có cải biến. Cố Kiêu mua một đầu bò sữa, mỗi ngày dùng sữa bò nuôi nấng mẹ gái. Hắn còn vì đó lấy cái phong cách Tây một chút tên, Cố Đức Miêu Ninh. Tại Cố Kiêu cẩn thận chăm sóc phía dưới, Cố Đức Miêu Ninh khỏe mạnh vui vẻ lớn lên. Trong mấy mắt, Cố Đức Miêu Ninh đã 10 tuổi, Cố Kiêu cũng đã tóc mai điểm bạc, còn lưu lại sợi râu. Cho dù nguyên anh cảnh thọ nguyên lâu đời, nhưng hắn cũng không có tận lực duy trì dung mạo của mình, mà là nhường nó tự nhiên biến hóa. 10 tuổi Cố Đức Miêu Ninh chính là ham chơi tuổi tác, vậy mà trêu đến hàng xóm láng giềng tiếng oán than dậy đất. Nhất là bị Cố Kiêu nuôi lớn Cố Đức Miêu Ninh, từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, đồng thời thể phách càng là khác hẳn với người đồng lứa. Đến mức vậy mà đánh người đồng lứa chạy trối chết. Thường xuyên có gia trưởng dẫn hải tử đến tìm, mỗi một lần Cố Kiêu đều là cười ha hả bồi thường một chút tiền. Trong miệng mãi mãi cũng là câu nói kia. Tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ rất bình thường, không muốn tổn thương quê nhà hàng xóm hòa khí. Gia trưởng thấy Cố Kiêu tuổi đã cao, cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể cầm tiền rời đi. Đồng thời nhắc nhở chính mình hài tử lần sau cẩn thận một chút. Chương 134, chương 134, một năm này, Cố Đức Miêu Ninh đã 15 tuổi. Cố Kiêu đem Cố Đức Miêu Ninh gọi vào trước người, nhìn xem duyên dáng yêu kiều, chỗ mã thủy linh Cố Đức Miêu Ninh, Cố Kiêu trong con ngươi lộ ra vẻ tự ái. Tiểu Miêu Ninh a, ngươi ngày nay cũng đã cập kê, ngươi nghĩ bước vào con đường tu luyện, vẫn là nghĩ thành hôn? Ta nghĩ thành thân. Cố Đức Miêu Ninh nháy mắt to như nước trong eo. Cố Kiêu khỏe miệng giật một cái, chính mình nuôi lớn cải trắng, liền bị heo hủy sao? Ho nhẹ một tiếng, Cố Kiêu tận tình khuyên bảo nói, Tiểu Miêu Ninh a, thành thân có cái gì tốt, không bằng cùng gia gia tu luyện đi. Không muốn, ta muốn nam nhân. Phố Đông cậu đản lớn lên càng thêm thủy linh, phố Tây khóa tử cũng hùng tráng như bò Tây Tạng, vừa nhìn liền rất vui, còn có. Nói đến đây, Cố Đức Miêu Ninh đã nước bọt chảy ròng. Cố Kiêu gọi là một cái đau lòng à, chính mình tay phân tay nước tiểu đút lớn áo bông nhỏ, như thế nào lại đột nhiên hở nữa nha. Cái này cũng ngay tại huyễn cảnh, nếu là tại hiện thực, chính mình nhất định muốn xem thật kỹ tốt chính mình áo bông nhỏ, ai cũng không thể đụng vào một chút. Ai dám đụng, đập gãy tay, đánh gãy chân, bẻ luôn xương sườn, rồi tắt cho vài cái cho hắn đánh gãy xương. Cố Kiêu lộ ra một vẻ gượng ép dáng tươi cười, tu luyện có thể được trường sinh, đến lúc đó ngươi muốn cái gì nam nhân cũng có, cần gì phải tại trên một thân cây treo cổ đây. Cố Đức Miêu Ninh nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút, ngay tại Cố Kiêu cho là nàng muốn đồng ý thời điểm, không nghĩ Cố Đức Miêu Ninh lắc đầu. Ta không muốn, tu luyện chỉ biết ảnh hưởng ta tìm nam nhân tốc độ. Cố Kiêu kèm chút một cái lao huyết phun ra, đứa nhỏ này không có cứu. Cố Đức Miêu Ninh, Cố Đức Miêu Ninh. Đúng lúc này, cửa đình viện đột nhiên vang lên một thanh âm. Ra ra, ta không nói với ngươi, đường phố phía bắc tiểu nhu tử tìm ta, ta ra ngoài, bái bái ra ra. Cố Đức Miêu Ninh nói một tiếng, liền vội tam hỏa tứ địa chạy ra ngoài. Cố Kiêu mặt đen lại, hừ lạnh một tiếng, cũng đi ra ngoài. Vừa ra đình viện, liền thấy một cái khuôn mặt thanh tú, cũng coi như dáng vẻ đường đường thiếu niên, chính mặt mày hớn hở cùng Cố Đức Miêu Ninh nói cái gì. Chọc cho Cố Đức Miêu Ninh phát ra một hồi tiếng cười như chuông bạc. Tiếng cười kia rơi vào Cố Kiêu trong thai là như vậy chói tai, cái này khiến Cố Kiêu nhìn về phía tiểu nhu tử ánh mắt càng thêm không tốt. Một cái mắt, Cố Kiêu đã tìm được không dưới 108 loại chơi chết tiểu nhu tử phương pháp. Tiểu nhu tử cảm giác sau lưng có chút phát lạnh, quay đầu nhìn lại, liền chịu đến Cố Kiêu đứng tại cách đó không xa. Cố ra ra. Tiểu nhu tử vội vàng hướng Cố Kiêu chào hỏi. Cố Kiêu lộ ra một cái giả đến không thể lại giả dối dáng tươi cười, ngươi tốt. Nhìn thấy bầu không khí không đúng, Cố Đức Miêu Ninh dắt lấy tiểu nhu tử rời đi, lúc gần đi đối với Cố Kiêu làm cái đáng yêu mặt quỷ. Nghiệp chướng a. Cố Kiêu tức giận hai tay nắm quyền ở phía trước hung hăng một hồi đánh. 3 năm sau, Cố Đức Miêu Ninh đại hôn, gả cho tiểu nhu tử. Cứ việc không bỏ, nhưng Cố Kiêu vẫn là tự mình cho Cố Đức Miêu Ninh đưa lên tiệu cưới. Sang năm, Cố Đức Miêu Ninh sinh ra một con trai, lấy tên Nhu Thái, nhũ danh Nhu Nhu. Yêu ai yêu cả đường đi, Cố Kiêu mặc dù không lọt mắt tiểu nhu tử, nhưng đối Nhu Nhu lại đặc biệt tốt. Có cái gì tốt ăn đều nghĩ đến Nhu Nhu, mà Nhu Nhu đối với vị này thái gia gia cũng mười phần ưa thích. Vốn cho rằng biết một mực dạng này an ổn đi xuống, có thể tại Nhu Nhu 5 tuổi năm đó. Cố Đức Miêu Ninh cùng tiểu nhu tử dự định thừa dịp tuổi trẻ, mang theo Nhu Nhu du lịch một phen. Cố Kiêu cân nhắc đến Cố Đức Miêu Ninh bọn hắn tại nhân tộc lãnh địa, chỉ cần không gây chuyện liền sẽ không có chuyện gì, cũng liền từ bọn hắn đi. Nhưng mà chưa từng nghĩ, cái này từ biệt, vậy mà thành vĩnh biệt. Hôm nay, bốn ngay tại cảm nộ Cố Kiêu, đột nhiên tâm huyết dâng trào, một ngụm máu tươi phun tới. Trong lòng Cố Kiêu giật mình, bấm ngón tay tính toán, nháy mắt hai con người đỏ thẫm. Yêu tộc, ta muốn tiêu diệt các ngươi. Thông qua hắn bấm đốt ngón tay, Cố Đức Miêu Ninh một nhà ba người ngay tại du lịch, kết quả vậy mà gặp len lén lẻn vào đến nhân tộc lãnh địa yêu tộc. Giờ phút này chính ngàn cân treo sợi tóc. Cố Kiêu bọn thẳng trời mà lên, hướng Cố Đức Miêu Ninh vị trí chỗ ở lao đi. Trung quanh cư dân nhìn xem phóng lên tận trời Cố Kiêu, từng cái há to miệng. Bọn hắn chỉ biết là Cố Kiêu là một vị hòa ái lão giả, không ngờ tới, vậy mà là một vị cường đại tu sĩ. Làm Cố Kiêu lúc chạy đến, trung quanh một mảnh hỗn độn, trong lòng Cố Kiêu không có chìm xuống. Hắn nện bước nặng nề bước chân, cuối cùng tại một mảnh bồi dưỡng bên trong tìm được yêu ớt Cố Đức Miêu Ninh. Tiểu Miêu Tử nằm ở một bên đã chết không thể chết lại. Tiểu Miêu Ninh, ra ra mang ngươi về nhà. Cố Kiêu cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Cố Đức Miêu Ninh. Trong lòng bi thống bạt phần, nếu không phải tại ngoại giới có hệ thống, hắn hoàn toàn có thể cứu xuống Cố Đức Miêu Ninh, nhưng bây giờ, hắn căn bản không thể ra sức. Cố Đức Miêu Ninh thần sắc tan rã, nghe được Cố Kiêu âm thanh về sau, đội vàng suy yếu nói, "Ra ra, mau cứu tiểu Nưu Nưu, đừng, đừng để hắn có việc." Cố Kiêu nhìn thoáng qua Cố Đức Miêu Ninh trong ngực Nưu Nưu, mặc dù Cố Đức Miêu Ninh trước tiên đem Nưu Nưu bảo hộ ở trong ngực, nhưng Nưu Nưu vẫn là không còn khí tức. "Tốt, ra ra đáp ứng ngươi, tiểu Nưu Nưu không có việc gì." Cố Kiêu nước mắt ngã xuống, âm thanh khàn giọng. Cố Đức Miêu Ninh nghe vậy, lộ ra hài lòng dáng tươi cười, đồng thời sinh cơ triệt để tiêu tán. "A." Cố Kiêu ôm Cố Đức Miêu Ninh nổi giận gầm lên một tiếng, giờ khắc này bị hắn áp chế rất nhiều năm sát tâm, đột nhiên một phát kinh khủng sát ý ở chung quanh tràn ngập, trong lúc nhất thời mưa gió biến sắc. Qua rất lâu, Cố Kiêu đem Cố Đức Miêu Ninh một nhà ba người an táng cùng một chỗ. Hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là ngồi dưới đất vì bọn họ ba người siêu độ. Sau 5 ngày, Cố Kiêu rời khỏi nơi này, thẳng đến yêu tộc lãnh địa mà đi. Hôm nay hắn không giết yêu tộc 1 triệu dặm, hắn thể không là người. Trên thân Cố Kiêu màu đen Phật quang quay chung quanh, ở trên bầu trời xẹt qua một đạo tuyến đen. Không ít nhân tộc cường giả cảm nhận được Cố Kiêu khí tức, đều là không khỏi giật mình. Mặc dù Cố Kiêu biến mất mấy chục năm, nhưng bọn hắn vẫn như cũ nhớ tới Cố Kiêu khí tức. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Cố Kiêu vẫn lạc nữa nha, không nghĩ tới hôm nay vậy mà xuất hiện lần nữa. Hơn nữa nhìn nó phương hướng, tựa hồ là yêu tộc phương hướng. Lúc này, một chút cường giả vội vàng đuổi tới, bọn hắn muốn nhìn một chút, yên lặng nhiều năm như vậy Cố Kiêu, đến tột cùng muốn làm gì. Không bao lâu, Cố Kiêu liền tới đến nhân tộc cùng yêu tộc biên giới chỗ. Vốn cho rằng Cố Kiêu biết dừng lại, kết quả không nghĩ tới Cố Kiêu không những không dừng lại, vậy mà trực tiếp xẹt qua biên cảnh, tiến về trước yêu tộc lãnh địa. "Ta đi, Huyết Hỏa thượng điên rồi phải không? Vậy mà vọt thẳng vào yêu tộc lãnh địa, đây là nhận gì đó kích thích, chẳng lẽ là cùng người khác cấu kết, bị bắt lại?" Ta nhìn không giống, không thấy được hắn đằng đằng sát khí bộ dáng sao? Lúc đầu người khác nói hắn là Huyết Hỏa thượng ta còn không quá tin tưởng, lúc này đây ta là tin tưởng. Chúng ta làm sao bây giờ? Huyết Hỏa thượng tiến vào yêu tộc lãnh địa, chúng ta đến lúc đó xuất thủ hay không hỗ trợ? Nói gì vậy, mọi người đều là nhân tộc, làm sao có thể mắt thấy Huyết Hỏa thượng chính mình một mình phân chiến? Đối với đám người nghị luận, Cố Kiêu cũng không tin tưởng, hắn giờ phút này vừa tiến vào yêu tộc lãnh địa, liền nhận yêu tộc công kích. Đối diện với mấy cái này yêu tộc công kích, Cố Kiêu không trốn không né, một hồi vọt tới. Những nơi đi qua, những cái kia yêu tộc toàn bộ bị đánh thành bọt máu. Cố Kiêu trên đường đi hoành hành không sợ, mặc kệ là trung ngũ cảnh yêu tộc, vẫn là hạ ngũ cảnh yêu tộc, hết thảy không lưu. Cơ hội trong chớp mắt, Cố Kiêu liền giết tới yêu tộc chỗ sâu. Tạo thành giết chóc, càng là nhiều vô số kể. Huyết Hoa thượng, đừng can dỡ, thật làm ta yêu tộc không có người không thành. Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, lập tức liền thấy mấy đạo yêu tộc phóng lên tận trời, trực tiếp đem Cố Kiêu vây quanh tại trong đó. Chương 135, tàn sát yêu 1 triệu, nghiệp hỏa cuốn thân. Chương 135, tàn sát yêu 1 triệu, nghiệp hỏa cuốn thân. Các ngươi coi là dựa vào mấy người các ngươi thúi cá nát tôm liền muốn ngăn lại ta, quả là nằm mơ. Cố Kiêu liếc qua mấy vị yêu tộc, lập tức quyết đoán ra tay. Giết. Mấy vị yêu tộc thấy thế, lúc này hào hào hướng Cố Kiêu ra tay. Trong lúc nhất thời đủ loại năng lượng tại giữa bọn hắn bộc phát, Cố Kiêu lấy một địch nhiều, vẫn như cũ không chút nào lộ thế yếu. Một màn này rơi vào cái khác nhân tộc cường giả trong mắt, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Mọi người tại chỗ bên trong, cũng không phải là không có nguyên anh cảnh tu sĩ, nhưng lại không ai có thể như Cố Kiêu như vậy dũng mãnh. Thật không hổ là huyết hòa thượng, một thân cương manh từ bi Phật lực, lại bị hắn xây thành màu đen, hết lần này tới lần khác đồng dạng còn tản ra cương manh ý từ bi. Cái này huyết hòa thượng đến tột cùng là như thế nào tu luyện, như thế nào cường hành như vậy? Cố khí tức này, sợ là đã ẩn ẩn vượt qua nguyên anh cảnh, đoán chừng không bao lâu, huyết hòa thượng liền có thể đánh vỡ nhân tộc hạn chế. Đi chết đi. Cố Kiêu đột nhiên hét lớn một tiếng, lập tức xuề bàn tay ra bỗng nhiên một chảo. Rõ ràng là Phật môn thần thông, trưởng trung Phật quốc. Lập tức không gian xung quanh bật mèo, sau một khắc, không gian di chuyển, mấy bị yêu tộc vậy mà trực tiếp rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Cố Kiêu không có mảy may hạ thủ lưu tình, tay cầm dùng sức một nắm. Mấy cái tu vi đạt tới kim đan cảnh yêu tộc đại yêu, nháy mắt bị miểu sát. Làm xong những thứ này, Cố Kiêu lại lần nữa hướng yêu tộc rỗi ra đánh tới. Cường hành công kích bộc phát, không ngừng có yêu tộc chết tại Cố Kiêu trong tay. Mà theo Cố Kiêu điên cuồng giết chóc, hắn thân mặt ngoài thân thể vậy mà bắt đầu nhóm lửa ngọn lửa. Cái này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Hồng Liên nghiệp hỏa? Tương truyền chỉ có tạo thành khôn cùng nghiệp chướng mới có thể bốc cháy lên ngọn lửa. Không tệ, cái này rõ ràng là Hồng Liên nghiệp hỏa, huyết hòa thượng giết quá nhiều yêu tộc, thiên địa đều nhìn không được. Có người nhìn không được, vội vàng hướng Cố Kiêu lên tiếng nhắc nhở, "Huyết hòa thượng, nhanh dừng tay trên người ngươi giấy lên Hồng Liên nghiệp hỏa." Lại tiếp tục lời nói, "Ngươi biết bị đốt chết tươi." Nhưng mà Cố Kiêu lại mắt điếc hai ngờ, tiếp tục tàn sát yêu tộc. "Đủ." Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Lập tức liền thấy một bóng người từ đằng xa lướt gấp mà tới. Rất nhanh liền tới đến trước mắt, người này mái tóc màu đen trương dương bay múa, dáng người bằng bỡ, thân mang áo vải thô. Là tứ đại yêu tổ một trong Bắc Hoàng. Hậu phương nhân tộc có người nhận ra người tới thân phận, tương truyền Bắc Hoàng bản thể chính là một đầu hắc long. Bởi vì tính cách bạo ngược, bị long tộc khu trục, từ đó gia nhập yêu tộc. Bắc Hoàng. Nghe được sau lưng đám người nghị luận, Cố Kiêu lông mày nhíu lại. Kiếm Lai nguyên tác, chỉ nhắc tới qua ba vị yêu tộc yêu tổ, có thể từ chưa nói qua cái này Bắc Hoàng tên. Như vậy vị này yêu tổ là từ đâu xuất hiện? Hay là nói, dường như tại vạn cổ phía trước, yêu tộc là có bốn vị yêu tổ, chỉ là đến sau không biết như thế nào biến thành ba vị. Nhân tộc, ngươi quá làm càn. Bắc Hoàng lạnh lùng nhìn xem Cố Kiêu. Cố Kiêu lấy lại tinh thần, không chút nào né tránh cùng Bắc Hoàng đối mặt, yêu tộc đều là đáng chết. Tốt tốt tốt, đã như vậy, vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút, ngươi đến tột cùng có thực lực cỡ nào? Bắc Hoàng giận quá thành cười, lập tức trực tiếp hướng Cố Kiêu phát động công kích. Cố Kiêu thấy thế không lùi mà tiến tới, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Trong lúc nhất thời, hai người mở rộng chiến đấu kịch liệt. Thực lực của hai người đều rất mạnh, đã vượt qua không ít nguyên anh cảnh tu sĩ. Rõ ràng, bọn hắn đều chỉ nửa bước vượt qua nguyên anh cảnh, chỉ là cũng không có cảm nhận được đột phá thời cơ mà thôi. Bắc Hoàng có thất kinh, nguyên bản hắn chưa từng có đem nhân tộc để ở trong mắt, cho dù là lúc trước Cố Kiêu, trong mắt hắn cũng bất quá là lớn hơn một chút sâu kiến mà thôi. Nhưng mà ngày nay xem ra, là chính mình xem thường người trước mắt, tu vi như vậy vậy mà không kém chút nào hắn. Ý thức được một điểm này về sau, Bắc Hoàng lúc này không còn lưu thủ, trực tiếp khôi phục bản thể, một đầu ngàn trượng lớn nhỏ cực lớn hắc long. Cố Kiêu tại đối phương trước mắt như là voi lớn cùng con kiến chênh lệch. Mặc dù thân thể nhỏ, Cố Kiêu nhưng chiến lực lại không hề yếu, vẫn như cũ cùng Bắc Hoàng đánh đến có bể. Nhìn xem cường hoành Bắc Hoàng, Cố Kiêu đồng dạng không còn lưu thủ, chỉ gặp hắn lấy tay làm đao, đối với Bắc Hoàng xa xa một chém. Rõ ràng là Phật môn lục thần thông một trong túc mệnh thông, Cố Kiêu cái này một chém, trực tiếp chặt đứt Bắc Hoàng cùng yêu tộc ở giữa liên lạc. Một máy mắt, Bắc Hoàng giống như thành nước không có nguồn, liền khí tức đều yếu mấy phần. Bắc Hoàng rõ ràng cũng chú ý tới một điểm này, không khỏi trong lòng giật mình. Loại thủ đoạn này hắn thấy đều chưa thấy qua. Bắc Hoàng, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Cố Kiêu nói xong, một trưởng đối Bắc Hoàng vỗ xuống. Sau một khắc, một đạo cực lớn chữ từ trên trời giáng xuống, tầng tầng lớp lớp đánh vào Bắc Hoàng trên thân. Bắc Hoàng phát ra một đạo thống khổ tiếng long ngâm. Tuân theo thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi nguyên tắc, Cố Kiêu lập tức đối với Bắc Hoàng mở rộng công kích mãnh liệt. Giờ phút này Bắc Hoàng đã hoàn toàn rơi vào thế yếu, chỉ có thể bị động bị đánh. Thân thể cao lớn, tại không trung uốn qua uốn lại. Hậu phương nhân tộc cường giả nuốt nước miếng một cái, bọn hắn đều là bị đánh cùng yêu tộc từng quen biết, có thể còn trước đến giờ chưa thấy qua ai đem yêu tộc đánh thành cái dạng này đây này, còn lại là một vị yêu tổ. Ta nhìn huyết hòa thượng trừ nhân tộc cái kia ba vị bên ngoài, sợ là thành vì nhân tộc người số một. Tự tin một chút, đem sợ là hai chữ bỏ đi. Không tốt, huyết hòa thượng trên thân hồng liên nghiệp hỏa càng ngày càng tăng thêm chứa. Đám người nghe vậy vội vàng hướng Cố Kiêu nhìn lại, quả nhiên, hồng liên nghiệp hỏa cơ hồ đem Cố Kiêu bao phủ ở bên trong. Ha ha ha, nhân tộc xem ra chết cũng không phải bản tọa, ngươi làm ta yêu tộc là dễ giết như vậy. Ta yêu tộc ứng thiên địa mà sinh, đồng dạng là thiên địa một viên, giết ta nhiều như vậy yêu tộc, đáng đời ngươi bị Hồng Liên nghiệp hỏa phản vệ. Bắc Hoàng cũng chú ý tới Cố Kiêu trên thân Hồng Liên nghiệp hỏa, không khỏi cười to lên. Yên tâm, cho dù chết, ngươi cũng sẽ chết tại ta đằng trước. Cố Kiêu âm thanh băng lãnh, tựa như đến từ bên trong cựu u hồng, mễ, bá, ni, ma, ún. Cố Kiêu quay hàm nâng lên, lập tức Phật môn lục tự chân ngôn bộc ra. Theo lục tự chân ngôn bộc phát, Bắc Hoàng một ngụm máu tươi phun ra, cả người khí tức vẻ bại tới cực điểm. Cố Kiêu thấy thế, cấp tốc đi tới Bắc Hoàng trên đỉnh đầu, đối với Bắc Hoàng đỉnh đầu chính là một trường. Giang giác. Một đạo thanh âm thanh thúy vang vọng bầu trời. Ngay sau đó, Bắc Hoàng cả người thân hình cực tốc hướng không trung rơi xuống, cuối cùng ầm ầm đập xuống đất. Giờ phút này đã là chết không thể chết lại. Yêu tộc cùng nhân tộc đều là giật mình, chẳng ai ngờ rằng Bắc Hoàng vậy mà thật bị giết chết. Mà Cố Kiêu cũng bị Hồng Liên nghiệp hỏa triệt để bọc ở trong đó, phía trước hắn còn có thể ngăn cản Hồng Liên nghiệp hỏa đối với mình đốt cháy, ngày nay cũng rốt cuộc ngăn cản không nổi. Đau đớn kịch liệt rất nhanh lan tràn toàn thân hắn. Cô này đau khổ nhường Cố Kiêu toàn thân run rẩy, thống khổ không thôi. Mà đúng lúc này, Cố Kiêu đột nhiên thân thể chấn động, sau một khắc, hắn thị giác chuyển đổi, ý thức vậy mà thoát ly thân thể. Chính mình đây là chết sao? Sau cùng hấp hối, vốn cho rằng cứ như vậy kết thúc, có thể hắn đột nhiên nghe được hỏa ảnh bên trong truyền ra một thanh âm. Khúc khúc Hồng Liên nghiệp hỏa cũng nghĩ giết ta, phá cho ta. Sau một khắc, chỉ gặp trong lửa bóng người phóng lên tận trời, đồng thời một luồng dâng trào khí tức từ bóng người trong cơ thể thả ra ngoài. Đồng thời tại nó dưới chân xuất hiện một đóa hắc liên. Cố Kiêu thấy cảnh này, không khỏi trong mắt co rụt lại, đột phá, bị chính mình bám thân người vậy mà tại giờ khắc này đột phá đến ngọc phát cảnh. Trung quanh nhân tộc, yêu tộc cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Ta ai ra, vậy mà thật đột phá nguyên anh. Yêu ma ơi, nhân tộc đây là muốn hương thịnh a. Nhưng mà đạo nhân ảnh kia trên thân Hồng Liên nghiệp hỏa cũng không có vì vậy mà tiêu tan mất, ngược lại càng đốt càng vượng. Cuối cùng bóng người vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Chương 136, thoát ly nguyên cảnh, địa tạm chuyển thừa. Chương 136, thoát ly nguyên cảnh, địa tạm chuyển thừa. Cố Kiêu trước mắt chàng cảnh lần nữa phát sinh biến hóa. Lúc này đây hắn đi tới một chỗ tối tăm mở mịt đại địa, nơi này không chỉ đại địa tối tăm mở mịt, liền bầu trời đều là tối tăm mở mịt. Ngay tại hắn buồn bực chính mình vì sao trở về nơi này thời điểm, hắn nhìn thấy cái kia bị hắn bám thân bóng người, giờ phút này vậy mà cũng xuất hiện tại nơi này. Đồng thời trên thân vẫn như cũ thiêu đốt lên Hồng Liên nghiệp hỏa. Từng đạo hồn phách từ đằng xa lướt đến, hướng bóng người vào tới. Con mẹ nó, ta sẽ không đến đến U Minh địa ngục đi. Cố Kiêu có chút kinh dị không biết, không rõ chính mình như thế nào đi vào cái này. Bóng người gầm thét một tiếng, trên thân màu đen Phật quang vờn quanh, cùng những cái kia hồn phách kịch chiến cùng một chỗ. Cái gì gọi là quỷ khóc sói gào, Cố Kiêu hôm nay lúc này mới chân chính kiến thức đến. Chói tai bén nhọn âm thanh cũng theo vậy bên trong hồn phách những thứ này truyền ra, che ngập bầu trời hướng bóng người công tới. Rất nhanh bóng người liền bị dìm ngập tại hồn phách bên trong. Ta nguyện vĩnh đoạn địa phủ, đồng thời hôm nay ta ở trong tiên địa lập xuống đại nguyện, địa phủ không chống dông ta thể không thành Phật, từ đây danh tiếng địa tàng. Hồn phách chỗ sâu, một đạo hùng vĩ âm thanh vang lên. Con mẹ nó, địa tàng. Địa tạng vương Bồ Tát. Cố Kiêu trong mắt co rụt lại, nhưng rất nhanh hơi nhướng mày, không đúng rồi, nguyên tắc bên trong giống như không có đề cập qua địa tàng đi. Như vậy cái này địa tàng là chuyện gì xảy ra? Chính mình suy nải. Cùng lúc đó, trong hiện thực, bầu trời bắt đầu trắng bệnh, thanh sơn đột nhiên lần nữa tia sáng lớn bắn, chung quanh bình chướng tản ra từng tầng gợn sóng. Cái này khiến chung quanh nhìn chằm chằm vào người nơi này đều là không khỏi kích động lên. Chỉ cần tầng bình chướng này vỡ vụn, vậy bọn hắn liền có thể trực tiếp tiến vào thanh sơn. Đột nhiên tràng cảnh lại biến, chờ Cố Kiêu thấy rõ cảnh vật về sau, phát hiện chính mình ngồi tại bên trong một tòa đại điện, mà ở đối diện hắn thì ngồi một đạo hư ảo bóng người. Không đợi Cố Kiêu nói chuyện, đối diện hư ảo bóng người cười hỏi, "Tiểu Hữu đi qua cuộc đời của ta, nhưng có gì đó cảm ngộ?" "Cuộc đời của ngươi?" "Địa tàng." Cố Kiêu giật mình. Nói cách khác, ta kinh lịch một chút cắt đều là thật. Cái gọi là hoàng lương nhất ngộng, cũng bất quá như thế đi. Địa tàng mỉm cười gật gật đầu. "Ta có chút không rõ, ngươi là gì muốn cho nha đầu kia lấy tên Cố Đức Miêu Ninh cái này cổ quái tên đâu?" "Cái này?" Cố Kiêu xấu hổ cười một tiếng. "Tại quê hương của ta, đây là thân mật nhất xưng hô." Địa tàng không có tiếp tục tại đây để tài đã nói gì đó, trong mắt nhìn về phía nơi xa, toát ra một phần lưu luyến. "Thời gian của ta không nhiều, ta chỗ này có hai phần truyền thừa, trong đó một phần truyền thừa ngươi đã thu hoạch được, đến mức có thể tu luyện tới cái tình trạng gì, liền xem ngươi tạo hóa. Đây là một phần khác truyền thừa, hy vọng ngươi không muốn mai một phần này truyền thừa." Nói xong, địa tàng đưa tay đối với Cố Kiêu một ngón tay. Cố Kiêu trong đầu lập tức thêm ra một đạo tin tức. "Địa tàng tiền bối đây là ý gì?" Cố Kiêu không có lập tức xem xét, mà là có chút không rõ ràng cho lắm nhìn về phía địa tàng. Lấy địa tàng thiên phú, có khả năng đánh vỡ nhân tộc nguyên anh cảnh hạn chế, nó thiên phú khủng bố đủ để thấy. Nhưng vì sao địa tàng nói mình thời gian không nhiều, là thần niệm giáng lâm thời gian sao? Nhưng mà địa tàng nhưng không có làm quá nhiều giải thích, mà là đối Cố Kiêu nói một cách đầy ý vị sâu xa nói: "Cố gắng tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày đột phá đến thượng ngũ cảnh." Nói xong, địa tàng hư ảnh liền biến mất không thấy. Theo địa tàng biến mất, chùa miếu cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Cố Kiêu đối với địa tàng biến mất phương hướng xa xa cúi đầu, lập tức nơi này bắt đầu xem xét một loại khác truyền thừa. Truyền thừa mở đầu 10 phần ngắn gọn, chỉ có hai chữ: luân hồi. Nhưng theo Cố Kiêu càng hướng xuống nhìn càng là kinh hãi, cái này luân hồi quả nhiên không đơn giản. Không chỉ có thể điều khiển sinh tử, càng có thể để cho chúng sinh vào luân hồi. Có thể tưởng tượng, nếu như đem luân hồi tu luyện thành công, uy lực sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ. Hắn có chút quái dị, công pháp này thật sự là Điệu Tàng chính mình sáng tạo ra đến sao? Thu hồi ý tứ, Cố Kiêu tiêu hóa nửa ngày, lúc này mới đứng dậy duỗi lưng một cái, hướng Thanh Sơn phía dưới đi tới. Chính mình chuyến này thật đúng là thu hoạch tương đối khá, vậy mà lấy được Điệu Tàng truyền thừa. Đương nhiên trừ cái đó ra, thu hoạch lớn nhất vẫn là Điệu Tàng từ Quan Hải cảnh đến Ngọc Phác cảnh tu luyện càng ngộ, đây đối với hắn đến nói, không thể nghi ngờ là một phần cực lớn bảo đảm. Tối thiểu nhất, hắn tại đây mấy cảnh giới bên trong, không có bình cảnh. Đám người ào ào hiện thân, chờ sau đó không lâu, chỉ nghe răng rắc một tiếng, bình chướng cuối cùng giạn nứt. Thấy thế, đám người lộ ra vẻ kích động, lúc này liền muốn hướng trên núi lao đi. Có thể còn không đợi bọn hắn động thân, liền nhìn thấy từ trên núi đi xuống Cố Kiêu, mọi người đều là sửng sợ. Cái này con ba ba là ai? Làm sao lại từ trên đỉnh núi xuống tới? Cố Kiêu cũng không nghĩ tới bình chướng vậy mà tan vỡ, nguyên bản hắn còn nghĩ đến tiếng trầm phát đại tài đâu, hiện tại còn phát cái đắc. Một vị trung niên lạnh giọng hỏi, "Tiểu tử, ngươi làm sao lại từ trên núi xuống tới? Ngươi tại đỉnh núi lấy được gì đó?" Bọn hắn những người này ở đây nơi này ngồi xổm lâu như vậy, nếu là liền quặng lông đều không có mò được, chẳng phải là bị người chê cười. Huống chi bọn hắn cũng không cam chịu tâm, cứ như vậy rời đi. Đỉnh núi cái gì cũng không có, ta cũng gì đó đều không được đến. Cố Kiêu nhún vai. Lúc nói chuyện càng là mặt không đỏ, hơi thở không gấp. "Hừ, ta như thế nào không tin đâu, trừ phi ngươi để chúng ta soát người, thuận tiện đem ngươi tấc vật, gang tấc vật giao ra." Chư vị đều là ý tứ này. Cố Kiêu nụ cười trên mặt biến mất, mà không thay đổi nhìn xem đám người. Những người kia không nói gì, nhưng nó ý tứ không cần nói cũng biết. Muốn phải lục soát ta thân, vậy liền nhìn chư vị có bản lãnh này hay không. Cố Kiêu nói xong, toàn thân Phật quang vần quanh. Có lẽ còn không có hoàn toàn từ bên trong huyễn cảnh thoát thân, đến mức hắn lúc chiến đấu, vô ý thức thôi động Phật môn lực lượng. Cùng địa tàng, hắn Phật môn lực lượng đồng dạng là màu đen. Như vậy không đứng đắn Phật môn lực lượng, nghĩ đến ngươi cũng không phải người tốt lành gì, hôm nay chúng ta tạm thời coi là thầy trời hành đạo. Lúc này, đám người trực tiếp thi triển thủ đoạn, hướng Cố Kiêu đánh tới. Phi kiếm, pháp thuật, nắm đấm. Đối mặt đám người công kích, Cố Kiêu không chút hoang mang xuề bàn tay ra, thi triển ra trưởng trung Phật quốc. Mặc dù giờ phút này trưởng trung Phật quốc không có trong ảo cảnh như vậy khủng bố, vô pháp đem những người này toàn bộ thu đến trong lòng bàn tay. Có thể nhận lấy những công kích này vẫn là không có vấn đề. Nhìn thấy Cố Kiêu vậy mà một tay đón lấy bọn hắn tất cả mọi người công kích, đám người không khỏi giật mình. Thiếu niên này tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn mạnh, loại thủ đoạn này chẳng lẽ chính là ở trên đỉnh núi học được. Cố Kiêu tay cầm đánh ra, vừa rồi thu hồi những công kích kia, giờ phút này lại lần nữa bộc phát. Chỉ bất quá những công kích này không phải là đối với hắn, mà là đối với những người đó. Một tên thanh niên gầm thét một tiếng, "Tà ma ngoại đạo, tiếp ta một kiếm." Theo thanh niên âm thanh rơi xuống, một đạo bản mệnh phi kiếm thẳng đến Cố Kiêu mi tâm mà tới. Cố Kiêu lấy bàn tay hóa đao, đối với thanh niên nhẹ nhàng đạch một cái. Chính là Phật môn Lục Thần Thông một trong Túc Mệnh Thông. Hồi tưởng lại phía trước tại bên trong huyễn cảnh, hắn lấy đạo này thần thông chém dụng Bắc Hoàng cùng yêu tộc ở giữa liên hệ. Bởi vậy suy nghĩ của hắn muốn nhìn, chính mình có thể hay không dùng cái này thần thông, chém dụng kiếm tu cùng bản mệnh phi kiếm ở giữa liên hệ. Kết quả quả nhiên không có để hắn thất vọng. Theo bàn tay hắn rơi xuống, tuổi trẻ bản mệnh phi kiếm im bặt mà dừng, hóa thành một chuôi bình thường kiếm thôi, trực tiếp rơi trên mặt đất. Thanh niên sắc mặt trắng nhợt, mặt mũi hoảng sợ nhìn xem Cố Kiêu, ngươi đối ta làm gì đó? Vì cái gì? Ta không cảm giác được bản mệnh phi kiếm. Chúc mừng ngươi, từ nay về sau, ngươi không còn là kiếm tu, kinh hỉ hay không? Y không ngoài ý muốn. Chương 137, đánh giết, bản mệnh phi kiếm mây lành. Chương 137, đánh giết, bản mệnh phi kiếm mây lành. Đến từ Cao Hạo cảm xúc giá trị 1111, đến từ Hoa Ngữ cảm xúc giá trị, đến từ Các Khâu. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người một mặt kinh hãi mà nhìn xem Cố Kiêu, bọn hắn vẫn là lần đầu nghe nói có bực này quỷ dị thủ đoạn, vô cùng đơn giản khoa tay một chút, vậy mà có thể phế một cái kiếm tu. Trong lúc nhất thời không ít người đều sinh lòng thoái ý, cái này tỏa ra không đứng đắn Phật môn lực lượng tiểu tử, thực sự quá quỷ dị. Chư vị, các ngươi vừa rồi đánh thoải mái, cái kia cũng tiếp ta một đánh đi. Áp thắng bị tới ra, sau một khắc, mọi người tại đây trên đỉnh đầu riêng phần mình hiện ra một đóa 36 phẩm hắc liên hư ảnh. Đám người trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, bọn hắn tất cả đều cảm nhận được cảnh giới của mình, vậy mà vô duyên vô cớ bị đè xuống một cảnh. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút kinh hoàng, thật vất vả tu lên đến cảnh giới, vậy mà liền như thế vô duyên vô cớ biến mất, đổi người nào người đó không kinh hoàng. Long ngâm, hổ khiếu bốn chuôi bản mệnh phi kiếm bị Cố Kiêu lần lượt tế ra. Chu tiên trận. Cố Kiêu không có mảy may lưu tình, trực tiếp thôi động sát chiêu mạnh nhất. Ý thức được không tốt, đám người lập tức chạy tứ tán, nhưng mà bọn hắn chung quy là chậm một bước. Tứ đại thần thú hư ảnh hiện ra, trực tiếp đem bọn hắn cầm tù tại Chu tiên trận bên trong. "Tiểu tử, ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt hay sao?" "Đúng đấy, chúng ta không oán không cừu, không cần thiết làm như thế được đi. Chúng ta chính là chỉ đùa với ngươi mà thôi, cần gì nghiêm túc như vậy đây?" "Không có ý tứ, ta người này không thích nói đùa." Nói là, Cố Kiêu ngón tay vung lên, long ngâm, hổ khiếu bốn chuôi cự kiếm lần lượt từ trong hư không ngưng tụ, dần dần rơi xuống. Cả tòa Thanh Sơn chấn động không ngừng, cho đến mấy tức sau lúc này mới bình tĩnh trở lại. Nhìn thoáng qua đầy đất thi thể, Cố Kiêu không vui không buồn, tại đem bọn hắn trên người tất vật, gang tất vật toàn bộ lấy đi về sau, lúc này mới rời đi nơi này. Đương nhiên, Cao Hạo chuôi này bản mệnh phi kiếm hắn cũng không có quên. Chuôi này bản mệnh phi kiếm phẩm chất không tệ, có thể làm tiểu đảo chuôi thứ hai bản mệnh phi kiếm. Bên trong gian phòng, Cố Kiêu ngồi xếp bằng trên giường, trên thân tán phát lấy một luồng mịt mờ gợn sóng. Giờ phút này, hắn tu luyện chính là địa tàng dạy cho hắn luân hồi. Đối với môn công pháp này, Cố Kiêu vẫn là cảm thấy rất hứng thú, hắn có loại trực giác, luân hồi không thể so với kiếm điện kém bao nhiêu. chỉ là luân hồi không thể so với không gian yếu bao nhiêu, cho dù nắm giữ công pháp, muốn phải tu luyện thành công cũng không dễ dàng. Cố Kiêu đã tu luyện 2 ngày, kết quả ngay cả nhập môn đều chui vào đây. Đủ để thấy, luân hồi có nhiều khó khăn. Bất quá Cố Kiêu cũng là không nóng nảy, bản thân hắn nắm giữ kiếm điện, luân hồi tu luyện thành công là một loại tăng cường, coi như không thành công cũng không có gì tổn thất. Huống chi hắn còn có nguyên sơ chi tinh, chờ sau này trong tay cảm xúc giá trị dư giả, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ nguyên sơ chi tinh tu luyện. Tu luyện một hồi, Cố Kiêu lúc này mới từ trong trạng thái tu luyện lui ra tới. Nhìn thoáng qua cảm xúc giá trị, Cố Kiêu lúc này quyết định rút mấy lần thưởng. Tại trong ảo cảnh mấy chục năm, hắn đều nhanh quên đi rút thưởng cảm giác. Lúc này đây nhất định muốn thật tốt rút một lần. Lúc này Cố Kiêu lấy ra 1 triệu cảm xúc giá trị tiến hành rút thưởng. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Âm Dương Long Phượng đan 1, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Tuế Nguyệt Kiếm Hồ 1, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Động Thiên Mảnh Vỡ 1, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Tiến Hóa Thủy Tinh 1, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Cụ Phong Linh Hồ 1 đinh. Chúc mừng ký chủ rút thưởng 10 lần, ban thưởng hộp mù 1 cái, đã cất đặt không gian hệ thống bên trong, xin ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Cố Kiêu không nghĩ tới lúc này đây thu hoạch như thế phong phú, không chỉ đồng thời lấy được 2 cái Dương Kiếm Hồ Lô, lại còn lấy được 1 cái Động Thiên Mảnh Vỡ. Nguyên bản hắn coi là tại chính mình góp đủ 10 cái Động Thiên Mảnh Vỡ về sau, liền đều biết lại xuất hiện Động Thiên Mảnh Vỡ nữa nha, không có lớn lên lúc này đây vậy mà xuất hiện lần nữa. Đây cũng chính là nói, chính mình còn có thể ngưng tụ ra Động Thiên ra tới. Nghĩ tới đây, Cố Kiêu lúc này bắt đầu xem xét những thu hoạch này. Âm Dương Long Phượng Đan, chia làm một âm một dương, Long Đan, Phượng Đan, thích hợp đạo lữ song tu, có thể tăng lên lẫn nhau tu luyện. Cố Kiêu nuốt nước miếng một cái, bực này đồ tốt, như thế nào mới lấy ra đây? Về sau có cơ hội, nhất định muốn cùng Linh Diêu thử một lần. Tuế Nguyệt Kiếm Hồ, tự thân có chứa Tuế Nguyệt lực lượng, có thể gia tốc ôn dưỡng phi kiếm. Chú thích: Tuế Nguyệt Kiếm Hồ nhận chủ sau người khác không cách nào sử dụng, một ngày sơ suất mất đi, chủ nhân có thể không xem khoảng cách, phong ấn, đem nó gọi trở về, mặt khác Tuế Nguyệt Kiếm Hồ cứng rắn vô cùng, vô pháp bị phá hư. Tuế Nguyệt Kiếm Hồ cùng Kiếm Tiên Tiểu Hồ dung hợp lấy thời gian tăng tốc ôn dưỡng phi kiếm. Trong lòng Cố Kiêu thất kinh, đây cũng chính là nói, mình có thể tăng tốc ôn dưỡng phi kiếm tốc độ. Cái kia kiếm mâu chẳng phải là Động Thiên Mảnh Vỡ, thu thập 10 cái Động Thiên Mảnh Vỡ, có thể ngưng tụ ra 1 cái mới Động Thiên. Chú thích: Động Thiên Mảnh Vỡ không thể mua, chỉ có thể dựa vào rút thưởng rút ra tiến hóa thủy tinh, Động Thiên chuyên dụng. Đem nó cùng động thiên dung hợp, có thể khiến động thiên tiến hóa thành tiểu thế giới trong cơ thể. Chú thích: Tiến hóa thủy tinh có thể điệp ra sử dụng, một cái động thiên có thể dùng 3 cái tiến hóa thủy tinh tiểu thế giới trong cơ thể. Hệ thống thật sự là càng ngày càng mạnh, cũng không biết tiểu thế giới này cùng thế giới chân chính khác nhau ở chỗ nào. Cụ Phong Linh Hồ, tự mang gió lốc, có thể gió lốc ôn dưỡng phi kiếm. Chú thích: Cụ Phong Linh Hồ nhận chủ sau người khác không cách nào sử dụng, một ngày sơ suất mất đi, chủ nhân có thể không xem khoảng cách, phong ấn, đem nó gọi trở về, mặt khác Cụ Phong Linh Hồ cứng rắn vô cùng, vô pháp bị phá hư. Cụ Phong Linh Hồ cùng Kiếm Tiên Tiểu Hồ dung hợp, Cố Kiêu hai mắt tỏa sáng, 2 cái này dưỡng kiếm hồ lô hắn đều rất ưa thích. Lúc này lật bàn tay một cái, đem Tuế Nguyệt Kiếm Hồ, Cụ Phong Linh Hồ lấy ra ngoài, cùng Kiếm Tiên Tiểu Hồ hòa làm một thể. Ông, một luồng thuộc về kiếm mẫu khí tức phát ra. Kiếm mẫu tỉnh. Cố Kiêu ý thức được gì đó, liền vội vàng hỏi, "Kiếm tỷ tỷ, thức tỉnh?" "Ừm." Kiếm mẫu đáp lại nhường Cố Kiêu thở dài một hơi. "Ta mặc dù tỉnh, nhưng còn có chút suy yếu, cần ôn dưỡng một đoạn thời gian." Xác nhận kiếm mẫu tỉnh, Cố Kiêu cũng yên lòng, đến mức ôn dưỡng ngày nay kiếm tiên tiểu hồ dung hợp nhiều như vậy dưỡng kiếm hồ lô, ôn dưỡng năng lực xưa đâu bằng nay. Đoán chừng kiếm mâu rất nhanh liền có thể ôn dưỡng kết thúc. Cố Kiêu nhớ tới mình còn có cái hộp mù không có mở ra đâu, lúc này mở ra hộp mù. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được bản mệnh phi kiếm Tường Vân. Một đạo ánh sáng lấp lánh trực tiếp chui vào mi tâm của hắn, đồng thời trong đầu thêm ra một luồng lạ lẫm tin tức. Bản mệnh phi kiếm Tường Vân ẩn chứa một tia kỳ lân bản nguyên, bản mệnh thần thông trọng lực áp chế. Mới bắt đầu trọng lực áp chế thành một lần trọng lực, theo tu vi tăng lên, hạ ngũ cảnh mỗi một cảnh tăng lên gấp đôi trọng lực, trung ngũ cảnh mỗi một cảnh tăng lên gấp 100 lần trọng lực, thượng ngũ cảnh mỗi một cảnh tăng lên vạn lần trọng lực. Chú thích: Trọng lực áp chế có thể đơn thể công kích, cũng có thể quần thể công kích. Cố Kiêu tâm niệm vừa động, một chuôi màu vàng đất dài 3 xích kiếm xuất hiện trước người. Cái này tình lình chính là Tường Vân. Cố Kiêu nắm lên Tường Vân múa một phen, lúc này mới đem nó thu vào bên trong kiếm tiên tử hồ. Thời gian bình tĩnh trở lại, Cố Kiêu trừ mỗi ngày cuối cùng đi kể chuyện xưa thu lấy cảm xúc giá trị bên ngoài, thời gian còn lại không phải là lúc hướng dẫn tiểu đạo, chính là tại tự mình tu luyện. Kiếm mang của hắn cũng cuối cùng tại hôm qua đột phá đến 12 trọng cấp độ. 12 đạo kiếm khí ngưng tụ tại trên thân kiếm, chỉ là dương cung mà không phát liền cho người một loại nhói nhói cảm giác, chớ nói chi là kích phát ra ngoài uy lực. Đảo mắt đã qua 2 tháng, Thanh Sơn thành không ít người đều biết Cố Kiêu vị này người kể chuyện, đối với hắn vừa yêu vừa hận. Cùng lúc đó, Trần Bình An cuối cùng cho hắn truyền đến tin tức. Chương 138, Linh Diêu đột phá, Trần Bình An đến thăm. Chương 138, Linh Diêu đột phá, Trần Bình An đến thăm kiếm khí trưởng thành. Chiến đấu vẫn tại duy trì liên tục, chỉ bất quá ngày nay chiến đấu không có phía trước như vậy kịch liệt. Khả thi thường lại càng gia trì hơn lâu, yêu tộc toàn bộ ngày không gián đoạn công kích. Chỗ tốt duy nhất chính là đám người không dùng toàn bộ tham dự chiến đấu, trên cơ bản một ngày vòng một lần là đủ. Hôm nay trùng hợp là Ninh Diêu bọn hắn ra ngoài chiến đấu. Đi qua mấy tháng chiến đấu, Ninh Diêu trên người bọn họ khí tức đều biến mạnh mẽ rất nhiều. Liên tiểu Mễ Lạp khí tức trên thân cũng là như thế, đừng nhìn tiểu Mễ Lạp thân thể nhỏ nhỏ, lại cho người một loại ra khỏi vỏ lưỡi dao cảm giác. Lại tăng thêm bản thể là yêu, trên thân thỉnh thoảng phát ra khí tức khủng bố, nhiều người không khỏi nhìn mà phát khiếp. Hiện tại kiếm khí trưởng thành đều biết cái này ách ba hồ đại thủy quái. Không chỉ có là yêu tộc, còn là một vị có được hai thanh bản mệnh phi kiếm kiếm tu, thực lực khủng bố. Ngày nay Tiểu Mễ Lạp xem như đi qua chiến hỏa tẩy lễ, mặc dù tướng mạo đáng yêu, lại hoàn toàn không gặp được đã từng hồn nhiên ngây thơ. Mắt to như nước trong veo, không còn trong veo ngây thơ, mà là đối với sinh mạng coi thường. Tiểu Mễ Lạp ngươi phụ trách bên trái, Điệp Trướng, Yến Mập Mạp các ngươi phụ trách bên phải, Đồng Hoa Phủ, Trần Tam Thu các ngươi phụ trách đằng sau. Theo ta giết. Linh Diêu một ngựa đi đầu, thẳng đến yêu tộc đại quân. Tiểu Mễ Lạp, Yến Chắc bọn hắn theo sát phía sau, Tiểu Kim các loại một đám tọa kỵ, đi theo riêng phần mình chủ nhân bên cạnh, Mạc Huyền thì thủ hộ tại Tiểu Mễ Lạp bên cạnh. Hai thanh bản mệnh phi kiếm lơ lửng tại Tiểu Mễ Lạp trái phải, phàm là có yêu tộc tới gần, nàng đều biết trước tiên tôi động bản mệnh phi kiếm tiến hành đánh giết. Hiện tại Tiểu Mễ Lạp giết chóc quyết đoán, trên chiến trường không kém chút nào Yến Chắc bọn hắn. Cùng Mạc Huyền, Tiểu Kim phối hợp lẫn nhau phía dưới, mạnh mẽ đem bên trái yêu tộc toàn bộ ngăn cản xuống tới. Linh Diêu công kích không thể nghi ngờ là cường đại nhất, mạnh mẽ công kích tại bên trong yêu tộc đại sát đặc sát. Cơ hồ không có cái kia yêu tộc có thể ngăn cản được Linh Diêu công kích. Mỗi một lần nhìn thấy Linh Diêu xuất hiện, yêu tộc bên này đều biết ngắn ngủi nhượng bộ, không cùng nó chính diện tương xung. Giết. Đột nhiên, một nhánh yêu tộc đội ngũ từ đằng xa đánh tới. Nhân tộc có một chút tương tự Linh Diêu bọn hắn tồn tại, yêu tộc cũng tương tự có, những thứ này yêu tộc đồng dạng tạo thành đội ngũ, chuyên môn đánh giết nhân tộc thiên tài. Song Vương gặp mặt, lập tức trong mắt lộ ra một vẻ bóng loáng. Linh Diêu tiện tay đánh giết một vị yêu tộc, bím tóc đuôi ngựa tại vừa rồi lúc chiến đấu, dây buộc tóc gãy mất, tóc dài theo gió phất phới. Linh Diêu một tay cầm kiếm, đứng tại trên chiến trường, sau lưng Tiểu Mễ Lạp, Tiến Trác bọn hắn cũng nhích lại gần. Tại cái kia nhánh yêu tộc cách bọn họ không đủ 5 trượng thời điểm, Linh Diêu trực tiếp động, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng chi kia yêu tộc giết tới. Tiểu Mễ Lạp bọn hắn theo sát phía sau. Song Vương tầng tầng lớp lớp đụng vào nhau, Mạc Huyền, Tiểu Kim mỗi người bọn họ khôi phục chân thân. Trong lúc nhất thời đủ loại thủ đoạn, thiên phú thần thông lần lượt bắn ra. Khiến người ngoài ý muốn chính là, Tiểu Mễ Lạp bọn hắn công kích vậy mà trực tiếp đối phương lấy cường hành tư thái cho ngăn cản được. Mấy cái yêu tộc vọt thẳng trời mà lên, đem Linh Diêu bọn hắn vây vào giữa. Nhân tộc Linh Diêu, chúng ta đã đợi ngươi thật lâu, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Một cái yêu tộc cao giọng cười to. Tiểu Mễ Lạp bọn hắn lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, những thứ này yêu tộc vậy mà tất cả đều là Long Môn cảnh tu sĩ. Trong bọn họ chỉ có Linh Diêu là Long Môn cảnh tu vi, trước mắt thế cục đối bọn hắn vô cùng bất lợi. Nhưng mà Linh Diêu lại mặt không đổi sắc, các ngươi muốn giết ta Linh Diêu, làm sao biết ta Linh Diêu không muốn giết các ngươi? Hôm nay, ta Linh Diêu liền dùng máu của các ngươi, đến chúng ta Kim Đan cảnh. Linh Diêu âm thanh rơi xuống, trên thân khí tức phun trào, tại thời khắc này, khí tức của nàng thẳng bức Long Môn cảnh đỉnh phong. Chỉ kém một chân, liền có thể bước vào Kim Đan cảnh. Động thủ. Mấy cái yêu tộc thấy thế, liếc nhìn nhau, lập tức đồng thời ra tay hướng Linh Diêu công tới. Bọn hắn tất cả đều nhìn ra, Linh Diêu đã nằm ở đột phá biên giới. Nếu là không thừa dịp việc này giết Linh Diêu, một ngày bị Linh Diêu đột phá, nguy hiểm nhưng chính là bọn hắn. Linh Diêu tóc đen tung bay, tay cầm đấm máu cùng mấy vị yêu tộc kịch chiến lại với nhau. Tiểu Mễ Lạp bọn hắn có chút khẩn trương nhìn xem một màn này, nếu là một đối một, bọn hắn chắc chắn sẽ không thay Linh Diêu lo lắng. Nhưng lấy một địch nhiều, cũng đều là cùng cảnh tu vi, bọn hắn đều không khỏi thay Linh Diêu bóp một cái mồ hôi lạnh. Những thứ này yêu tộc quá mức, biết rõ chính diện đánh không lại, thế mà bắt đầu dở trò. Kiếm khí trường thành phía trên, Trần Thanh Đô, Đồng Tam canh đám người giờ phút này đang nhìn xem một màn này đây. Trần Thanh Đô nói, mặc dù âm hiểm một chút, bất quá Ninh Nha Đầu nên có thể nhờ vào đó đột phá Kim Đan cảnh. Nếu là tiểu tử kia còn ở nơi này lời nói không chừng hắn biết so Ninh Nha Đầu đột phá càng nhanh đi. Nâng lên Cố Kiêu, đám người không khỏi trầm mặt xuống. Không thể bảo vệ Cố Kiêu, chuyện này đối với bọn hắn đến nói, chính là sỉ nhục lớn lao. Ngày nay thời gian dài như vậy đi qua, cũng không biết Cố Kiêu thế nào. Trên chiến trường, Linh Diêu cho dù có đấm máu, có thể đồng thời đối mặt nhiều cái Long Môn cảnh, vẫn như cũ rơi vào hạ phong. Nhân tộc Linh Diêu, ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai liền cái này bản lĩnh. Chỉ bằng cái này còn dám phát ngôn bừa bãi, muốn phải giết chúng ta nhìn ngươi là nằm mơ. Nhân tộc Linh Diêu, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy cái yêu tộc một bên công kích, một bên mở miệng chào phúng Linh Diêu. Linh Diêu mặt không biểu tình, tay cầm đấm máu không ngừng công kích, cứ việc thương thế trên người còn đang tăng thêm, có thể khí tức trên người nàng lại càng ngày càng nặng. Thẳng đến một đoạn thời khắc, Linh Diêu trong đôi mắt đẹp bắn ra một vệt ánh sáng rực rỡ. Ta Linh Diêu hôm nay chứng đạo kim đan, ai dám ngăn ta? Linh Diêu thanh âm thanh thúy truyền khắp chiến trường, lập tức gây nên đám người chú ý mà Linh Diêu âm thanh rơi xuống, kiếm khí tiểu hồ bên trong hai đạo quang mang lướt ra khỏi. Thẳng đến mấy vị kia yêu tộc đánh tới. Ầm, ầm, ầm. Cơ hội nháy mắt, khoảng cách nàng gần nhất ba cái yêu tộc nháy mắt bị miểu sát. Ba tên này vừa vặn là nói nhiều nhất ba người. Mỗi giết một cái yêu tộc, Linh Diêu khí tức trên thân liền cường thịnh một phần. Còn lại ba cái yêu tộc ý thức được không đúng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không nói hai lời xoay người chạy. Nhưng mà tốc độ của bọn hắn nhanh, Linh Diêu tốc độ càng nhanh. Trong chớp mắt, Linh Diêu liền đuổi kịp bọn hắn, đấm máu bung lên, nhẹ nhõm lấy xuống đầu lâu của bọn hắn. Theo cái cuối cùng yêu tộc bị giết, Linh Diêu khí tức trên thân không bị khống chế của bọn. Linh Diêu lơ lửng giữa không trung, một thân tu vi cũng cuối cùng từ Long Môn cảnh đột phá đến Kim Đan cảnh. Một lát sau, Linh Diêu mở ra đôi mắt đẹp. Giết. Không có củng cố tu vi Linh Diêu, trực tiếp mang theo Tiểu Mễ Lạp bọn hắn thẳng hướng chung quanh yêu tộc. Đột phá Kim Đan Linh Diêu, như là nữ chiến thần, căn bản không thể ngăn cản. Giết những cái kia yêu tộc quân lính tan rã. Đi qua một ngày một đêm chiến đấu, Linh Diêu bọn hắn kéo lấy mệt nhọc thân thể, trở lại tu di đình viện. Vừa mới trở về, bọn hắn liền thấy một bóng người đứng tại cửa ra vào, đưa lưng về phía bọn hắn, tại nó bên chân còn nằm sấp một đầu cổ quái sinh vật. Dường như nghe được tiếng bước chân, bóng người quay người lại. hảo nhân sân chủ. Tiểu Mễ Lạp nhìn xem người tới, lộ ra rất ngạc nhiên thần sắc. Nàng không nghĩ tới vậy mà lại ở đây gặp được Trần Bình An. Tiểu Mễ Lạp. Trần Bình An đối Tiểu Mễ Lạp lộ ra ôn hòa dáng tươi cười, sau đó đem ánh mắt rơi vào trên thân Linh Diêu. Linh cô nương, tại hạ nhận ủy thác của người, đặc biệt đến đây tìm ngươi. Ai bảo ngươi tới tìm ta? Linh Diêu sững sờ. Nàng cũng không phải là không biết Trần Bình An, chỉ là cùng Trần Bình An cũng không quen, nàng không nghĩ tới Trần Bình An vậy mà là tìm đến mình. Là Cố Kiêu. Chương 139, ta rất nhớ ngươi, thần thông tăng lên chương 139, ta rất nhớ ngươi, thần thông tăng lên Cố Kiêu, ngươi còn tốt sao? Một câu nói kia mở miệng, liền Linh Diêu cũng không phát hiện, thanh âm của mình có chút phát run. Vừa rồi Trần Bình An nói là Cố Kiêu để hắn tới, nàng còn có chút không tin đâu, biết rõ nhìn thấy Trần Bình An lấy ra truyền âm thạch, nàng lúc này mới tin tưởng. Truyền âm thạch nàng cũng có, chỉ là bởi vì phía trước nàng cùng Cố Kiêu hai người mỗi ngày gặp mặt, vì lẽ đó cũng không để lại khí tức của nhau, bởi vậy vô pháp câu thông. Rất nhanh, Cố Kiêu âm thanh liền từ truyền âm thạch bên trong truyền ra, ta thật tốt, không cần lo lắng cho ta, đúng rồi, các ngươi thế nào? Yêu tộc còn tại công kích sao? Ừm, yêu tộc còn đang tấn công, bất quá không có phía trước như vậy cuộn trào mãnh liệt, chúng ta cũng đều có tốt, ngươi bây giờ ở nơi nào? Nói đến ngươi khả năng không tin, ta bây giờ tại Ngũ Thải Thiên Hạ đây. Ngũ Thải Thiên Hạ? Đó là cái gì địa phương? Linh Diêu sững sờ. Cố Kiêu đồng dạng sững sờ, Linh Diêu vậy mà không biết Ngũ Thải Thiên Hạ. Này làm sao có thể? Cố Kiêu đông nhiên nghĩ đến gì đó, Ngũ Thải Thiên Hạ giờ phút này còn không có được mở mang ra tới đâu, đang đứng ở đứng một mình trạng thái. Là Nho gia tại Kiếm Khí Trường Thành trước khi phi thăng mới mở ra đến, đồng thời được mệnh danh là Ngũ Thải Thiên Hạ. Dựa theo thời gian bây giờ đoạn đến nói, Linh Diêu không biết Ngũ Thải Thiên Hạ rất bình thường. Ôi, Ngũ Thải Thiên Hạ là ta mù đặt tên, tóm lại đây là một tòa không biết thiên hạ, ta trước mắt lưu tại nơi này, tạm thời không thể quay về. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta hiện tại rất an toàn, đúng rồi, ta còn thu một cái đồ đệ, tên là Hạ Đảo, về sau mang nàng gặp ngươi. Nghe được Cố Kiêu nói như vậy, Linh Diêu lúc này mới yên tâm. Đè nén lấy tưởng niệm, nàng đem truyền âm thạch đưa cho Tiểu Mễ Lạp. Cố Kiêu. Tiểu Mễ Lạp giòn tan gọi Cố Kiêu một tiếng, thanh âm bên trong mang theo từng kia bị khuất. Tiểu Mễ Lạp, gần nhất có hay không ngoan ngoãn nghe lời à, phải nhớ đến đúng hạn ăn cơm, đúng hạn đi ngủ, còn muốn nghiêm túc đọc sách biết không? Nghe được Cố Kiêu liên miên, lại tràn đầy cương triều ngữ khí, Tiểu Mễ Lạp rốt cuộc không kìm được, hoa một tiếng khóc lên. Nàng cho là mình ngày nay đã đủ kiên cường, có thể tại nghe được Cố Kiêu lời nói về sau, nàng tất cả bị khuất đều tại thời khắc này bộc phát. Là được, không khóc u, ta biết mau mau trở về. Nghe được Tiểu Mễ Lạp bị khuất ba ba tiếng khóc, Cố Kiêu cảm giác tâm của mình đều nhanh nát. Trong lòng hắn, Tiểu Mễ Lạp cùng hắn khuê nữ không sai biệt lắm, tại trong nào cảnh hung hăng qua một cái con gái nâu nghiện, để hắn càng thêm không nhìn nổi Tiểu Mễ Lạp nhận ủy khuất. Cố Kiêu, ta tốt, muốn ngươi. Tiểu Mễ Lạp đứt quãng nói ra một câu. Ta cũng nhớ ngươi, ngươi nhất định muốn thật vui vẻ biết không Tiểu Mễ Lạp? Ừm. Tiểu Mễ Lạp trọng trọng gật đầu. Về sau Cố Kiêu lại tại Yến Trác, Đồng Họa Phụ bọn hắn chào hỏi một tiếng. Truyền âm thạch lúc này mới trở lại trong tay Linh Diêu. Muốn thế nào mới có thể cứu ngươi trở về? Linh Diêu khôi phục tỉnh táo, mở miệng hỏi thăm. Trước mắt chỉ có hai cái biện pháp, một cái là Trần Gia Gia, một cái là sư phụ của ta Văn Thánh. Bất quá Trần Gia Gia khả năng không lớn, rốt cuộc hắn am hiểu công phạt, không am hiểu cái khác, ta cảm thấy. Không đợi Cố Kiêu nói xong, Linh Diêu mở miệng nói, Trần Gia Gia ta biết tìm, Văn Thánh ta cũng biết tìm, chỉ cần có một tia hy vọng, ta liền sẽ không vứt bỏ. Cố Kiêu nghe vậy, trong lòng chạy qua một vệt dòng nước ấm. Vậy liền vất vả ngươi. Ừ, ngươi ở bên ngoài tốt nhất trung thực một chút, nếu không, yên tâm, ta tuyệt đối trung thực. Cố Kiêu bị dọa đến vội vàng tỏ thái độ. Sau đó lại là tán gẫu một hồi, Linh Diêu lúc này mới mang theo Trần Bình An tìm được Trần Thanh Đô. Nghe tới Linh Diêu lời nói sau Trần Thanh Đô sững sờ, lập tức ý thức được Cố Kiêu chỗ, đồng thời cũng ý thức được chuyện này ra tay ác độc. Dùng truyền âm thạch cùng Cố Kiêu tán gẫu một hồi, lúc này mới lên tiếng nói, nếu là có thể có cái tọa độ, ta ngược lại là có thể thử một lần, nhưng bây giờ không có tọa độ, ta cũng không có cách nào. Trần Gia Gia không cần lo lắng, ta cũng không có cái gì sự tình, đã Trần Gia Gia bên này không có cách, vậy liền chỉ có thể mời ta sư phụ tự mình ra tay. Trần Thanh Đô hơi nhướng mày, Văn Thánh sợ cũng không có thực lực này đi. Trần Thanh Đô cũng là mới biết được, Cố Kiêu vậy mà là Văn Thánh đệ tử. Hắn mặc dù chưa thấy qua Văn Thánh, nhưng cũng biết rõ Văn Thánh, hắn không cho rằng Văn Thánh có loại thực lực này. Sư phụ của ta có lẽ không được, nhưng sau lưng của hắn là Nho gia, từ Nho gia ra tay, tin tưởng vấn đề không lớn. Đương nhiên, nếu như ta có thể đột phá đến thượng ngũ cảnh, nên có khả năng chính mình trở về. Linh Diêu nói, việc này không nên chậm trễ, ta cái này cùng Trần Bình An cùng đi tìm Văn Thánh. Nghe được Linh Diêu lại muốn cùng Trần Bình An cùng một chỗ, Cố Kiêu có chút không quá thoải mái, bất quá hắn rất rõ ràng, Linh Diêu làm như vậy đều là vì chính mình, vì lẽ đó chỉ có thể đè xuống trong lòng ghen tuông. Vẫn không quên căn dặn Linh Diêu cẩn thận một chút. Tán gẫu một hồi, Cố Kiêu lúc này mới cùng Linh Diêu chặt đứt liên hệ. Biết rõ Kiếm Khí Trưởng Thành bên kia tin tức, Cố Kiêu an tâm không ít, nhất là tại biết rõ Linh Diêu, Tiểu Mễ Lạp bọn hắn không có việc gì, hắn liền càng thêm không có nỗi lo về sau. Nhìn một chút trong tay mình cảm xúc giá trị, còn có hơn 10 triệu đây. Cố Kiêu mua 3 tấm thẻ thần thông. Ngày nay chính mình bản mệnh phi kiếm nhiều như vậy, cũng nên cho chúng gia tăng một chút bản mệnh thần thông. Cố Kiêu dẫn đầu lấy ra Long Ngâm, vốn định lần nữa cho Long Ngâm tăng lên một chút bản mệnh thần thông. Kết quả không nghĩ tới, Long Ngâm vẫn là nhắc nhở vô pháp từ đầu đến cuối thẻ thần thông, bất đắc dĩ Cố Kiêu chỉ có thể lấy ra hồ khiếu. Đem một tấm thẻ thần thông đặt ở hồ khiếu trên thân kiếm, thẻ thần thông nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đinh, chúc mừng ký chủ, hổ khiếu mới thêm bản mệnh thần thông, câu hồn. Câu hồn có hai loại phương thức. Thứ nhất, phàm là bị hổ khiếu chém giết đối thủ, hồn phách đều sẽ bị cưỡng ép tạm giam đến hổ khiếu trong cơ thể, đợi đến cần thời điểm, có thể thả ra những hồn phách này tiến hành công kích. Thứ hai, có thể cưỡng ép bắt đi cùng cảnh trở xuống hồn phách. Chú thích, bắt đi mạnh hơn tự thân hồn phách, dễ dàng tạo thành phản công. Cố Tiêu lông mày nhíu lại, long ngâm năng lực là thời gian, mà hổ khiếu thì là đặc biệt nhắm vào hồn phách. Ra cái này câu hồn, có chút cùng loại với làm ma giúp cho hổ ý tứ. Nhìn xem trong tay thần thông thẻ, Cố Kiêu chần chờ một chút, cũng không tiếp tục cho Cố Kiêu dùng, mà là dùng tại Nam Ly cùng Huyền Minh trên thân. Dạng này năng lực của bọn nó còn có thể cân đối một chút. Chúc mừng ký chủ, Nam Ly mới thêm bản mệnh thần thông, Thái Dương Chân Hỏa. Thái Dương Chân Hỏa nắm giữ cực mạnh đốt cháy năng lực, một ngày thi triển liền rất khó bị dập tắt. Thái Dương Chân Hỏa sao? Cái này cùng Tiểu Kim Hỏa Diễm, cũng không biết cùng Tiểu Kim so với ai uy lực càng lớn. Chúc mừng ký chủ, Huyền Minh mới thêm bản mệnh thần thông, Sóng Lớn Đại Cát. Sóng Lớn Đại Cát có thể nhường sông lớn biển rộng cuộn, hình thành sóng lớn oanh kích địch nhân. Chú thích: Sóng lớn đại cắt chỉ có thể tại sông lớn trong biển rộng sử dụng. Tên còn thật văn nhã, không phải liền là cùng loại với rời sông lấp biển à? Bất quá thủ đoạn này, ngược lại để hắn có thể tại sông lớn trong biển rộng nắm giữ thủ đoạn công kích. Đối với hai cái này bản mệnh thần thông, Cố Kiêu đều hết sức hài lòng. Thu hồi hổ khiếu chúng, Cố Kiêu ra khỏi phòng, cùng Ninh Diêu bọn hắn liên hệ với về sau, hắn lập tức cảm giác tâm tình thật tốt. Nhìn xem còn tại trong đình viện luyện kiếm Tiểu Đào, Cố Kiêu mỉm cười, lấy xuống kiếm tiên tử hồ, lập tức đi đến một bên khác, cũng bắt đầu luyện kiếm. Tiểu Đào chú ý tới Cố Kiêu cũng tại luyện kiếm, dừng lại động tác trong tay của mình, vẫn là nghiêm túc nhìn Cố Kiêu động tác, đây đều là nàng học tập mục tiêu. Chương 140, hỏi kiếm bí cảnh, kết toán. Chương 140, hỏi kiếm bí cảnh, kết toán. Đảo Huyền Sơn trên quảng trường. Mặt gương nổi lên một hồi gợn sóng, lập tức một cái tết tóc đuôi ngựa, bên hông cài lấy một cái hồ lô thiếu nữ áo đen đi ra. Tại trên vai của nàng, còn có một cái toàn thân giống như tinh hà, lại trong suốt mèo con. Mà sau lưng thiếu nữ, một cái thiếu niên ngăm đen đi ra. Ở phía trước bên người, còn có một cái cùng loại với như chó sinh vật. Hai người này không phải là người khác, chính là Ninh Diêu cùng Trần Bình An. Lúc đầu hôm qua Ninh Diêu liền muốn trực tiếp xuất phát, nhưng cũng tiếc quá muộn, chỉ có thể cưỡng ép kiềm chế lại. Tiểu Mễ Lạc, Tiến Chắc bọn hắn cũng nghĩ đi theo, nhưng bị Ninh Diêu cho cự tuyệt. Một phương diện kiếm khí trưởng thành cần nhân thủ, một phương diện khác thì là nhân số nhiều không tiện lắm, còn không bằng hai người bọn họ đến thuận tiện đây. Tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Trần Bình An suy nghĩ một chút, sau đó nói, Văn Thánh lao ra hành tung bất định, mấy vị khác sư thuốc sư bá cũng không có cố định vị trí, vì lẽ đó ta đề nghị chúng ta trực tiếp đi Văn Miếu. Cũng tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trực tiếp lên đường đi. Ngũ Thải Thiên Hạ, Phượng Dương Thành. Trên đường phố người đến người đi, đủ loại tiếng giao hàng nối liền không dứt, Cố Kiêu mang theo Tiểu Đảo đi ở trong đó. Sư phụ, cái kia truyền thuyết là thật sao? Ai biết, chúng ta tới liền đơn giản nhìn một chút náo nhiệt mà thôi. Cố Kiêu nhún vai. Ngay tại hôm trước bọn hắn đến Phượng Dương Thành, nghe nói nơi này có một chỗ vấn kiếm bí cảnh, chính là toàn bộ đại lục thứ nhất tu luyện bảo địa. Tương truyền, có người tại vấn kiếm bí cảnh một khi đắc đạo, trực tiếp đột phá đến thượng ngũ cảnh. Nhưng nơi này cũng có một điều kiện, đó chính là chỉ có hạ ngũ cảnh, trung ngũ cảnh mới có thể tiến nhập trong đó. Bởi vậy Cố Kiêu quyết định hôm nay mang Tiểu Đảo tới xem một chút. Không bao lâu, Cố Kiêu liền dẫn Tiểu Đào đi tới một chỗ sơn mạch bên trong. Nơi này chính là vấn kiếm bí cảnh lối vào. Tại Cố Kiêu cùng Tiểu Đào khi đi tới, nơi này đã hội tụ không ít người. Những người này thực lực mạnh mẽ, đồng thời riêng phần mình chiếm cứ một cái khu vực. Rõ ràng đều là người của các phe thế lực. Cái này vấn kiếm bí cảnh, sợ là cơ hội hội tụ ngũ thải thiên hạ tất cả thế lực. Tại đây một số người bên trong, Cố Kiêu rõ ràng cảm ứng được mấy vị thượng ngũ cảnh tồn tại. Ngày nay Tiểu Đào đã không còn là cái kia chưa thấy qua việc đời bộ dáng, cho dù đối mặt nhiều cường giả như vậy, nàng vẫn như cũ bình tĩnh cùng ở bên người Cố Kiêu. Đám người đối với Cố Kiêu bọn hắn cũng không hề để ý, vấn kiếm bí cảnh cũng không phải là cái nào đó thế lực tư hữu đồ vật, chính là ngũ thải thiên hạ tất cả mọi người cùng sở hữu đồ vật. Bởi vậy cũng không ngăn cản những người khác qua lai lịch luyện. Cố Kiêu mang theo Tiểu Đào tùy tiện tìm một chỗ đứng thẳng, trước mắt tư thế, vấn kiếm bí cảnh rõ ràng còn chưa mở ra. Đúng lúc này, một chiếc cực lớn thuyền lái tới, tại trên thuyền mới thình lình dựng đứng một cán treo lên màu vàng chữ vương cờ lớn. Là lĩnh nam người của vương gia tới, tương truyền bọn hắn thế hệ này thế nhưng là ra ba vị kiếm tiên mầm non, cũng không biết lần này là không phải là ba người đều biết tới. Khẳng định sẽ tới. Vẫn kiếm bí cảnh 3 năm mở ra một lần, làm sao có thể bỏ qua cơ hội lần này. Lúc này đây sợ không tốt thu hoạch được cơ duyên. Mọi người ở đây lúc nói chuyện, thuyền ngừng lại, mấy đạo nhân ảnh từ trong đi ra, cầm đầu là một vị lão giả tóc hoa râm. Ta trời, lĩnh đội vậy mà là vương gia nhị tổ, cái này thế nhưng là một vị ngoan nhân a. Vị này chẳng lẽ chính là vương gia vị kia danh xưng huyết đồ vương nhân? Xuyệt, ngươi mẹ hắn không muốn sống. Cố Kiêu tầm mắt rơi vào cái đầu kia hoa mắt bạch lão người trên thân, người này thực lực không yếu, một thân tu vi đã đạt tới tiên nhân cảnh. Là tại chỗ thượng ngũ cảnh bên trong mạnh nhất tồn tại. Cái này vương gia xem ra không đơn giản. Tại lão giả hiện thân về sau, phía dưới mấy vị tiên ngọc phát cảnh tu sĩ liền đội vàng tiến lên làm lễ. Lão giả đối với cái này lại thần sắc hờ hững gật gật đầu, những người kia không chỉ không thèm để ý chút nào, ngược lại dáng tươi cười càng thêm linh hoạt. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, lại có người tới. Lúc này đây tới chính là hai phe nhân mã, một phương chân đạp phi kiếm mà đến, một phương thì là từ tám vị trắng hán nhấc lên một phương hành cung đạp không mà tới. Cố Kiêu tầm mắt rơi vào cái kia hành cung phương hướng, không khỏi tròng mắt nhắm lại. Cái này tám cái trắng hán vậy mà đều là cảnh giới thứ 8 võ giả tu vi. xem ra cái này hành cung chủ nhân cũng đồng dạng không đơn giản a, không phải vậy như thế nào thoáng cái góp đủ 8 cái viễn du cảnh võ giả. Giờ phút này, mấy chục vị chân đạp phi kiếm người lơ lửng ở giữa không trung. Khiến người ngoài ý chính là, những người này vậy mà đều là nữ tử, đồng thời người người chân đạp phi kiếm. Những cô gái này từng cái dung mạo tú lệ, khí chất xuất chúng. Vừa xuất hiện, liền thu hút không ít nam tử nhìn chăm chú. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám trắng trợn xem, đang trộm ngắm một cái về sau, liền vội vàng thu hồi ánh mắt. Không có cách, bọn hắn căn bản đắc tội không nổi đám này nữ tử. Cái này thế nhưng là siêu cấp thế lực một trong, Linh Lung Kiếm Tông người, Linh Lung Kiếm Tông chỉ lấy nữ tử, đồng thời từng cái xinh đẹp như hoa. Vương Nhân đạo hữu, không nghĩ tới lúc này đây vậy mà là người lĩnh đội. Hành cung cũng đã đi tới trước mắt, bên trong một giọng dàn mua truyền ra. Thái Hòa đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lúc này đây, vị kia lão giả tóc hoa râm, không có tiếp tục duy trì lạnh lùng thái độ, ngược lại một tiếng cười khẽ. Nói xong, Vương Nhân nhìn về phía đám kia chân đạp phi kiếm nữ tử. Tô Duẫn tiên tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Linh Lung Kiếm Tông cầm đầu nữ tử hơi gật đầu, vốn cho rằng hai vị biết chậm chút tới, không nghĩ tới vậy mà đến nhanh như vậy. Tô Duẫn tiên tử đến cũng không chậm. Tam phương riêng phần mình tại bầu trời chiếm cứ một phương, ẩn ẩn hình thành thế chân bạc. Nhìn xem ba người không coi ai ra gì nói chuyện phiếm, mọi người tại phía dưới cũng đồng dạng nghị luận ầm ĩ. Thái Hư Tông cùng Linh Lung Kiếm Tông người cũng tới. Không thể không nói, những thứ này siêu cấp đại tộc, siêu cấp thế lực phô trương bay như thế lớn. Ai, những thứ này siêu cấp đại tộc, siêu cấp thế lực tới, còn có chúng ta chuyện gì? Cùng lúc đó, Tam Phương chuẩn bị tiến vào vấn kiếm bí cảnh người cũng ào ào rơi xuống từ trên không. Cái này Tam Phương trực tiếp không khách khí chút nào đi tới đám người phía trước nhất. Tam Phương nhân số đều không ít, vương gia có hơn 30 người, bất quá những người này đều coi là đầu ba tên thanh niên làm chủ. Thái Hư Tông cũng có kém không nhiều 30 người, cầm đầu thì là một nam một nữ hai tên thanh niên. Đến mức Linh Lung Kiếm Các, đồng dạng hơn 30 người, cầm đầu là một tên cô gái trẻ tuổi, nữ tử này không bàn dung mạo vẫn là khí chất, đều là bên mình đông đảo nữ tử bên trong xuất chúng nhất. Tại Cố Kiêu thấy qua rất nhiều nữ tử bên trong, nàng này dung mạo đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Mà Tam Phương cầm đầu mấy người, thực lực tất cả đều đạt tới kim đan cảnh. Quả nhiên, Vương Gia Vương Minh, Vương Hạo, Vương Đào đều đến. Còn có Thái Hư Tông thánh tử Lý Minh Giã, thánh nữ Tiếu Lam Tâm, Linh Lung Kiếm Tông đệ tử đích truyền Sở Khinh Vũ cũng tới. Nhìn xem Tam Phương người cầm đầu, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Mấy người kia đều là thế hệ tuổi trẻ, danh phủ kỳ thực mạnh nhất người. Vương Gia, Thái Hư Tông, Linh Lung Kiếm Tông. Cố Kiêu ở trong lòng yên lặng ghi nhớ cái này Tam Gia tên. Ngày sau kiếm khí trưởng thành phi thăng đến ngũ thải thiên hạ, cái này Tam Gia tất nhiên là Ninh Diêu lực cản. Bất quá có hắn tại, hắn chắc chắn đem những thứ này lực cản san bằng. Tiểu Đào thấp giọng nói, sư phụ, những thứ này tỷ tỷ thật xinh đẹp a. Nàng cảm giác tại đây chút nữ kiếm tu trước mặt, chính mình quả thực có chút tự ti mặc cảm. Người lớn lên về sau, biết so với các nàng xinh đẹp. Cố Kiêu cười vuốt vuốt Tiểu Đào cái đầu nhỏ. Nơi nào đến nhà quê, cũng dám ngông cuồng nghị luận ta Linh Lung Kiếm Tông người, ta nhìn ngươi là muốn chết. Lúc đầu Cố Kiêu chỉ là cùng Tiểu Đào nhỏ giọng giao lưu, lại không muốn bị Linh Lung Kiếm Tông người nghe được. Trong đó một vị nữ kiếm tu trực tiếp gầm thét lên tiếng, đồng thời thả ra bản mệnh phi kiếm, trực tiếp hướng Cố Kiêu cùng Tiểu Đào đâm tới. Cố Kiêu hơi nhướng mày, cái này Linh Lung Kiếm Tông người tính cách như thế bạo triệt đâu, chẳng qua là một câu trò đùa lời nói, vậy mà liền động thủ giết người. Đứng tại Cố Kiêu chung quanh bọn họ người vội vàng lui lại một chút khoảng cách, chỉ lo sẽ liên lụy đến bọn hắn. Nữ tử bản mệnh phi kiếm tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền tới đến Cố Kiêu trước mặt.